Chương 632, 52 vạn năm chương 632, 52 vạn năm không có nổ kinh thiên động, chỉ có một loại cao hơn cấp bậc cho bụi. Tia sáng cùng chỉ ảnh tại tiếp xúc trong nháy mắt, giống như thủy cùng hỏa giống như lẫn nhau thôn vệ, tiếp đó, cái kia tượng trưng cho Thánh Dương Tử một ngón tay sức mạnh cực lớn chỉ ảnh, lại thật sự bị cái này ẩn chứa tám đạo cực đạo hư ảnh nhất kích, gắng gượng nghiền nát, ma diệt, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan trong hư không. Nếu một kích này rơi xuống cho Bất Diệt Ma Quân cùng Thiên Vận Tôn Đem, cho dù là bọn họ có thể tiếp tục ngưng kết nhục thân, nhưng tốc độ cũng biết chậm. Dù sao ngưng kết nhục thân là cần năng lượng, hơn nữa còn muốn khôi phục tương thế, không chỉ là trên sát thịt thương, mà tốc độ kia chi chậm, đầy đủ để cho Trần Lâm chặn giết bọn hắn mỗi thời không hình chiếu. Thậm chí có thể dùng thủ đoạn khác, trung điệp ở trên đây, nhân quả thủ đoạn chờ, để cho hắn tại mỗi thời không hình chiếu tiêu vong. Một Thánh Dương Tử cái kia mịt mù thân ảnh, lần thứ nhất lộ ra một chút ba động, cái kia ba động giống như gợn sóng, nháy mắt thoáng qua, thế nhưng ba động bên trong ẩn chứa, lại là một loại kỳ dị hài lòng. Không tệ, cái này hai người đều tàn phế, phía sau kia chỉ cần mình cùng Thánh Khư Tử đến đây, mang theo mấy vị khác siêu thoát. Dù là hai người muốn kéo lấy nhóm người mình cho cùng, xác suất cũng biết rất thấp. Cơ hồ ngay tại chỉ ảnh tan vỡ cùng một trong nháy mắt, Thánh Dương Tử cái kia hài lòng ánh mắt hơi hơi ngưng lại, thân hình tại chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt vòng sáng sau, tựa như là sáp nhập vào vĩnh hằng, hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, phía dưới Thiên Vận Tôn Đem, cùng với cái kia đồng dạng sắc mặt tái nhợt, ma khí hỗn loạn Bất Diệt Ma Quân, cũng như bị bàn tay vô hình bắt đi đồng dạng, tại chỗ lưu lại một mảnh vặn vẹo thời không gợn sóng. Trong chớp mắt, cái kia Long Phượng Tiên Tỷ trực tiếp nổ tung. Trần Lâm nhất kích, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, nhưng rơi cái khoảng không. Cái kia to lớn cổ sáng giống như mất khống chế lưu tình, trong hư không vạch ra một đạo rực rỡ lại thê lương quy tích, cuối cùng phí công tiêu tan tại trong bóng tối vô tận. Thánh Dương Tử sớm đã biến mất không còn tăm tích, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ha ha ha, Trần Lâm, Thanh Tiêu đạo nhân, hai người các ngươi cầu vợ. Xem kết quả này, các ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Tiếng cười kia cũng không phải là đến từ một chỗ, mà là trực tiếp tại mỗi người trong ý thức vang dội, mang theo một tia trêu tức cùng chân thật đáng tin bá đạo. Ngay sau đó, một cái càng thêm băng lãnh, càng thêm thanh âm uy nghiêm, giống như thiên địa ý chí giống như, rõ ràng vang vọng tại phủ cận tất cả đại thiên thế giới bên dưới, thậm chí thấm vào mỗi một cái xó xỉnh, từ nay về sau, phương viên đại thiên thế giới, tất cả cùng thần nguyên đại thiên thế giới ngăn cách. Bất luận cái gì tính toán khôi phục liên hệ hành vi, đều sẽ bị coi là cùng ta Thiên Vận Tiên Triều là địch. Thánh Dương Tử thân hình mặc dù giống như lưu tinh tiêu thất, nhưng lời của hắn ngữ lại giống như là cấn, khắc ở mỗi một cái nghe được trong lòng người, cũng tuyên cáo thần nguyên đại thiên thế giới triệt để tứ cố vô thân. Nhưng mà, đối mặt đây cơ hồ tuyệt sắc cục diện, Trần Lâm lại thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất vừa rồi cái kia một đòn kinh thiên động địa, chỉ là phủi nhẹ và táo bụi trần. Hắn thậm chí ngay cả vẻ vẻ bại cũng chưa từng hiện lộ, chỉ là bình tĩnh mắt nhìn biến mất phương hướng, chợt thân hình thoát một cái, giống như dung nhập vào trong gió bụi trần, lặng yên không một tiếng động biến mất ở bên trong hư không, lưu lại tại chỗ hoàn toàn yên tĩnh. Người quan chiến, những dấu ở chỗ tối lao quái kia, nhìn xem Trần Lâm biến mất phương hướng, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Thiêu đốt số lớn tuổi thọ mới miễn cưỡng thôi động ra sức mạnh đáng sợ đó. Như thế, hắn sau khi trở về thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Huyền Thiên Tiên Địa cũng sống không lâu. Một thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo trêu tức, chậm nhất trăm vạn năm, Huyền Thiên Tiên Địa liền sẽ trở thành lịch sử. Nói không chính xác càng nhanh. Một thanh âm khác tiếp lời, càng thêm hưng phấn, Thiên Vận Tiên Triều hai vị kia tôn đem, còn có phía trước vị kia Thánh Dương Tử lão tổ, bọn hắn hẳn là đợi không được lâu như vậy. Càn Khôn cùng Thanh Tiêu đạo nhân đã là nọ mạnh hết đà. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, Huyền Thiên Tiên Địa diệt, cái kia thần nguyên đại thiên thế giới nhưng là đối bọn hắn tới nói có tác dụng lớn. Hơn nữa bây giờ, Thiên Vận Tiên Triều càng là đã hạ tử mệnh lệnh, để cho xung quanh đại thiên thế giới triệt để phong tỏa thần nguyên đại thiên thế giới, không cho phép bất kỳ trao đổi gì. Này rõ ràng chính là dự định đem bọn hắn vây chết, chết đói, tiếp đó bắt rùa trong hũ. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tiên Địa bên trong, Trần Lâm thân ảnh chậm rãi ngưng kết. Trước mặt hắn chính là Thanh Tiêu đạo nhân. Như thế, nguy cơ tạm thời giải trừ. Trần Lâm ngữ khí lại bình tĩnh dị thường. Thanh Tiêu đạo nhân tiếp nhận đúc thần đài, vào tay lại là trầm xuống, phảng phất cầm một mảnh tinh không trọng lượng. Hắn trầm mặc phút chốc, ánh mắt rơi vào trên thân Trần Lâm, cặp kia nhìn thấu thế sự ánh mắt bên trong, không có kinh ngạc, chỉ có một loại thấy rõ hết thảy bình tĩnh. Ngươi bây giờ đã là siêu thoát trung kỳ chi cảnh, vì sao không trực tiếp ra tay xóa bỏ bọn hắn, ngược lại khiến cho chật vật như thế, thậm chí không tiếp tiêu đốt thọ nguyên? Thanh Tiêu đạo nhân âm thanh ôn hòa như cũ. Tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Trần Lâm cái kia hơi có vẻ mặt mũi giàn mua giống như tán xa vẽ, phi tốc khôi phục nguyên bản tuổi trẻ bộ dáng. Trần Lâm nghe được Thanh Tiêu đạo nhân dễ dàng nhìn thấu chính mình chân thực tu vi, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn hoặc kinh hoàng, chỉ là lãnh đạm mở miệng, dẫn xà xuất động. Ta cần để cho Thánh Khư cùng Thánh Dương Tử hai người tự mình đến nơi đây, bước vào ta bày ra trong cục. Ta sẽ để cho bọn hắn, tính cả hy vọng của bọn họ, đều chôn vùi ở đây. Lời nói này giống như kinh lôi tại Thanh Tiêu đạo nhân trong lòng vang dội, để cho sắc mặt hắn đổi biến. Hắn không nghĩ tới, trong lòng Trần Lâm vậy mà cất giấu ra tâm to lớn như vậy, còn muốn đem hai vị siêu thoát cực đạo trùng kỳ lão quái vật một mẹ hốt gọn. Trần Lâm nhìn xem Thanh Tiêu đạo nhân biến hóa sắc mặt, nhếch miệng lên một vòng như có như không được vòng, tiếp tục nói, đến lúc đó, xuất thủ không chỉ là hai chúng ta. Hắn cười thần bí, nụ cười này lại làm cho Thanh Tiêu đạo nhân trong lòng mấy kinh. Chẳng lẽ nói, Thiên Đình các đại năng tu sĩ cũng chuẩn bị ra tay rồi? Đúng lúc này, Trần Lâm bỗng nhiên vung tay lên, trước mặt hư không bỗng nhiên rung chuyển, không gian phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xé mở một lỗ lớn. Ngay sau đó, một thân ảnh mất trọng lượng giống như rơi xuống đi ra, ngã rầm trên mặt đất, phát ra kêu đau một tiếng. Đó là một nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng bây giờ trên mặt lại tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin sợ hãi, nàng hiển nhiên là bị không gian na di sức mạnh chấn động đến mức không nhẹ. Mà Thanh Tiêu đạo nhân vừa nhìn thấy nữ tử này khuôn mặt, thần sắc đông nhiên hoàn toàn biến đổi, con ngươi chợt co bảo, cơ thể thậm chí khẽ run lên. Hắn đông nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía Trần Lâm, âm thanh đều mang vẻ run rẩy, ngươi như thế nào đem nàng lấy tới nơi đây? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên đất nữ tử, phản phất nhìn thấy cái gì tuyệt không nên xuất hiện người ở chỗ này. Trước mắt người này, lại là thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt như lưu, trong chớp mắt, không ngờ đi tới thiên đỉnh 52 vạn năm. 52 vạn tái thời gian, tại siêu thoát cường giả dài rằng giặc sinh mệnh có lẽ chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng đối với thiên đỉnh bật khởi cùng biến thiên, lại đủ để viết phía dưới ầm ầm sóng dậy sử thi. Chương 633, siêu thoát hậu kỳ chương 633, siêu thoát hậu kỳ bây giờ, ở vào thiên đỉnh hạch tâm, tượng trưng cho vô thượng chi địa trong tử tiêu cùng, Trần Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Đôi trong mắt kia sơ khai, tựa như là hai vòng mặt trời mới mọc, tản mát ra ấm áp mà cường đại tia sáng, ánh chiếu lên toàn bộ cung điện đều sáng lên mấy phần. Trên mặt hắn lộ ra một tia khó che giấu vẻ hài lòng. Siêu thoát cực đạo hậu kỳ, trở thành. Nhưng mà, khi hắn ý nghĩ chạm đến siêu thoát cực đạo đỉnh phong lúc, nụ cười kia lại lặng yên thu liễm, ta dựa vào nhiều hương hỏa như vậy giá trị, thấp nhất cũng muốn trăm vạn năm. Trần Lâm từ cái kia vạn năm không đổi bồ đoàn bên trên chậm rãi đứng lên, thân thể hơi hơi hoạt động, phát ra vài tiếng nhỏ nhẹ khớp xương giãn ra âm thanh. Cỗ này gánh chịu vô tận đạo vận cùng sức mạnh thân thể, bây giờ cảm giác trước nay chưa có củng cố cùng cường đại. Chợt, hắn tâm niệm khẽ động, giống như một ngụm thâm thủy giếng cổ bị đầu nhập cục đá, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, trong nháy mắt liền đem cái này mấy chục vạn năm tới thiên đình thậm chí toàn bộ hồng mông hỗn độn cùng khác hỗn độn tất cả việc lớn việc nhỏ, đều biết tích mà chiếu rọi tại ý thức chỗ sâu. Không tệ. Hắn khẽ gật đầu, khóe miệng lần nữa cong lên. Bây giờ thiên đình thực lực, chính xác đã xưa đâu bằng nay, chân chính sừng sững ở hồng mông hỗn độn chi đỉnh, cho dù là huyền thiên tiên địa tại trước mặt thiên đình cũng bất quá sâu kiến. Nhắc tới cũng là, dù sao thiên đình có hỗn độn phục dưỡng, mà huyền thiên tiên địa mặc dù tại khởi nguyên tiên vực, nguyên khí nồng đậm, nhưng tài nguyên cũng không như thiên đình một phần ngàn tỷ. Bất quá, chân chính đạt đến siêu thoát cảnh giới, trước mắt vẫn như cũ chỉ có hắn cùng thiên đế hai người. Đến nỗi bạn bắt đầu ma quân, bây giờ cũng đứng hàng thiên đình chí cao vô thượng chí tiên đế, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, đã khôi phục được không bị ràng buộc tiên tầng thứ đỉnh phong. Ngắn ngủi mấy chục năm, đạt đến không bị ràng buộc tiên đỉnh phong, phần này tốc độ, đơn giản làm cho người giận sôi, có thể xưng kinh khủng. Đây cũng là siêu thoát cường giả nội tình cùng kinh khủng sức khôi phục, bọn hắn cho dù thần tử đạo tiêu, chỉ cần một tia bản nguyên bất diệt, liền có nghịch thiên trùng sinh khả năng. Mà liên tại mấy vạn năm trước, theo thiên đình thế lực ngày càng cường đại, cùng với quá nhiều vốn thuộc về các tam đại hỗn độn tu sĩ vụng trộm đi tới hồng mông hỗn độn, gia nhập vào thiên đình tìm kiếm che chở cùng phát triển, cuối cùng đưa tới các tam đại hỗn độn bá chủ thế lực cảnh giác cùng bất mãn. Bọn hắn không quen nhìn thiên đình cường thế, lại càng không muốn địa bàn của mình bị không ngừng từng bước xâm chiếm. Chợt liên âm thầm ra tay, mà thiên đế tự nhiên cũng có phát giác. Bây giờ thiên đình có được tính đến hàng ngàn tỷ thiên binh thiên tướng. Những thiên binh này, thấp nhất cũng là thiên địa vô cực chi cảnh cường giả, trong đó càng không ít hôn nguyên tự tại tiên tồn tại. Một khi những thiên binh này kết hợp trong truyền thuyết kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại thêm một vị tiên đế hoặc mấy vị tiên quân chỉ huy, uy lực của nó chỉ sợ đủ để so sánh được một vị chân chính siêu thoát cường giả. Mà cái kia tính đến hàng ngàn tỷ thiên binh, cùng với khó mà lường được hôn nguyên tự tại tiên vẹn vẹn thiên đình một phần sức mạnh. Thiên đình khí vận, càng là giống như ngựa hoang mất cương, chẳng biết tại sao đột nhiên tăng vọt, ngay cả thiên đế chính mình cũng không thể nào phát giác cỗ này khí vận là từ đâu chỗ mà đến. Thế nhưng cố mênh mông bàng bạc khí vận lại thật sự mà ra chỉ tại trên thiên đỉnh mỗi một tấc đất, mỗi một vị tu sĩ trên thân. Sau đó chính là thiên đế hạ lệnh binh phong trực chỉ khác tam đại hỗn độn. Khi những bá chủ kia thế lực nhìn thấy thiên đỉnh chân chính cho thấy thực lực kinh khủng lúc, đều tuyệt vọng. Dẫn đội xuất trình rõ ràng là mấy vị hỗn nguyên tự tại thiên đỉnh phong cường giả, mà tại trong thiên đỉnh sắc phong thể hệ, những cường giả này phần lớn đã tấn thăng làm chí tiên, tiên quân chi vị. Bọn hắn mượn nhờ thiên đỉnh hạo đạm khí vận, chiến lực càng là viễn siêu cùng giai, mà tiên quân hoặc chí tiên cũng không có xác định phạm vi quản hạt. Dù sao tiên thần đông đảo, mà lớn như vậy hồng mông hỗn độn cùng vô ngần hỗn độn căn bản là không có cách dung nạp tất cả tiên thần, cho nên có không ít tiên thần đều ở tại thiên đỉnh tiên trong điện. Hơn nữa thiên đế cũng biết thường xuyên cho bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh, thỉnh thoảng âm thầm lấy tuần tiên sứ thân phận du đầu ở hỗn độn, khảo sát đồng cấp tu sĩ hành vi. Nhiệm vụ của bọn hắn là giữ gìn thiên đỉnh uy nghiêm, bảo đảm không có cái nào tồn tại cường đại sẽ làm ra tổn hại thiên đỉnh chỉnh thể lợi ích sự tình. Tại thiên đỉnh cái kia ngày càng hoàn thiện lại nghiêm khắc quy chế xí nghiệp phía dưới, số đông thần tiên đô trong lòng còn có kiên kỵ, cực ít có người dám công nhiên xúc phạm tiên điều. Nhưng luôn có như vậy một chút kiêu căng khó thuần hạng người, tính toán khiêu chiến quy tắc. Mỗi khi loại tình huống này phát sinh, thiên đình liền sẽ xuất thủ không chút lưu tình, nhẹ thì cắt giảm đối phương điểm công đức, nặng thì trực tiếp giảm xuống thần bị, khiến cho rơi xuống cảnh giới. Hơn nữa không chỉ có thiên đình thế lực, còn có rất nhiều thế lực, tỉ như thiên đình kỵ bảy thánh. Thực lực của bọn hắn cũng lệnh tam đại hỗn độn bá chủ người cầm quyền chấn kinh. Bây giờ, Thái Sơ đại thế giới bây giờ đã bị thế nhân tôn xưng là vô thượng giới. Cái tên này, như cùng nó địa vị một dạng, tượng trưng cho hồng mông trong hỗn độn tồn tại chí cao, nó địa vị có thể so với khởi nguyên trong tiên vực hỗn độn ở giới, đó cũng là duy nhất, đó cũng là vô thượng. Thái Sơ đại thế giới có mấy vị trí cao vô thượng cường giả, trừ ra thiên đỉnh, Trần Thiên Ban Thượng, xem như Thái Sơ đại thế giới âm phủ chi chủ lại là hiện nay thiên đế dòng dõi, thực lực của hắn sớm đã vượt qua phàm tục tưởng tượng, trở nên càng kinh khủng. Nghe nói, cho dù là bây giờ thiên đỉnh kỷ nguyên bảy thánh liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà thắng dễ dàng Trần Thiên Ban Thượng một người. Cái này bảy thánh là kèm theo thiên đình bật khởi bảy vị cổ lão mà tồn tại cường đại, bọn hắn mượn nhờ tiên giới vô tận tài nguyên cùng đại đạo tầm bổ, bây giờ người người đều đã đột phá tới hỗn nguyên tự tại tiên đình phong, trong đó đặc biệt thiên khải Phật chủ kinh diễm nhất, hắn đi con đường tựa hồ càng thêm thâm thúy, càng gần gũi một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh giới. Có nghe đồn nói, thiên khải Phật chủ bây giờ đã có thể lấy sức một mình đối kháng tam thánh mà không bại. Thực lực thế này đủ để cho toàn bộ Hồng Mông hỗn độn tu sĩ vì thế mà choáng váng. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông hỗn độn, bây giờ tối làm cho người kính ý thế lực, không thể nghi ngờ chính là thiên đình. Thứ yếu là cái kia bảy vị uy chấn chư thiên thiên đình kỷ nguyên bảy thánh, cùng với cái kia vị trí tại U Minh lĩnh vực xưng tôn Trần Thiên Ban Thượng, bây giờ được tôn xưng là Phong Đô Ách Thiên Đại Đế. Bọn họ đều là chính là trước mắt Hồng Mông hỗn độn đứng đầu nhất sức mạnh hoặc thế lực đại biểu. Đến nội thiên đình nội bộ nhân vật khác, mặc dù cũng không ít thanh danh hiển hách giả, nhưng so với bảy thánh cùng Phong Đô Ách Thiên Đại Đế, hào quang của bọn họ cuối cùng muốn ảm đạm một chút. Tại thiên đình xuất chinh phía dưới, bảy thánh cũng không chỉ lo thân mình. Bọn hắn phái riêng phần mình thân truyền đệ tử cùng tướng tài đắc lực, hiệp trợ thiên đình đối với tam đại hỗn độn chinh chiến. Chiến hỏa lần nữa dấy lên, nhưng lần này, thiên đình thế công giống như bẻ gãy nghiền nát. Vẹn vẹn ngắn ngủi nửa tháng thời gian, tam đại trong hỗn độn nguyên bản không ai bị nổi bá chủ thế lực, liền đã đều cúi đầu xưng thần, lại không sức chống cự. Chiến sự lắng lại sau, thiên đình bắt đầu đều đâu vào đấy tiếp quản những thứ này mới quy phụ phạm vi thế lực. Bọn hắn phái thần tiên tiến đến đóng giữ, nhưng số lượng ít, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế không chế. Nhưng mà, mỗi một đại hỗn độn khu vực hạch tâm, đều tất nhiên có một vị thiên đình tiên quân tọa trấn. Những thứ này tiên quân, phần lớn thực lực không tầm thường, tu vi tại không bị ràng buộc tiên hậu kỳ cùng đỉnh phong ở giữa bồi hồi. Chương 634, Thiên đỉnh kế hoạch, khởi nguyên. Chương 634, Thiên đỉnh kế hoạch, khởi nguyên. Làm cho người sợ hãi thật là, cho dù là chỉ có được không bị ràng buộc tiên hậu kỳ tu vi tọa trấn tiên quân, tại mượn nhờ thiên đỉnh cái kia khổng lồ vô song khí vận gia trì, chiến lực lại đủ để nghiền ép nguyên tam đại hỗn độn bá chủ, làm bọn hắn cũng không dám có mảy may dị tâm. Đến lúc này, đã từng phân tranh ngũ đại hỗn độn, cuối cùng đều thuộc về một ở thiên đỉnh to lớn cờ xí phía dưới. Cho nên hương hỏa giá trị càng nhiều, cái này so với Trần Lâm trước kia thôi diễn tấn thăng thời gian, nhanh hơn không chỉ một bậc. Đương nhiên, tam đại hỗn độn dù sao cương vực quá mức bao la, nội tình thâm hậu, thiên đỉnh cũng chỉ có thể khai thác từng bước xâm chiếm sách lược, không có khả năng một ngụm đem hắn nuốt vào, tiêu hóa vẫn cần thời gian. Trần Lâm bây giờ cơ thể trong nháy mắt từ Tử Tiêu cung tiêu thất, sau một khắc, đã xuất bây giờ một tòa huy hoàng, uy nghiêm bên trong thiên điện. Bây giờ, Vạn Bắt Đầu Ma Quân đang khoanh chân ngồi ở trong điện trung ương tu luyện trên pháp đài, quanh thân ma khí mờ mịt, thần thức nội liễm, rõ ràng đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, tính toán sớm ngày khôi phục đến siêu thoát cảnh giới. Hắn một lòng đắm chìm tại trong con đường của mình, muốn bù đắp vẫn lạc sau thiệt hại, một lần nữa sừng sững ở cường giả chi đỉnh. Tu luyện không tệ, nhanh như vậy liền khôi phục lại không bị ràng buộc tiên đỉnh phong. Đúng lúc này, một thanh âm không có dấu hiệu nào vang vọng tại Vạn Bắt Đầu Ma Quân bên tai, phản phất trực tiếp tại linh hồn hắn chỗ sâu vang lên. Thanh âm này cũng không vang dội, lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực xuyên thấu, trong nháy mắt đem Vạn Bắt Đầu Ma Quân từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh giấc. Hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, để cho hắn toàn thân rung mạnh, đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên đứng dậy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không có một ai, chỉ có trong điện bốn có bày biện. Nhưng mà, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thanh âm mới rồi chủ nhân liền đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Tại cái này thiên đỉnh, thế mà lại còn có người có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình, không kinh động bất luận cái gì thần thức, không lưu lại một chút dấu vết. Chư thiên đế, ngoại trừ người trong truyền thuyết kia đạo tổ, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Khi hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào phương hướng âm thanh truyền tới lúc, con ngươi chợt co bảo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc, thần sắc trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết. Người này, định thần nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang một mạc đạo bảo, khí chất lạnh lùng như nước, phảng phất cùng cung điện này hòa làm một thể, bóng người yên tĩnh đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Tham kiến đạo tổ. Vạn Bắt Đầu Ma Quân cơ hồ là lập tức phản ứng lại, trong lòng sóng to gió lớn, nhưng mặt ngoài lại cố hết sức duy trì trấn định, hơi hơi không mình hành lễ. Hắn nhận ra người này chính là người trong truyền thuyết kia, ngay cả thiên đế đều đối nó kính sợ có phép, thần bí khó lường đạo tổ. Dù sao thiên đế chính mình là quen thuộc. Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, đạo tổ quả nhiên danh bất hư truyền, so trong tưởng tượng càng thêm thần bí khó lường. Bây giờ đối phương liền đứng ở trước mặt mình, gần trong gang tấc, nhưng thiên hồn lại điều tra không đến đối phương bất luận cái gì một tia khí tức, phản phất đối phương căn bản vốn không tồn tại ở giữa phiến thiên địa này, giống như một cái hư vô huyễn ảnh. Sự tồn tại của đối phương phương thức vượt ra khỏi hắn nhận thức cực hạn, mà đối phương tu vi, hắn thậm chí không dám đi tính ra. Chỉ sợ tại siêu thoát trong cường giả, cũng thuộc về loại kia đứng tại đỉnh cao kim tự tháp, xa không với tới tồn tại. Ít nhất, hắn tự nhận cho dù là tại toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối không thể đạt đến đối phương một phân một hào. Hắn đi tới thiên đình sau, thiên đế đã từng tự mình lộ ra, cũng không phải là chính hắn phát hiện Vạn Bắt Đầu Ma Quân, mà là đạo tổ tự mình hạ lệnh, để cho thiên đế đi tìm, hơn nữa còn điểm danh chính mình kiếp trước tôn xưng. Lúc đó hắn chỉ coi là thiên đế khách khí, cũng không nghĩ sâu. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được, cái kia tuyệt không phải khách khí, mà là đối với đạo tổ thực lực tính sợ cùng thần phục. Đối phương kinh khủng như vậy, Trần Lâm nhàn nhạt gật đầu một cái, âm thanh bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại thấy rõ hết thể ý vị, ngươi thành tựu bây giờ, hẳn là so lúc trước càng hơn một bậc. Dù sao, ngày xưa ngươi là lấy ma, thủy, hỏa tam đại đạo chứng được không bị ràng buộc. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bây giờ lại là lấy ma, hỏa, thủy, địa, kim ngũ đại đạo chứng được không bị ràng buộc, con đường càng rộng lớn hơn, căn cơ cũng càng thêm thâm hậu. Không tệ, không tệ. Vạn bắt đầu ma quân nghe được lời này, trong lòng giống như sóng to gió lớn lăn lộn không ngừng. Đối phương thậm chí ngay cả chính mình kiếp trước là lấy rất lớn đạo chứng được không bị ràng buộc cảnh giới đều như lòng bàn tay. Bực này tình báo độ chính xác, đơn giản phạm vi hiểu biết của hắn. Hắn kiếp trước kinh nghiệm, trừ mình ra, còn có ai có thể tin tưởng như thế? Huống chi, đối phương còn chưa hoàn toàn chân chính đi tới khởi nguyên tiên vực, lại. Vạn bắt đầu ma quân hít sâu một hơi, tính toán bình phục nội tâm chấn động. Đúng lúc này, Trần Lâm âm thanh vang lên lần nữa, lần này mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận, đệ tử của ngươi, Luyện Thiên Ma Quân, bây giờ đang đau khổ chống đỡ lấy Vạn Ma Tông. Mặc dù ngươi vẫn lạc, nhưng Vạn Ma Tông cũng không có tiêu vong. Bất quá, nhiều nhất đến Thiên Đình 1 triệu năm, đệ tử của ngươi cũng sẽ chết. Nghe được câu này, Vạn bắt đầu ma quân trái tim đống nhiên co rụt lại, một cỗ băng lãnh sợ hãi trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Đối phương thậm chí ngay cả chính mình cái kia duy nhất đệ tử tình huống đều nhất thanh nhị sợ, thậm chí ngay cả Vạn Ma Tông tồn tại đều biết. Cái này, quá kinh khủng. Đối phương thậm chí ngay cả đệ tử mình nhất thanh nhị sợ, hơn nữa còn biết được chính mình sáng lập tông môn. Chính mình dù sao cũng là một vị khi xưa siêu thoát cường giả, nhưng ở trước mặt đối phương, lại cảm giác chính mình như cái xích lọa lọa hài nhi, tất cả bí mật, tất cả ẩn tình, cũng không có ở trốn. Nhưng mà, ngắn ngủi sợ hãi sau đó, lo lắng cảm xúc giống như nước thủy triều sông lên đầu. Không nghĩ tới, Luyện Thiên còn có thể kiên trì lâu như vậy, hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, khẽ khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần khó che giấu ưu sầu. Luyện Thiên Ma Quân là hắn đệ tử duy nhất, cũng là Vạn Ma Tông trưởng giáo. Cách hắn vẫn lạc, đã qua mấy chục năm. Theo lý mà nói, đã mất đi hắn che chở cùng tài nguyên ủng hộ, Vạn Ma Tông cái này hắn chút xuống đại lượng tâm huyết sáng lập tông môn, hẳn là sớm đã tại trong tàn khốc phương kia đại thiên thế giới tan thành mây khói. Nhưng Luyện Thiên Ma Quân, vậy mà bằng vào tự thân cố gắng cùng trí tuệ, chống đỡ đến bây giờ. Bản thân cái này chính là một cái kỳ tích. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp, vừa có vui mừng tại đệ tử cứng cỏi, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng sâu đậm lo nghĩ. Chợt, trong lòng của hắn lại là trầm xuống, nhịn không được mang theo một tia khẩn cầu ý vị mở miệng hỏi, "Không biết, đạo tổ?" Nhưng có biện pháp Trần Lâm mặt không thay đổi cắt đứt hắn, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể xem thấu hắn tất cả tâm tư, trực tiếp cấp ra đáp án, sau đó không lâu, Thiên Đình liền sẽ đi tới khởi nguyên tiên vực. Vạn bắt đầu ma quân nghe được lời này, kinh hãi trong lòng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Hắn đã từng không chỉ một lần tự mình hỏi qua Thiên Đế, vì cái gì không tiến hướng về khởi nguyên tiên vực. Đây chính là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ trung cực chi địa, ẩn chứa vô tận cơ duyên và khả năng. Chương 635, sửa đổi quy tắc chương 635, sửa đổi quy tắc Thiên Đế lúc đó chỉ là hàm hồ suy đoán, tựa hồ có cái gì khó lấy vượt qua che chắn, hoặc cần chờ đợi cái nào đó thời cơ. Hắn ngờ tới hẳn là nghĩ tại cái này phương hỗn độn nhiều góp nhặt thực lực, đến mức đi tới khởi nguyên tiên vực có nhất định sức mạnh. Bây giờ, đạo tổ chính miệng nói muốn tiến quân khởi nguyên tiên vực, điều này có ý vị gì? Ý vị này đối phương đầy đủ tự tin, cái kia tối thiểu nhất cũng muốn siêu thoát trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Phần thực lực này, đơn giản đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn, chỉ có thể dùng khó có thể tưởng tượng 4 chữ tới khái quát. Thực lực như vậy, đoàn tụ này sẽ không xa. Trần Lâm nhìn xem Vạn bắt đầu ma quân cái kia trương viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi khuôn mặt, âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, nhưng vô luận như thế nào, đừng quên, ngươi là Thiên Đình người. Trần Lâm lần này đến đây tìm Vạn bắt đầu ma quân, ý nghĩa liền ở chỗ này. Gõ hắn, nhắc nhở hắn, để cho hắn hiểu được, mặc dù hắn đã từng là uy chấn một phương siêu thoát cường giả, nắm giữ độc lập kiêu ngạo cùng qua lại huy hoàng, nhưng bây giờ vận mệnh của hắn đã cùng Thiên Đình chặt chẽ tương liên, không dung phản bội. Vạn bắt đầu ma quân cũng là sống không biết bao lâu lão quái vật, tự nhiên biết đạo lý trong đó. Nhưng mà hắn chân chính không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tự mình đến đây, dùng gần như vậy hồ thẳng thắn phương thức gõ chính mình, để cho chính mình vinh hạnh. Khi hắn lại muốn lúc nói, lại Vạn bắt đầu ma quân sững sờ tại chỗ, trong cung điện chỉ còn lại một mình hắn lành nghề không tại ngữ, ngữ ai cũng biết nói. Vạn bắt đầu ma quân nghe xong, trong lòng hơi hơi thở dài. Đúng vậy a, nói đến ai không biết, nhưng muốn nhìn hành vi. Mà giờ khắc này Trần Lâm thân hình nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, vẹn vẹn trong nháy mắt hắn liền đã xuất bây giờ cái kia phiến bắt ngang ở hỗn độn cùng khởi nguyên tiên vực ở giữa mênh mông che chắn phía trước. Bình phong này vô hình vô chất, lại tràn ngập làm người sợ hai khí tức, phảng phất một đạo lệch trời, đem hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới triệt để ngăn cách. Trần Lâm vừa tiếp cận, không thể đếm hết cương phong tựa như đồng nhất lưỡi dao sắc bén, từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới, mỗi một đạo đều ẩn chứa xé rách sức mạnh không gian. Nhưng mà những thứ này đủ để đem phổ thông hỗn nguyên tự tại tiên đỉnh phong ép thành bột mịn cương phong, lúc chạm đến Trần Lâm trước người cái kia phiến vô hình lĩnh vực, lại như là gặp vô hình hàng rào, nhao nhao và mèo, chu chéo, cuối cùng đứt thành từng khúc, tiêu tán thành vô hình. Cảnh tượng kia giống như là một hồi nhẹ nhàng gió, phất qua bình tĩnh mặt hồ, liền một tia gợn sóng cũng chưa từng lưu lại, căn bản là không có cách đối với Trần Lâm tạo thành tổn thương chút nào. Hắn tồn tại bản thân, tựa hồ liền có được một loại nào đó có thể chống cự đây hết thảy ăn mòn trí cao pháp tắc. Ngay sau đó, Trần Lâm cũng không dừng lại lâu, hắn bỗng nhiên bước ra một bước. Một bước này cũng không phải là đơn giản vật lý vượt qua, mà là ẩn chứa thiên đỉnh cái kia mênh mông như biển sao giống như sáng chói khí vận chi lực. Thiên đỉnh nhất vạn thiên minh, vô số tiên thần, tiên giới, đại thế giới căn cơ đều ở đây một khắc hội tụ, hóa thành tinh thuần nhất sức mạnh, gia trì ở hắn thân. Thiên đỉnh xem như ngũ đại trong hỗn độn cái kia duy nhất bá chủ, trong đó khí vận biết bao mênh mông. Trong chốc lát, phản phất có cái gì vô hình gông xiềng ứng thanh mà nát. Trần Lâm cảnh giới, cái kia nguyên bản củng cố tại siêu thoát cực đạo hậu kỳ tu vi, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi bừng lòng, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị kéo lên, trong nháy mắt liền đạt đến siêu thoát cực đạo đỉnh phong. Gia chỉ thiên đỉnh khí vận, hắn có thể ngắn ngủi đạt đến đỉnh phong. Đến đỉnh phong trong nháy mắt, hắn tâm thần khẽ động, liền rõ ràng cảm giác được tự thân sức mạnh kinh khủng tăng phúc. Hắn bây giờ có thể dễ dàng gạt bỏ chính mình siêu thoát cực đạo trung kỳ lúc trạng thái, cho dù là đối mặt siêu thoát cực đạo hậu kỳ, chính mình cũng chỉ còn lại miễn cưỡng dây dụa chút sức mọn, căn bản là không có cách đối với cấu thành thực chất uy hiếp. Cái này chính là siêu thoát cực đạo đỉnh phong vĩ lực. Ở đây, hắn một ý niệm đủ để phá diệt toàn bộ ngũ đại hỗn độn, để cho vô số đại tiên thế giới tịch diệt, để cho ước vạn sinh linh hóa thành hư vô. Tất cả cái từ ngữ này giờ khắc này ở trong tay hắn có được tàn khốc nhất mà chân thực định nghĩa. Mà tại siêu thoát cực đạo trung kỳ cường giả, hắn cũng có thể làm đến, thế nhưng cần hao tổn tâm thần, cần vận dụng thủ đoạn mà tới được đỉnh phong, đây chẳng qua là trong lúc giơ tay nhấc chân chuyện, dễ dàng giống như phủi nhẹ trên áo bụi trần, hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể. Ý niệm trong lòng chuyển động, Trần Lâm không do dự nữa, hắn một quyền đột nhiên vung ra. Một quyền này không có kinh thiên động địa thanh thế, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa bản chất. Quyền phong những nơi đi qua, không gian giống như yếu ớt như lưu ly từng khúc phá toái. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn chợt bộc phát ra sáng chói hỗn độn đạo đồng tử chi quang. Hắn cũng không phải là công kích bình phong này bản thân, mà là tại dùng phương thức trực tiếp nhất, đi quan sát, đi tìm hiểu, can thiệp tồn tại căn bản, quy tắc, sửa đổi, quy tắc. Hắn cũng không phải là cưỡng ép phá hư, mà là tính toán dùng sức mạnh của mình, đi tu cải đi bao trùm bình phong này bên trên lạc ấn cổ lão quy tắc. Theo hắn thôi diễn, theo bình phong che chở mạch lạc kéo dài mà đi, Trần Lâm dần dần phát hiện này bình phong che chở lai lịch chân chính. Phát hiện này để cho trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, này bình phong che chở sinh ra niên đại, lại là lâu đời như thế, lâu đời đến tình cảnh khó mà dùng lời nói diễn tả được. Nó chịu tải khí tức cùng ấn ký, ít nhất so với hắn cái này mấy chục vạn năm tới, thông qua vô số hình chiếu, ngược dòng tìm hiểu, thôi diễn có khả năng chạm đến tối cổ lao thời đại, còn muốn cổ lao ước vạn lần. Đơn giản giống như Hồng Mông sơ khai trước đây di vật, cái này đã vượt ra khỏi cổ lao phạm chủ, gần như vĩnh hằng. Hơn nữa, hắn càng thôi diễn ra một kia bố trí xuống đạo này che chắn người khí tức. Cố khí tức này cực kỳ yếu ớt, giống như ngủ say vạn cổ cự long thổ tức, lại ẩn chứa làm cho người linh hồn run rẩy uy nghiêm. Mà căn cứ vào hắn tinh chuẩn thôi diễn, cố khí tức này đầu mượn, đống nhiên chỉ hướng khởi nguyên tiên vực. Hắn tâm niệm khẽ động, đem cảm giác triệt để nhìn về phía khởi nguyên tiên vực đối phương khí tức nơi phát ra. Trung tâm chỗ, hắn không biết có phải hay không là hỗn độn giới, nhưng đối phương đồng dạng ở vào siêu thoát cực đạo đỉnh phong. Cố khí tức này liên lặng mà mênh mông, phản phất tuyên cổ trường tồn, không động thì thôi, khẽ động đủ để cho toàn bộ khởi nguyên tiên vực long trời lở đất. Kinh khủng, đây tuyệt đối là đỉnh cấp kinh khủng. Bất quá, Trần Lâm rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn đánh giá một chút thời gian, kể từ đạo này che chắn thiết lập đến nay, chỉ sợ đã qua khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt. Thương Hải Tam Điển, vượt đuổi sao rời, bây giờ hắn ở chỗ này đối với che chắn tiến hành quy tắc sửa đổi, cho dù sinh ra một chút nhỏ bé ba động, cũng rất không có khả năng kinh động vị kia ngủ say tại khởi nguyên trong tiên vực tâm cổ lão tồn tại. Đối phương có lẽ sớm thành thói quen bình phong này yên tĩnh, có lẽ đang lâm vào một loại nào đó sâu hơn ngủ say, có lẽ căn bản cũng không để ý bình phong này nhỏ bé biến động. Suy nghĩ đến nước này, Trần Lâm không còn tiếp tục thôi diễn cái kia làm người sợ hãi khí tức, mà là đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào trước mắt che chắn phía trên. Không còn thăm dò, không do dự nữa, bắt đầu chân chính lấy tay sửa đổi cái này cổ lão quy tắc. Chương 636, Khôn Quân chương 636, Khôn Quân ý chí của hắn, giống như sắc bén nhất đao khác, bắt đầu ở trên vô hình này che chắn, khắc xuống trật tự mới. Bây giờ, thần nguyên đại thiên thế giới bên ngoài, trận phong vân biến sắc. Từng cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố, giống như mây đen tiếp cận, phô thiên cái địa giống như của tới. Đây không phải là thông thường quân đội, mà là từ vô số tu sĩ hội tụ mà thành dòng lũ sắt thép, tinh kỳ tế nhật, đằng đằng sát khí. Bọn hắn bước chân chỉnh tề, khí tức âm u lạnh lẽo, tựa như từng đầu xúc thế đại phát hung thú, đem toàn bộ thần nguyên đại thiên thế giới vây quanh vây khốn. Vẹn vẹn ngoại vi cái kia lít nha lít nhít, nhìn không thấy bờ đầu người, cũng đủ để cho bất luận cái gì nhìn thấy đầu người ra tóc tê dại. Mà tại chi này khổng lồ quân đội phía trước nhất, đông nhiên đứng sừng sững lấy bốn bóng người. Bốn người này phảng phất bốn tòa bất hủ sơn phong, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để toàn bộ không gian cũng vì đó mà mèo kiềm chế. Trên người bọn họ khí tức giống như thâm trầm nhất hàn băng, lại như đồng nhất cuồng bạo dung nham, hỗn hợp có uy nghiêm vô thượng, để cho thần nguyên đại thiên thế giới bên trong sinh linh nhóm cảm thấy linh hồn đều tại run rẩy. Bốn người này, mỗi một cái đều tản mát ra đủ để cho đại thiên thế giới sụp đổ uy áp kinh khủng. Cẩn thận phân biệt, liền có thể biết được bốn người này thân phận, bọn hắn chính là Trộm Thiên Ma Điện bất diệt ma quân Thiên Vận Tiên Triều người thống trị trí cao Thiên Nguyên Tiên Chủ cùng với vị kia thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ thâm trầm Thiên Vận Tôn đem còn có một vị Trộm Thiên Ma Điện phó điện chủ song sinh tiên ma. Bốn tôn, đương nhiên cũng là đứng ở siêu thoát cực đạo cảnh giới ngưỡng cửa chí cường giả. Vẹn vẹn bốn vị siêu thoát cực đạo sơ kỳ cường giả liên thủ, lực lượng đủ để quét ngang phụ cận vô số đại thiên thế giới, nghiền nát hết thể phản kháng. Sức mạnh bực này đưa lên tại trước mặt một cái bình thường đại thiên thế giới, đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Quay chung quanh tại bốn vị này siêu thoát cường giả bên cạnh, còn có Thiên Vận Tiên Triều dưới trướng bốn cái đại thiên thế giới vô thượng thế lực trưởng giáo, phía sau bọn họ riêng phần mình mang theo một chút tinh nhuệ đệ tử. Những thứ này trưởng giáo ngày bình thường cũng là một phương cự phách, nhưng ở bốn vị siêu thoát cường giả dưới ánh sáng, lại có vẻ có chút thảm đạm. Bây giờ, bọn họ cùng Thiên Vận Tiên Triều, Trộm Thiên Ma Điện các tu sĩ xen lẫn trong cùng một chỗ, cùng tạo thành đối với thần nguyên đại thiên thế giới bằng đây, trong mắt lập lòe tham lam cùng tính toán tia sáng, giống như hổ đói nhìn chằm chằm người nào chết con mồi, nhìn chằm chằm. Mà tứ đại vô thượng thế lực càng cổ lão, đáng sợ hơn siêu thoát lao tổ chưa bông xuống, nhưng bốn vị này siêu thoát cường giả xuất hiện, đã đủ để cho toàn bộ thần nguyên đại thiên thế giới lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng. Bốn đạo băng lãnh mà ánh mắt lợi hại, giống như thực chất mũi tên, xuyên thấu tầng tầng không gian, bắn về phía bị vây nốt huyền thiên tiên địa. Trong ánh mắt kia không có chút nào nhiệt độ, chỉ có tuyệt đối coi thường cùng trưởng không hết thể tự tin. Mà giờ khắc này thần nguyên đại thiên thế giới nội bộ sớm đã là triệt để loạn cả một đoàn. Đại thiên thế giới hàng rào bên trên, vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn qua ngoại giới cái kia lít nha lít nhít, phản phất vô cùng vô tận quân địch, cùng với cái kia bốn vị giống như thần ma y hệ siêu thoát cường giả. Huyết sát chi khí tràn ngập, sát cơ lâm nhiên, phản phất sau một khắc liền muốn xông phá hàng rào, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Rất nhiều tu vi hơi thấp tu sĩ, sớm đã là dọa đến hồn phi phách tán, chân cẳng như nhũn ra, sợ đến vỡ mật. Loại kia bị vô số song tràn ngập sát ý con mắt nhìn chằm chằm cảm giác, giống như có vô số rắn độc ở bên thai tê tê vang rội, là người đều biết tâm sinh sợ hãi, chỉ muốn lập tức thoát đi. Liên tại đây cực độ khủng hoảng cùng trong hỗn loạn, Thiên Nguyên Tiên chủ nét miệng lên vẻ khinh miệt mà tự tin ý cười, âm thanh bình thản lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Bây giờ bốn vị siêu thoát cực đạo đến nơi đây, lại thêm chúng ta sau lưng lão tổ cấp độ kia uy áp, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới hoảng sợ đám người, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, tòa kia đúc thần đài đã là vững vững bằng bằng, nhất định vào chúng ta trong túi. Thiên Vận Tôn đem nghe vậy, cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm bị vây nốt huyền thiên tiên địa, phản phất có thể xuyên thấu hết thể chứng ngại, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong cổ họng hắn phát ra một hồi rợn người tiếng lăn, âm chắc chắc mở miệng, âm thanh giống như độc xà thổ tín, thử, cái kia hai cái lao ra hỏa, bị vây ở nơi đây, lại bị tiêu hao quá lớn, làm sao có thể khôi phục lại được. Đặc biệt là cái kia Thanh Tiêu lão đạo, thế nhưng là hai vị lao tổ tự mình ra tay bất diệt ma quân trên mặt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, âm thanh giống như mài răng giống như thế thế, mang theo một loại tàn nhẫn quái ý, nói lời vô dụng làm gì, hai người bọn họ, sớm đã là chắc chắn phải chết. Lời của hắn, giống như băng lãnh phán quyết, tuyên cáo huyền thiên tiên địa Trần Lâm cùng Thanh Tiêu đạo nhân vận mệnh bi thảm. Chờ lao tổ buông xuống à, bằng không thì ta sợ bọn họ lôi kéo chúng ta cùng một chỗ chôn cùng. Song sinh tiên ma bình tĩnh mở miệng, những người khác đều gật gật đầu. Huyền thiên tiên địa bây giờ lại tràn ngập một cỗ trầm trọng kiềm chế. Thanh Tiêu đạo nhân đứng yên một chỗ, trước mặt hắn không gian phảng phất bị lực vô hình áp xúc, mấy chục đạo thân ảnh căng cứng mà đứng nghiêm, chính là huyền thiên tiên địa bây giờ tất cả có thể xưng tụng trưởng lão tồn tại. Cái này hơn 10 vị trưởng lão, mỗi một vị đều bước vào hôn nguyên tự tại tiên cánh cửa. Nhưng mà nếu lấy càng tinh tế hơn cảnh giới phân chia đến xem, tu vi của bọn hắn lại lớn nhiều kẹt tại tiền kỳ cùng trung kỳ, lại không thể đạt đến hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong trong không khí, ngẫu nhiên có thể nghe được nhỏ xíu áo bào tiếng ma sát, đó là khẩn trương tới cực điểm lúc, cơ thể không tự chủ run rẩy sở trí. Hậu kỳ tồn tại, tại trong đám người này, một cái cũng không tìm tới. Đây cũng là huyền thiên tiên địa trước mắt chân thật nhất chiến lược dự trữ, yếu ớt giống như nến tàn trong gió. Ngày xưa vô thượng thế lực, bây giờ, mà tại tất cả trưởng lão phía trước nhất, đứng là huyền thiên tiên địa trưởng giáo, vị kia ngày bình thường uy nghiêm hiển hách, chấp trưởng một chỗ đại quyền sinh sát huyền thiên thánh tiên. Bây giờ trên mặt hắn nhưng không thấy mảy may trưởng giáo thông dong, chỉ có vô cùng lo lắng. Cùng bọn hắn tạo thành so sánh rõ ràng, là đứng tại Thanh Tiêu đạo nhân bên cạnh Càn Khôn đạo nhân, Trần Lâm. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy mỗi một vị trưởng lão mặt thượng đô viết đầy khẩn trương cùng sầu lo, thậm chí có không ít người trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, liền hô hấp đều mang run rẩy. Thấy tình cảnh này, Trần Lâm không khỏi khe khẽ lắc đầu, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười thản nhiên, mang theo vài phần siêu nhiên vật ngoại thông dong. Các vị đạo hữu, đều đừng quá khẩn trương. Thanh âm không lớn của hắn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, lần này nan quan, chúng ta nhất định có thể bình yên trải qua. Nghe nói như thế, tất cả trưởng lão liền vội vàng gật đầu hẳn là, trong miệng nói tiền bối giải sầu trong lòng nhưng như cũng rời sông lấp biển, lo nghĩ không thôi. Đây cũng không phải là bọn hắn không tin Càn Khôn đạo nhân, mà là thế cục này thực sự quá nghiêm trọng. Càn Khôn đạo nhân mặc dù cường đại, nhưng hắn dù sao cũng không phải là huyền thiên tiên địa bản thổ siêu thoát cường giả, tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, hắn hoàn toàn có lý do, có cơ hội lựa chọn tự mình thoát đi. Nhưng mà, hắn lại lưu lại, cùng huyền thiên tiên địa đồng tâm hiệp lực. Chương 637, Thánh vực chương 637, Thánh vực chút tình ý này, để cho trong lòng mọi người dòng nước ấm phun trào, lòng cảm kích khó mà nói nên lời. Chính bọn hắn cũng biết, trận chiến này chỉ sợ là thập tử vô sinh, nhưng bọn hắn đã sớm đem dễ sâu thực tại Huyền Thiên Tiên Địa, ở đây không chỉ có lấy bọn hắn suốt đời theo đuổi đích đạo đường, càng có đệ tử của bọn hắn, thân tộc, bỏ qua ở đây, bọn hắn không còn chỗ. Huống chi, Huyền Thiên Tiên Địa vô số năm tài nguyên chút xuống, sớm đã để cho bọn họ cùng mảnh đất này huyết nhục tương liên, không có khả năng tại lúc này lùi bước. Thanh Tiêu đạo nhân bây giờ cũng lộ ra thư thái ý cười. Lúc trước giữa hai lông mày cái kia một tia lo âu sớm đã tan thành mây khói. Càn Khôn đạo nhân đều có thể đem nữ tử kia bình yên đưa đến ở đây, liền đã nói rõ hết thảy. Tất nhiên Càn Khôn đạo hữu đều nói không có việc gì, vậy liền nhất định không sao. Thanh Tiêu đạo nhân thoải mái mà mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đối với vị này cầu thủ mới tín nhiệm. Nhưng mà câu nói này lại làm cho tại chỗ mấy vị trưởng lao trong lòng đống nhiên nhảy một cái, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh dị. Lao tổ, hắn ý của lời này, chẳng lẽ là muốn triển lộ Càn Khôn đạo nhân thế lực sau lưng sức mạnh sao? Ở trong lòng bọn hắn, kỳ thực sớm đã có một loại mơ hồ nở tới, nhận định Càn Khôn đạo nhân tuyệt không phải lẻ loi một mình, sau lưng tất nhiên có một cái cường đại thế lực khủng bố. Chỉ là, loại suy đoán này cuối cùng chỉ là ngờ tới, không có từ Thanh Tiêu đạo nhân vị lao tổ này trong miệng đạt được xác nhận, trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối treo lấy một tảng đá lớn, vừa rồi Càn Khôn đạo nhân hời hợt kia an ủi, bọn hắn mặc dù phụ họa, nhưng như cũng lo lắng. Nhưng nếu là lao tổ chính miệng nói ra, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Ngờ tới là hư, chính miệng chứng thực nhưng là chuyện bán đã đóng thuyền thực. Dù sao, lão tổ cùng Càn Khôn đạo nhân thời gian chung đụng càng dài, đối nó hiểu rõ sâu hơn. Lão tổ mà nói, tuyệt sẽ không là giả. Nghĩ tới đây, tất cả trưởng lão không hẹn mà cùng thở dài một hơi, thần kinh càng thẳng thoáng vương lòng. Một mực sắc mặt ngưng trọng Huyền Tiên Thánh Tiên nghe vậy, khóe miệng cũng hơi hơi vung lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong, thấp giọng nói, như vậy xem ra, ta Huyền Tiên Tiên Điệp, có lẽ thật sự có thể tránh thoát kiếp nạn này. Nhưng mà, liền tại đây ngắn ngủi nhẹ nhõm thời khắc, Trần Lâm chợt quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng hàn ý lạnh lẽo, nhìn về phía Huyền Tiên Thánh Tiên. Có chút ý tứ. Hắn chậm rãi phun ra bốn chữ này, thanh âm không lớn, lại giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một khoảng đá, tại ở đây trong lòng của tất cả mọi người khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Đây là ý gì? Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái, không rõ Trần Lâm vì cái gì đột nhiên nhằm vào trưởng giáo lão tổ. Thanh Thiêu đạo nhân trong lòng cũng là cả kinh, hắn cảm thấy Trần Lâm trong giọng nói khác thường, vội vàng nheo mắt lại, ánh mắt như điện bắn về phía Huyền Thiên Thánh Tiên, người hắn có chút kinh nghi bất định, phản phất trong nháy mắt phát giác cái gì không đúng chỗ. Nhưng mà, đúng lúc này, những cái kia vốn là còn tại u mê trong được hướng Huyền Thiên Thánh Tiên các trưởng lão, trong lòng lại đột nhiên lướt qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được bối rối, chỉ là bối rối bị bọn hắn cưỡng ép xuống, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh. Không biết là vạn tượng xâm la điện vị đạo hữu kia đại giá quang lâm, lại dịch dung thành Huyền Thiên Tiên Địa trưởng giáo. Trần Lâm không còn thừa nước đục thả câu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp điểm phá Huyền Thiên Thánh Tiên thân phận. Vạn tượng xâm la điện bốn chữ vừa ra, giống như kinh lôi tại mọi người bên tai vang dội. Huyền Thiên Thánh Tiên thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, phản phất sớm đã dự liệu được sẽ có giờ khắc này. Thế nhưng chút các trưởng lão cũng rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, cơ thể không tự chủ được run rẩy lên. Trong chốc lát, nguyên bản thu liễm khí tức các trưởng lão cùng nhau cầm ngang, trong tay trống rỗng xuất hiện từng trôi tản ra sát khí lẫm liệt vũ khí, trường kiếm, pháp trượng, cổ xích, còn nhiều nữa. Bọn hắn toàn bộ đều đem sát khí đằng đằng ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Thanh Tiêu đạo nhân cùng trên thân Trần Lâm. Trong lòng bọn họ mọi loại không muốn, lại thân bất do kỷ. Bọn hắn sớm đã bị cái kia giấu ở Huyền Thiên Thánh Tiên sau lưng tồn tại không chế, tăng thêm cái kia giả mạo Huyền Thiên Thánh Tiên tu sĩ từng hứa hẹn sẽ bảo trụ Huyền Thiên Tiên địa truyền thừa, để cho bọn hắn không đến mức vạn kiếp bất phục. Bây giờ, ngoài có hai vị siêu thoát cực đạo trung kỳ cường địch liên thủ, lại có vạn tượng xâm la điện bực này kinh khủng thế lực nhúng tay, cho dù Càn Khôn đạo nhân sau lưng thật có thế lực, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cơn sóng dữ. Huống chi, thân nhân của bọn hắn, đệ tử đều bị khống chế tại đối phương trong tay, giống như bị nắm được bẫy tấc. Huyền Thiên Thánh Tiên, hoặc có lẽ là bây giờ thao túng Huyền Thiên Thánh Tiên thân thể Thiên Diện Tiên Quân, phát ra khẽ than thở một tiếng, thanh âm kia mang theo một tia trêu tức, lại dẫn một tia bất đắc dĩ. Vốn còn muốn nhường ngươi thế lực phía sau cùng cái kia hai cái siêu thoát cực đạo trung kỳ liều cái lưỡng bại câu thương, đợi ta vạn tượng xâm la điện lại thuận thế buông xuống, đem ở đây triệt để đặt vào trong túi. Không nghĩ tới hắn dừng một chút, sờ lên cằm, lẩm bẩm giống như thấp giọng thì thầm, dường như đang suy tư điều gì, ngươi thế mà nhanh như vậy liền phát hiện ta. Không có đạo lý a, hắn tựa hồ cũng không e ngại Trần Lâm cùng Càn Khôn đạo nhân, hoặc có lẽ là hắn đối với sau lưng mình thế lực có lòng tin tuyệt đối. Hắn tựa hồ cũng không sợ Trần Lâm cùng Càn Khôn đạo nhân. Một vị trong đó trưởng lão mặt bên trên biết đầy tịch mịch cùng không cam lòng, hắn khó khăn mở miệng, âm thanh khàn giọng: "Lão tổ, chúng ta cũng là không có cách nào. Hắn hứa hẹn sẽ bảo trụ chúng ta, bảo trụ Huyền Thiên Tiên Địa truyền thừa, thân nhân của chúng ta đều ở trong tay bọn họ, trong lòng bọn họ còn có một câu nói, chỉ cần Huyền Thiên Tiên Địa bất diệt, chính mình vẫn là cao cao tại thượng trưởng lão, vẫn như cũ nắm giữ cái này vốn nguyên tự tại tiên tu vi, cũng không phải là kẻ yếu." Trần Lâm nghe xong, cũng học Huyền Thiên Thánh Tiên dáng vẻ, sờ cằm một cái, trong mắt lập lòe ánh sáng suy tư, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, vạn tượng xâm la điện. Tội ác điện thủ tọa phía dưới hai ác một trong Thiên Diện Tiên Quân, quả nhiên có chút ý tứ. Xem ra, giả mạo trưởng giáo chi vị, chính là vị này lấy dịch dung thuật nổi tiếng Thiên Diện Tiên Quân. Thủ đoạn của hắn chính xác cao minh, chỉ là siêu thoát sơ kỳ, lại để cho mình tại siêu thoát trung kỳ đều cảm giác không ra. Bất quá, hắn bản tôn đã đột phá che chắn, đem một thân sức mạnh đồng bộ đến cố này trên phân thân. Bây giờ, hắn đã củng cố tại siêu thoát hậu kỳ. Cũng chính là tại sức mạnh hoàn toàn đồng bộ trong nháy mắt, hắn bén nhạy phát giác Huyền Thiên Thánh Tiên trên thân chỗ không đúng. Phần kia nhìn như tự nhiên khí tức, tựa hồ thiếu khuyết một loại nào đó thuộc về trưởng giáo đặc lưu ý vị, nhiều một tia khó có thể dùng lời diễn tả được. Thư giả cảm giác. Đang khi nói chuyện, hắn liền thôi diễn vạn tượng xâm la điện tin tức. Bây giờ vạn tượng xâm la điện ở trước mặt mình mặc dù cũng có chút mê vụ, nhưng rất nhiều chuyện cũng biết. Vạn tượng xâm la điện có tội ác điện, thiên chu điện, địa tuyệt điện, tam đại điện, mỗi điện điện bài đều là siêu thoát trung kỳ, điện bài phía dưới đều có hai tôn siêu thoát sơ kỳ, thế lực khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn sở tại chi địa chính là thánh vực. Chương 638, Thiên Diện Tiên Quân chương 638. Thiên Diện Tiên Quân hỗn độn giới ngoại bốn đại thánh vực, từ 20 tọa đại thiên thế giới tạo thành, Vạn Tượng Xâm La Điện tiểu tọa lạc trong đó một tòa. Mà cái kia Vạn Tượng Xâm La Điện điện chủ, Thiên Tuyệt lão nhân, càng là siêu thoát hậu kỳ tồn tại. Huyền Thiên Thánh Tiên nghe được đối phương thế mà đối với chính mình sở thuộc thế lực như lòng bàn tay, thậm chí điểm ra danh hào của mình, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, cũng lại duy trì không được bộ kia thong dong bình tĩnh bộ dáng. "Ngươi thế mà biết được bản tọa tồn tại?" Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo một tia kinh sợ. Trần Lâm khẽ cười một tiếng, đồng dạng lắc đầu, mang theo một tia thần tình xem kịch vui, có chút ý tứ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra, cũng không phải là chỉ hướng Huyền Thiên Thánh Tiên mà là điểm hướng mi tâm. Cùng lúc đó, Huyền Thiên cơ thể của Thánh Tiên run lên bần bật, phản phất có đồ vật gì muốn từ bên trong tránh ra. Quả nhiên, theo Trần Lâm đầu ngón tay khí kình không có bảo, một thân ảnh chậm rãi từ huyền thiên thánh tiên trong thân thể phân ly hiện lên. Cái kia cũng không phải là đơn giản dịch dung, mà là một loại cấp độ càng sâu ký sinh cùng điều khiển. Xuất hiện chính là chân chính thiên diện tiên quân. Một bộ tóc trắng như tuyết, áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, chợt nhìn lại như cùng một kẻ không nhiễm bụi trần công tử văn nhã. Nhưng mà cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lại nhảy lên u lãnh hỏa diễm, cất giấu làm người sợ hãi hung ác nham hiểm cùng tính toán. Quanh người hắn khí thể lưu chuyển, lại không phải huyền thiên tiên địa khí tức, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm tàn nhẫn tà dị ba động. Hắn bước vàng rơi vào huyền thiên thánh tiên trước người, mà cái kia có đủ điều khiển huyền thiên thánh tiên cơ thể, thì giống như bị quất đi tất cả khung xương, mềm nhũn rất xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, giống như một cái chìm vào giấc ngủ hài đồng, không có mảy may sinh khí, chỉ có yếu ớt hô hấp chứng minh hắn còn sống. Một ngón tay liền có thể ép ta ra, thực lực của ngươi viễn siêu ta sở liệu. Thiên diện tiên quân âm thanh mang theo một tia kinh dị cùng bất an. Hắn tự xưng là thiên biến vạn hóa, tính toán không bỏ sót, lại không ngờ đến chính mình chú tâm bày ra cục, lại bị đối phương dễ dàng như vậy nhìn đấu, thậm chí dùng một ngón tay chi lực liền đem chính mình từ trong cô kia hoàn mỹ thể xác tháo rời ra. Đối phương một ngón tay liền có thể bức ra chính mình, thực lực này. Trần Lâm lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, phảng phất cái kia vừa mới chuyện phát sinh, bất quá là hắn tiện tay phủi nhẹ một hạt bụi. Sau một khắc, thân hình của hắn giống như bị rút ra tất cả quang cùng ảnh, lập tức đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thiên diện tiên quân. Tốc độ của hắn nhanh, không phải đơn giản nhanh mà là một loại thuấn di chiều không gian nhảy vọt, nhanh tới nỗi ngay cả thiên diện tiên quân thiên hồn đều không thể bắt được mảy may điểm báo trước. Không gian phảng phất tại dưới chân hắn bặm mẻo, thời gian ở trên người hắn ngưng trệ, đương thiên mặt tiên quân ý thức được không thích hợp lúc, Trần Lâm cái kia trương mang theo ôn hòa ý cười khuôn mặt đã gần trong gang tấc. Cơ hồ là bản năng phản ứng, thiên diện tiên quân muốn lui lại, muốn điều động lực lượng toàn thân tạo thành phòng ngự, nhưng mà Trần Lâm tay lại so hắn ý nghĩ càng nhanh. Cái tay kia nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn, không có chút nào sức mạnh bộc phát, lại phảng phất một tòa vô hình đại sơn đè xuống, trong nháy mắt để cho thiên diện tiên quân tất cả dãy ruột đều hóa thành phi công. Hắn cảm giác kinh mạch của mình phảng phất bị đông cứng, tiên lực lưu chuyển đình trệ, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, cả người giống như bị đóng vào tại chỗ, liền một tia khí đều thở không vân. Nếu là hí kịch, vậy cũng chớ xáo trộn, bằng không thì dễ dàng bị chém đứt. Trần Lâm âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, thậm chí mang theo một tia trêu tức, như cùng ở tại cùng bằng hữu nói chuyện tiếng, nhưng lời nói này rơi vào thiên diện tiên quân trong tai, lại giống như kinh lôi băng rội. Hắn lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, chính mình triệt để đã rơi vào một cái không thể tránh thoát cả bẫy. Hắn điên cuồng muốn động đậy cơ bắp kéo căng đến cực hạn. Tiên lực tại thể nội giống như nổ tung pháo đông phân tán bốn phía xung kích, lại như cũng không cách nào dùng chuyển cái kia nhìn như êm ái ngón tay một chút. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Thiên diện tiên quân nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cũng là siêu thoát sơ kỳ tồn tại, mặc dù cảnh giới không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng không phải mặc người nắn bóp quả hờm mềm. Đối phương đồng dạng là sơ kỳ, làm sao có thể dễ dàng liền đem chính mình áp chế đến tình cảnh ngay cả động cũng không thể động? Trừ phi đối phương căn bản không phải siêu thoát sơ kỳ. Ý nghĩ này giống như rắn độc chui vào trong đầu của hắn, điên cuồng phát sinh. Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến càng nhiều, đối phương cái kia gặp không kinh sợ đến mức thái độ, loại kia phảng phất sau lưng có vô số dựa vào thông dòng, còn có cái kia sâu không lường được sức mạnh. Thì ra là thế. Đối phương lực lượng bản thân, chỉ sợ sớm đã đạt đến siêu thoát trung kỳ. Hắn vẫn giấu kín lấy thực lực chân thật của mình. Nghĩ tới đây, thiên diện tiên quân chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, dùng mình. Vì cái gì trước đây đối mặt bất diệt ma quân cùng thiên vận tôn em, không trực tiếp chém giết đối phương, hơn nữa còn cố ý thụ thương, giả tạo thiêu đốt tuổi thọ. Nguyên do trong này, đơn giản khiến người ta không rét mà run, trong đầu trong nháy mắt hiện ra vô số loại khả năng, mỗi một loại đều chỉ hướng một cái càng kinh khủng hơn chân tướng. Ngươi đến tột cùng là thực lực gì, có ý đồ gì? Thiên diện tiên quân âm thanh bởi vì kích động cùng sợ hãi mà trở nên khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như cắn răng từ trong hàm răng gạt ra, tràn ngập sự không cam lòng cùng cựu hận. Trần Lâm lại chỉ là lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, trong nụ cười kia mang theo một tia trêu tức, một tia chắc chắn. So với ngươi còn mạnh hơn, là đủ rồi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua phương xa hư không. Phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng không gian mít lũy, hơn nữa, tội ác điện bài, cũng tại trên đường chạy tới hắn cố ý đem điện bài hai chữ cắn rất nặng, không biết, nếu hắn liên tục thiệt hại hai tên đại tướng, sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Thiên diện tiên quân nghe vậy, con ngươi chợt co bảo, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố hình ảnh. Như hôm nay sát điện chủ rất nhiều thiên hồn bị diệt, ép buộc đối phương chỉ có thể tại vạn tượng xâm la điện cái kia chậm chạp khôi phục lực lượng. Một lần kia, đối phương ước vạn thiên hồn bị giết, nhục thân bị triệt để chôn vùi, còn sống một tia thiên hồn còn sót lại, muốn khôi phục lại đỉnh phong, ít nhất cần mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm năm tháng dài đằng đẵng. Điện bài đại nhân ở trên đường tới. Thiên diện tiên quân đỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm khe khẽ mà quát tầm lên, phản phất muốn dùng cái này để che giấu sợ hãi của nội tâm, nếu như ta có bất kỳ sai lầm, ngươi chắc chắn phải chết. Hắn tính toán dùng điện bài lực uy hiếp tới đe dọa đối phương, nhưng âm thanh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, coi như ngươi thực sự là siêu thoát trung kỳ, nhưng Ngô Vạn Tượng xâm la điện, thế nhưng là có siêu thoát hậu kỳ cường giả. Coi như ngươi chính là siêu thoát trung kỳ, nhưng Ngô Vạn Tượng xâm la điện thế nhưng là có siêu thoát hậu kỳ cường giả. Nhưng mà, tiếng nói của hắn không rơi, Trần Lâm cái kia đặt tại trên vai hắn tay lại hơi hơi tăng thêm mấy phần lực đạo, một cỗ càng thêm mạnh mẽ, càng thêm âm hàn sức mạnh trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, để cho hắn vừa mới ngưng tụ lại một điểm phản kháng ý chí lần nữa sụp đổ. Chương 639, Đế Long Nguyên, thanh lý chương 639, Đế Long Nguyên, thanh lý hắn nghiêm nghị mở miệng, nhìn tính bản tính, lại không tính tới đối phương không chỉ có che giấu thực lực đạt đến siêu thoát trung kỳ, hơn nữa thực lực này còn tuyệt không phải bình thường trung kỳ có thể so sánh. Tầm thường siêu thoát trung kỳ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy phát giác hắn cái này lấy ẩn nấp cùng biến hóa chứ danh thiên diện tiên quân. Mà quảng trường bốn phía, những huyền tiên tiên địa trưởng lão kia, nghe được thiên diện tiên quân nhắc đến điện bài cùng siêu thoát hậu kỳ cùng với Trần Lâm ẩn giấu thực lực trận tướng, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Bọn hắn vốn cho là Càn Khôn đạo nhân lần trước bằng thiêu đốt thọ nguyên đã là cực hạn, lại không nghĩ rằng đối phương lại là hàng thật giá thật siêu thoát trung kỳ cường giả. Lại thêm hắn có thể cầm trong tay lúc thần đài, những người khác muốn phá diện huyền thiên tiên địa, quả thực là người si nói mộng. Mà phía trước Càn Khôn đạo nhân lần kia thiêu đốt tuổi thọ, nhìn như nguy cấp biểu diễn, căn bản chính là một hồi chú tâm bày kế gậy ông đập lưng ông. Đây hết thảy cũng là vì dẫn dụ Thích Thánh Khư Tử cùng Thánh Dương Tử hai đại địch thủ xâm nhập cả bẫy, để nhất kích trọng thương. Nghĩ tới đây, các trưởng lão nhìn về phía Thanh Tiêu đạo nhân, trong mắt tràn đầy tâm tình phức tạp. Bọn hắn phản bội lão tổ, ngược lại trở thành uy hiếp càng lớn hơn. Lão tổ một vị trong đó cao tuổi trưởng lão khó khăn mở miệng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Hắn nhớ tới lão tổ ngày thường dạy bảo, nhớ tới lão tổ đối bọn hắn mong đợi, nhớ tới chính mình bây giờ làm hết thảy. Nhưng mà, Thanh Tiêu đạo nhân chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong không có chút gợn sóng nào, phản phất tiếng kêu kêu gọi không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù hắn biết những trưởng lão này thân bất do kỷ, là bị bức hiếp, nhưng trong lòng cái kia đạo đạo đức cùng lương tâm công xiềng, cuối cùng vẫn là để cho hắn cảm nhận được một tia khó có thể dùng lời diễn tả được chán ghét, giống như bị đánh lên tội phạm là cấn, vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Trần Lâm phảng phất nghe được cái gì thú vị chê cười, khẽ cười một tiếng. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua bàn tay, điên cuồng tràn vào thiên diện trong cơ thể của tiên quân. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế bặm mẹo, biến hình, phảng phất bị đầu nhập vào chạy xiết vòng xoáy, xương cốt phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, kinh mạch đứt thành từng khúc, thần hồn tại trong thống khổ cực hạn run rẩy. Hắn liền một tia sức mạnh đều điều động không được, loại kia cảm giác bất lực, để cho hắn cảm giác đối mặt không phải một cái cùng giai đối thủ, mà là giống như đối mặt điện bài cấp độ kia nhân vật khủng bố, thậm chí so điện bài còn phải mạnh hơn một chút. Thân thể của hắn dần dần thu nhỏ, giống như bị rút sạch tất cả sinh cơ cùng năng lượng, cuối cùng hóa thành một khối xưa cũ tấm bảng gỗ, phía trên mơ hồ có thiên diện tiên quân hư ảnh hiện lên. Trần Lâm tùy ý phất tay, cái kia tấm bảng gỗ liền treo ở cái hông của hắn, giống như treo một kiện chiến lợi phẩm. Thiên diện tiên quân ý thức tại trong tấm bảng gỗ điên cuồng giãy giụa, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Thủ đoạn này quá quỷ dị. Hắn tính toán câu thông chính mình những thứ khác phân hồn, hoặc những bố trí kia ở các nơi hình chiếu, muốn mượn này bỏ qua bộ thân thể này. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, một cỗ lực lượng vô hình triệt để ngăn cách hắn cùng với ngoại giới tất cả liên hệ thông đạo, thần trí của hắn có thể đạt được chỗ, chỉ có một mảnh vô tận lờ mờ, đã mất đi tất cả màu sắc cùng cảm giác, chỉ có thể miễn cưỡng bắt được ngoại giới mơ hồ độc tĩnh. Trần Lâm vô vô bên hông tấm bảng gỗ, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt mỉm cười, nụ cười kia để cho tấm bảng gỗ bên trong thiên diện tiên quân cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương. Ngươi liền đàng hoàng đợi ở chỗ này a? Trần Lâm âm thanh rõ ràng truyền vào hắn còn sót lại trong ý thức, ngươi sẽ chết, chỉ có điều, không phải bây giờ. Tấm bảng gỗ bên trong thiên diện tiên quân nghe xong, ý thức điên cuồng gào thét, chửi mắng, tràn đầy vô tận cừu hận cùng phẫn nộ. Nhưng mà, đây hết thể cũng giống như đầu nhập biển sâu cục đá, kích không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Trần Lâm căn bản nghe không được, cũng lười nghe. Trần Lâm ánh mắt nhìn về phía những trưởng lão kia. Thanh Tiêu đạo nhân thở dài, bọn hắn giao cho ta xử lý a. Những trưởng lão này cũng là hắn một tay để bật lên. Giao cho Càn Khôn, sợ là bọn hắn sẽ chết. Trần Lâm gật gật đầu, cái này một số người dù sao cũng là Thanh Tiêu nhân, giao cho hắn xử lý thích hợp nhất. Thanh Tiêu đạo nhân vung tay lên, các ngươi đi cấm ngục chờ 1 triệu năm a. Cấm ngục là huyền thiên tiên địa giam giữ phạm nhân chỗ, bên trong cương phong tàn phá bừa bãi, tu vi bị phòng, sống không bằng chết. Các trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, nhưng có thể giữ được tính mạng, cũng coi như vận hạnh. Chỉ là về sau lại không tấn thăng khả năng, gia tộc cũng biết chịu chèn ép. Thanh Tiêu đạo nhân lại vung tay lên, tất cả trưởng lao biến mất không thấy gì nữa. Nhường ngươi chê cười. Hắn đối với Trần Lâm nói. Trần Lâm lắc đầu, nhân tâm như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía hư không, ra đi. Lâm Thiên cùng Lâm Thanh Tuyền từ trong hư không đi ra, bọn hắn vừa rồi đều thấy được, hơi có vẻ lúng túng. Thanh Tiêu đạo nhân không để ý bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía huyền thiên tiên địa bên ngoài, hai người bọn họ muốn tới. Bất quá, bọn hắn không sợ bị tù tiên chi mà đánh lén sao? Theo lý thuyết, lấy Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử thực lực, biết được huyền thiên tiên địa bây giờ tình huống, Càn Khôn đạo nhân, Thanh Tiêu đạo nhân lại trọng thương bọn hắn đã sớm nên liên hợp lại, nhân cơ hội này nhất cử phá diệt huyền thiên tiên địa, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng bọn hắn lại chậm chạp không động. Thì ra, kể từ Thiên Vận Tiên Triều triển lộ ra 2 tôn siêu thoát trung kỳ cường giả sau đó, một mực ngủ đông tại phụ cận, khoảng cách Thiên Vận Tiên Triều vẹn vẹn mấy chục tòa đại thiên thế giới xa tù tiên chi địa, liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia đã từng không đáng chú ý tiên triều. Tù tiên chi mà bản thân cũng là chúa tể một phương, đồng dạng có siêu thoát trung kỳ cường giả tọa chấn. Nguyên nhân gây ra, tựa hồ vẫn bởi vì quân lâm thế du lịch trong lúc đó, ngoài ý muốn chém giết tù tiên chi mà một vị hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên trưởng lão cái này triệt để đốt lên 2 cái thế lực mâu thuẫn. Tù tiên chi bắt đầu âm thầm hướng Thiên Vận Tiên Triều ra tay, Thiên Vận Tiên Triều tổn thất không ít nhân thủ, song phương ma sát ngày càng tăng lên. Mà Huyền Thiên Tiên Điệu bên này phát sinh sự tình, tự nhiên cũng truyền đến tù tiên chi mà trong hai. Bọn hắn thậm chí âm thầm liên lạc Thanh Tiêu đạo nhân, hiển nhiên là muốn nhờ vào đó cơ hội, lôi kéo Huyền Thiên Tiên Điệu cùng đối kháng Thiên Vận Tiên Triều. Tù tiên chi điệu Thanh Tiêu đạo nhân trong lòng cười lạnh, những lao hổ ly này, bọn hắn sở dĩ liên hệ chính mình, cũng không phải là thực tình nghĩ liên hợp, mà là muốn ngồi núi quan hổ đấu, thậm chí có thể mượn đao giết người. bọn hắn đánh chủ ý, chỉ sợ không chỉ là Thiên Vận Tiên Triều, còn có Thiên Vận Tiên Triều hạch tâm, Đế Long Nguyên, cùng với Đúc Thần Đài. Thanh Tiêu đạo nhân càng hiểu rõ Đế Long Nguyên lai lịch. Tương truyền đó là viễn cổ một vị Long tộc đại năng, tu vi đạt đến siêu thoát đỉnh phong, vẫn lạc sau lưu lại một bộ phận tinh huyết biến thành. Phần này tinh huyết ẩn chứa Long tộc bổn nguyên nhất sức mạnh, quân gia ngẫu nhiên nhận được sau, đem hắn phụng làm chí bảo, cuối cùng mới có thể thiết lập Bất Hủ Thiên Vận Tiên Triều. Tu tiên chim mà tự nhiên cũng dò thăm những tin tức này. Đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, Đế Long Nguyên cũng là khó mà kháng cự dụ hoặc. Nhất là tu tiên chim mà thiếu chủ, tu luyện chính là Long tộc công pháp Long Biến Cửu Thiên. Chương 640, đại chiến, dốc toàn bộ lực lượng. Chương 640, đại chiến, dốc toàn bộ lực lượng. Nếu có thể luyện hóa Đế Long Nguyên, thực lực của hắn nhất định đem thoát thai hoàn cốt, đạt đến một cái độ cao khó có thể tưởng tượng được. Trước đó, tu tiên chim mà mặc dù ngấp nghé, nhưng khổ vì tự thân cũng có khắc cường địch. Nhưng kể từ Trộm Thiên Ma Điện cùng Trời Vận Tiên Triều dung hợp, thực lực tăng nhiều sau đó, tu tiên chim mà liền kiềm chế không được. Thanh Tiêu đạo nhân trước đây quả quyết cự tuyệt tu tiên chim mà lấy lòng, chính là bởi vì xem thấu dã tâm của bọn hắn. Hắn cũng sẽ không vì một cái hư ảo minh ước liền dẫn sói vào nhà, đem Huyền Thiên Tiên Địa đặt hiểm cảnh. Bọn hắn đã hướng về Thiên Vận Tiên Triều đô thành đi tới. Trần Lâm âm thanh hợp thời băng lên, mang theo một loại thấy rõ hết thảy bình tĩnh. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Thần Nguyên Đại Thiên thế giới ngoại vi hư không chợt ba động. Hai đạo khí tức như lên đỉnh nhạc chỉ, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, đột nhiên buông xuống. Là Thánh Dương Tử cùng Thánh Cư Tử. Bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cái kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp liền khuyết tán ra, để cho hết thảy xung quanh đều ảm đạm phai mờ, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại hai người bọn họ. Thánh Dương Tử lạnh lùng nhìn lướt qua Huyền Thiên Tiên Địa vị trí, trong mắt không có chút gợn sóng nào, phảng phất nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn thậm chí ngay cả một cái dư thừa lời không có, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Diệt a." Hai chữ này, phảng phất mang theo giữa thiên địa lanh khốc nhất thẩm phán. Một đạo che khuất bầu trời cực lớn trường ấn, xé rách hư không, từ trên trời giáng xuống. Dấu tay kia phảng phất từ thuần túy năng lượng cấu thành, mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy, hắn phạm vi chi lớn, khí thế hùng hồn, dường như muốn đem toàn bộ Thần Nguyên Đại Thiên thế giới đều triệt để bao phủ, nhất kích phía dưới, liền muốn đem hắn triệt để xóa đi. Bọn hắn nghĩ sớm một chút giải quyết. Trần Lâm thần sắc không thay đổi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới. Hắn lòng bàn tay khẽ nâng, một thanh toàn thân trắng như tuyết, phảng phất do nguyệt hoa ngưng kết mà thành trường kiếm lặng yên hiện lên. Trên thân kiếm cũng không phức tạp điêu văn, chỉ có một cỗ thanh lãnh mà sắc bén khí tức, lặng yên tràn ngập. Hắn cũng không làm nhiều ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú cái kia đủ để nghiền nát tinh thần cự trường. Tiếp đó, vạch kiếm giống như điện quang thạch hỏa đâm ra, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian phảng phất đều nổi lên gợn sóng, mang theo một loại gần như khinh nhẫn thần minh quyết tuyệt, đột nhiên chui vào cự trường hạch tâm. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có liệt diễm trùng thiên, vậy do Thánh Dương Tử bảng bạc sức mạnh ngưng kết mà thành cự trường, lại như bị dương quang bốc hơi sương sớm giống như, bắt đầu nhanh chóng, vô thanh vô tức tan rã, tiêu tan, cuối cùng hóa thành đầy trời cho tàn, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Một màn này, để cho Thánh Dương Tử cùng Thánh Cư Tử trong nháy mắt giống như bị nước đá dội đấu, thần sắc kỳ biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Thánh Cư Tử hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, mở miệng hỏi: "Thực lực của ngươi?" Trần Lâm nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, mang theo một tia cao thâm mặt chắc thông dòng: "Ta cũng là siêu thoát trung kỳ. Xem ra, các ngươi này đối song sinh tử cuối cùng vẫn là kìm nén không được, tự mình phụ xuống." Lời của hắn bình thản, lại giống như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, gây nên ngàn cơn sóng. Thánh Dương Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước Trần Lâm cái kia nhìn như được ăn cả ngã về không, thiếu đốt thọ nguyên mới phát ra kinh thiên nhất kích, chẳng lẽ vậy căn bản không phải tuyệt vọng, mà là chú tâm bày kế mồi nhử. Hắn là đang cố ý bại lộ nhược điểm, dẫn dụ bọn hắn này đối thị lực lượng vì duy nhất chuẩn tắc trí cường giả đến đây. Cái này ý nghĩ đáng sợ một khi dâng lên, tựa như là liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc chiếm cứ trong lòng của hắn. Hắn nghiêm nghị chất vấn: "Ngươi dám thiết lập ván cục dẫn ta hai người tới đây?" Cơ hồ ngay tại Thánh Dương Tử thoại âm rơi xuống mấy mắt, một đạo thân ảnh quen thuộc đã lặng yên xuất hiện tại Trần Lâm bên cạnh, khí tức trầm ổn, chính là Thanh Tiêu đạo nhân. Sự xuất hiện của hắn, giống như đè sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, để cho Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cơ hồ có thể nói là khó coi tới cực điểm. Thanh Tiêu đạo nhân tình trạng bọn hắn một mắt nhìn ra, khôi phục thất thất bát bát. Mà vây xem vô số tu sĩ, tức thì bị cái này liên tiếp không ngừng biến cố cả kinh sợ đến vỡ mật, cả đám trợn mắt há mồm, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Càn Khôn đạo nhân vậy mà che giấu thực lực. Hắn đã là siêu thoát chu kỳ, nếu như hắn lại cầm trong tay Đúc Thần Đài, chỉ sợ ngay cả hai vị lão tổ liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chớ đừng nhắc tới còn có cái kia một mực nhìn chằm chằm tu tiên chi địa. Chớ đừng nhắc tới còn có tu tiên chi địa. Xong. Nhưng mà, Trần Lâm lại không rảnh bận tâm những thứ này. Ánh mắt hắn ngưng lại, ngang tàng ra tay. Sau lưng không gian bặm mẻo, phản phất có vô tận kiếm ý ngưng kết, trong nháy mắt hóa thành nước vạn trôi lập lòe hàn quang bạch kiếm, giống như che khuất bầu trời mưa kiếm, mang theo xé rách hết thảy duyệt hiếu, hướng về Thánh Dương Tử đè xuống đầu. Thánh Dương Tử đã sớm bị chọc giận, nơi nào còn dám chậm trễ, trong tay Long Phượng Thiên Tỷ quang mang đại thịnh, lớn lên theo gió, hóa thành một tòa cực lớn thần tỷ, mang theo Long Ngâm Phượng Minh thanh âm, ngang tàng lên kích. Thánh Cư Tử thấy thế, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị gia nhập vào chiến đoàn. Nhưng Trần Lâm thân hình hơi nghiêng, tay phải tùy ý vung lên, một luồng tràn trề mạc ngự sức mạnh từ hắn thể nội bộc phát, năm đạo thân ảnh mơ hồ giống như quỷ mị từ trong thân thể của hắn tách ra, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra không kém cỏi chút nào phổ thông siêu thoát sơ kỳ cường giả khí tức, giống như năm trôi mũi tên, trong nháy mắt bắn về phía Thánh Cư Tử, đem hắn triệt để cuốn lấy. Trần Lâm chính mình thì cầm trong tay bạch kiếm, cùng Thánh Dương Tử ở giữa phiến thiên địa này triển khai kịch liệt nhất, trực tiếp nhất va chạm. Trong chốc lát, đại chiến bùng phát. Hai người giao thủ, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không gian chấn động, dư âm năng lượng phân tán bốn phía, nhưng Trần Lâm cùng Thánh Dương Tử đều an ý khống chế sức mạnh, tránh lan đến gần phía dưới những cái kia tương đối nhỏ yếu tu sĩ. Thanh Tiêu đạo nhân thấy thế, cũng mặt không biểu tình, trong tay cái kia thần bí đúc thần đài vù vù một tiếng, tự động bay lên, ước vạn đạo sáng chói thần quang từ trong phương ra, giống như nộ đạo giống như bao phủ, đón lấy mặt khác bốn tên cảm ứng được ba động, đang chuẩn bị động thủ siêu thoát sơ kỳ cường giả. Bốn người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt đều biến, lập tức bị cái này phô thiên cái địa thần quang bao phủ, bị thúc ép cùng Thanh Tiêu đạo nhân chiến làm một đoàn. Phía dưới đám người mắt thấy cái này tựa như đến từ trong truyền thuyết thần thoại đại chiến, từng cái dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao xa xa tránh đi, sợ bị cái kia không khác biệt quyết tán năng lượng kinh khủng tác động đến. Liên tại đây kinh thiên động địa chiến đấu tiến hành đến thời khắc gay cấn tột độ, gầm lên giận dữ dường như sấm sét vang dội, phá vỡ biên giới chiến trường yên lặng. Thiên vận tiên triều một cái tướng quân, người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường thương, diện mục dữ tợn chỉ hướng huyền thiên tiên địa, nghiêm nghị gào thét, xông lên a! Vì bệ hạ, vì thắng lợi, cho ta xông! Tiếng hô của hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng quyết tuyệt, phản phất muốn đem tất cả người huyết tính đều nhóm lửa. Lời còn chưa dứt, sớm đã không kềm chế được thiên vận tiên triều các binh sĩ, giống như vỡ đê dòng lũ, phát ra chấn thiên hét hò, như thủy triều mà xông về huyền thiên tiên địa. Chương 641, hỗn loạn vô thức, Đại La Thiên. Chương 641, hỗn loạn vô thức, Đại La Thiên. Cơ hồ cùng lúc đó, huyền thiên tiên địa trong đám người Lâm Thiên mấy người cũng đống nhiên đứng dậy. Một đạo rộng lớn trắng lệ, tản ra cổ lão khí tức cực lớn bảo hộ trận, giống như thiên khung giống như trận bày ra, vững vàng che lại huyền thiên tiên địa khu vực hạch tâm, cùng trời vận tiên triều tiến công tạo thành giằng co. Mới chiến hỏa đã nhóm lửa, đại chiến. Mà giờ khắc này, tại kết nối lấy khởi nguyên tiên vực cùng cái kia vô tận hỗn độn thần bí che chắn chỗ sâu, Trần Lâm đầu ngón tay điểm nhẹ, đã đem cái kia tuyên cổ bất biến quy tắc gắng gượng cải thiện. Che chắn nguyên bản công năng là giống như một cái hỗn loạn cái sảng, đem tính toán xuyên qua hỗn độn tu sĩ ngẫu nhiên rơi vãi đến khởi nguyên tiên vực các ngóc ngách, đông, nam, tây, bắc, thậm chí trung tâm hỗn độn giới bên dưới, toàn bằng vật khí. Nhưng bây giờ, Trần Lâm ý chí trở thành chúa tể mới. Hắn sửa đổi quy tắc, để cho tất cả truyền tống mục tiêu điểm đều tập trung vào phương đông. Hỗn độn giới ngoại tứ đại thánh vực phân chia đông tây nam bắc, mà bọn hắn chỗ chính là đông. Đến nơi thánh vực cái kia phạm vi thì tương đương với mỗi một phe trung tâm loại kia. Không chỉ có như thế, Trần Lâm còn thêm một bước phóng khoán điều kiện, phàm là đạt đến hỗn nguyên tự tại tiên đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể phi thăng. Cái này vô nghi là phi thăng chi lộ mở rộng một phiến càng tốt đẹp hơn sáng tỏ đại môn. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một bước cuối cùng, tại phương đông lập xuống một tòa mới nơi phi thăng, xem như tất cả phi thăng giả trạm trung chuyển. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tay bố trí nơi phi thăng lúc, Trần Lâm thần sắc chợt biến. Một cỗ không thuộc về hắn nhận thức phạm vi bên trong, nhưng lại cường đại dị thường khí tức, giống như im lặng triều tịch, trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Trong chốc lát, trung quanh hắn không gian giống như bị đầu nhập cục đá mặt nước, nổi lên tầng tầng gợn sóng, không ngừng mà mèo biến ảo. Trong lòng Trần Lâm run lên, hắn hoàn toàn có thể đánh vỡ không gian này gò bó, nhưng hắn vẫn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau một khắc, hắn phát hiện mình thân ở một mảnh mênh mông mà cô tịch trong tinh không, bốn phía trống trải làm cho người khác tim đập nhanh, lại không cảm giác được khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Ngươi thế mà cải biến che chắn quy tắc, hơn nữa một thanh âm đột ngột vang lên, nó không có khởi nguồn, không có phương hướng, phản phất đồng thời đến từ biển cổ bụi trần cùng tương lai tinh huy, mang theo một loại siêu thoát thời gian cùng không gian kỳ dị cảm giác. Trần Lâm lập tức khởi động thuật tính toán, hắn biết đây là bố trí bình phong che chở người, mà đối phương mỗi lần xuất thủ, có thể thôi diễn xuất càng nhiều tin tức hơn. Lần này, hắn thôi diễn đến lượng tin tức viễn siêu di vãng, nhưng càng là thôi diễn, hắn tâm thì càng chìm xuống dưới. Đối phương, vô hình vô tướng, giống như tràn ngập tại trong vạn vật một tia u hồn, vừa ở khắp mọi nơi, lại phảng phất chưa từng tồn tại. Cuối cùng là chủng tộc gì? Vẫn là một loại nào đó đã sớm bị quên mất kinh khủng tồn tại. Càng làm cho Trần Lâm kinh hãi là, tại hắn đang suy diễn, Trần Lâm nhưng từ trên người đối phương, cảm giác được một cách rõ ràng một loại uy hiếp chí mạng. Ngươi là ai? Trần Lâm đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, bình tĩnh mở miệng. Lúc này, chung quanh hắn không gian bắt đầu quỷ dị và mẹo, biến hình, khi thì hóa thành một tấm mơ hồ mặt người, khi thì vặn mẹo thành giữ tợn đầu rồng, thiên biến vạn hóa, căn bản là không có cách nắm lấy. Ta chính là hỗn loạn vô thức. Âm thanh vang lên, lại tự nam tự nữ, không có chút nào giới tính đặc thù. Hỗn loạn vô thức Trần Lâm mặc niệm cái tên này, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được ý vị. Lai lịch của ngươi, bản tôn tính toán không thấu, có chút ý tứ. Hỗn loạn vô thức âm thanh mang theo một tia nghiền ngẫm, hơn nữa, thân là hỗn độn bá chủ, có thể đạt đến thực lực như vậy, sợ là bối cảnh thông thiên, hoặc là hỗn độn giới vẫn lạc đại năng chuyển thế. Đang khi nói chuyện, hắn hình thái lần nữa biến hóa, hóa thành một tấm to lớn vô cùng mặt người, nhìn chằm chằm Trần Lâm. Trần Lâm thần sắc không thay đổi, nắm giữ hệ thống hắn, vốn là khó mà bị lẽ thường suy tính, hắn đến nay cũng không cách nào giảng giải hệ thống chân chính lai lịch. Đối mặt loại này tồn tại bí ẩn, hắn chỉ có thể bảo trì trấn định. Quái thai. Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại bình tĩnh mở miệng, không biết các hạ tìm chuyện gì. Ân, ngươi vẫn rất thú vị. Hỗn loạn vô thức tựa hồ đối với khắc bình tĩnh có chút ngoài ý muốn, ngươi còn sáng tạo ra một phương đại đạo, có chút đồ vật, nói không chính xác về sau thật có thể diễn hóa thành nói được nửa câu. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó kiêng kỵ, im bặt mà dừng, không hề tiếp tục nói. "Ân, ngươi muốn sửa đổi che chắn, vậy thì đổi a, ngược lại cũng không xảy ra chuyện." Ngữ khí của hắn trở nên có chút lơ biếng, mang theo vài phần xem kịch vui ý vị, cái này, khởi nguyên trong tiên vực, lại có một phương thế lực muốn quật khởi, lấy ngũ đại hỗn độn làm cơ sở, cũng là thú vị. "Nếu sau này có việc, có thể tới Thiên Tuyệt Chi Địa tìm ta." Hỗn loạn vô thức mở miệng lần nữa, âm thanh phảng phất sáp nhập vào vùng tinh không này bản thân. Tiếng nói vừa ra, trung quanh hắn tinh không không gian ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng, trong nháy mắt tiêu tan. Bản tôn vô hình vô tướng, ở khắp mọi nơi. Hắn cuối cùng lưu lại một câu nỉ non, giống như ma chú giống như tại Trần Lâm sâu trong linh hồn quanh quẩn, để cho hắn tâm lần nữa chìm xuống dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Lâm phát hiện mình lại trở về cái kia phiến che chắn bên trong. Vừa rồi hết thảy, giống như một hồi kinh tâm động phách ngộng. Thế nhưng cỗ sâu tận xương tùy uy hiếp cảm giác, lại rõ ràng in vào sâu trong linh hồn của hắn. Nghi ngờ trong lòng không ngừng, giống như nay dối, nhưng như cũng khó mà giải khai. Thiên Tuyệt Chi Địa, phương bắc trong thánh vực một chỗ tuyệt cảnh, nghe đồn có hỗn độn giới vô thượng đại năng vẫn lạc tại nơi đó, sau đó một thân tạo hóa tạo thành tuyệt địa, cấm địa. Vô số dấu chấm hỏi tại Trần Lâm trong đầu xoay quanh, nhưng hắn biết, bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, tiếp tục lấy chuyện trong tay. Hắn lập tức phân hóa ra một đạo phân thân, thẳng đến khởi nguyên tiên vực, lấy tay thiết lập mới nơi phi thăng. Hắn đem hắn mệnh danh là Đại La Tiên. Tòa này nơi phi thăng, cuối cùng quy mô đem không nhỏ hơn mấy cái đại thiên thế giới, đủ để dung nạp tiên đỉnh cùng đông đảo tông môn. Đồng thời, hắn sẽ bố trí xuống cấm chế, mỗi một vị phi thăng giả lai lịch đều sẽ bị ẩn tàng, để phòng tiết lộ, dẫn tới mầm thai bạn, hai họa hỗn độn. Cùng lúc đó, Trần Lâm bản thân thì thân hình thoát một cái, đã hướng về Thái Sơ đại thế giới âm phủ mau chóng đuổi theo. Trần Thiên Ban Thưởng cũng tất nhiên sẽ lựa chọn đi tới khởi nguyên tiên vực, dù sao ở trong hỗn độn, cuối cùng khó mà chạm đến siêu thoát cánh cửa. Đến nỗi thiên đỉnh, dưới mắt còn không biết lập tức di chuyển. Bọn hắn cần trước tiên đem mặt khác tam đại hỗn độn đặt vào trường khống, củng cố thống trị. Mặc dù trước mắt có tiên quân tọa trấn, nhưng thiên đỉnh quyền uy chưa có thể hoàn toàn thống nhất ngũ đại hỗn độn. Cái này ít nhất cần vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm năm tháng dài đằng đẵng. Chờ khi đó, thiên đỉnh có lẽ sẽ từng nhóm phi thăng, đồng thời lưu lại một bộ phận sức mạnh tuần sát hỗn độn. Ngũ đại hỗn độn là tuyệt không có khả năng từ bỏ, bọn chúng đại biểu cho vô thượng hương hỏa giá trị. Vì thế, Trần Lâm còn có thể tự mình truyền đạo, thêm một bước mở rộng tam đại hỗn độn tín ngưỡng sức mạnh. Chương 642, Thiên Quân Đao, rút lui. Chương 642, Thiên Quân Đao, rút lui. Trần Lâm trong chớp mắt, hắn liền đã đến âm phủ. Thời khắc này Thái Sơ đại thế giới âm phủ, sự rộng lớn trình độ viễn siêu tưởng tượng. Trần Thiên Ban Thượng thân là Phong Đô Ách Thiên Đại Đế, dưới trướng có Thập Đại Quỷ Vương phụ tá, cùng quản lý mảnh này bên mông u minh chi địa, mà Thập Đại Quỷ Vương người người cũng là hôn nguyên không bị ràng buộc tiên cấp cái khác cường giả. Trần Lâm ánh mắt nhìn về phía cái kia tượng trưng cho quyền lực trí cao trung ương điện đường, thân hình lần nữa trở nên mơ hồ, sau một khắc liền đã vô thanh vô tức xuất hiện ở bên trong đại điện. Bây giờ, Trần Thiên Ban Thượng đang ngồi ngay ngắn ở trên đế tọa, đắm chìm tại trong tu luyện, đối với Trần Lâm đến, lại không cảm giác chút nào. "Ban Thượng Nhi, ngươi bây giờ thực lực này, chỉ sợ tại Thiên Đình cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng ngươi so sánh, ngay cả tiên đế đều phải kiêng kỵ mấy phần." Trần Lâm mở miệng nói ra, âm thanh bình tĩnh khước mang theo chắc chắn. Trần Thiên Ban Thượng nghe vậy cả kinh, lập tức từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Thấy rõ người tới, trên mặt trong nháy mắt phóng ra nụ cười sán lạ, đó là nhìn thấy thương yêu nhất hắn lao tổ lúc mới có biểu lộ. "Lao tổ, ngài sao lại tới đây? Mấy chục năm, ngài đều không đến xem qua ta một lần." Trần Thiên Ban Thượng mang theo vài phần ủy khuất cùng bất đắc dĩ thở dài. Trần Lâm cao giọng cười ha hả, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm. Hai người lập tức tán dóc. Trong mắt người ngoài, Trần Thiên Ban Thượng là uy chấn hỗn độn vạn giới Phong Đô Ách Thiên Đại Đế, nhưng ở trước mặt Trần Lâm, hắn vĩnh viễn chỉ là một cái cần á hộ hải tử. Thế là, hắn đem chính mình quản lý âm phủ, củng cố địa vị rất nhiều không dễ cùng khổ cực, đều một mạch mà thổ lộ hết đi ra. Trần Lâm thì lặng lặng nghe, kiên nhẫn cảm thụ được đối phương mỗi một phần không dễ. Huyền Thiên Tiên Điệu bên ngoài, không khí phảng phất ngưng kết, tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông cả trương. Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tí Nhị sắc mặt người âm trầm giống như trước bao táp mây đen, nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia nhìn như tùy ý thân ảnh. Càn Khôn đạo nhân bọn hắn phía trước nhằm vào Trần Lâm công kích, giống như đá chìm đáy biển, không chỉ có không thể dung chuyển đối phương một chút, ngược lại bị đối phương lấy nhìn như nhẹ nhõm tư thái từng cái hóa giải, cái này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy bất lực cùng kinh nghi. Bây giờ, thế công của bọn hắn triệt để ngừng lại, chỉ còn lại tràn đầy biệt khuất cùng kiêng kỵ. Trần Lâm phảng phất cũng không phát giác bọn hắn âm trầm, trên mặt mang một tia nụ cười nghiền ngẫm, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể bỏ qua tin tức. Hai vị đạo hữu, bây giờ tù tiền chim mà tu sĩ đã đến Thiên Vận Tiên Triều quốc đô, Đế Long Nguyên sợ là đã tràn ngập nguy hiểm, thủ không được Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử nghe vậy, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì trấn định, thần sắc cũng không quá song lớn lan. Bọn hắn sớm đã bày ra kín đáo thế cuộc, đối với tù tiên chim mà tu sĩ động tĩnh như lòng bàn tay, cho nên mặt ngoài cũng không bối rối. Thánh Dương Tử trước tiên đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt sắc bén mà xem kỹ lấy Trần Lâm, chậm rãi mở miệng hỏi, đạo hữu là thần thánh phương nào? Thứ nơi nào đến? Chẳng lẽ là Đông Thánh vực tu sĩ? Hắn thực sự không nghĩ ra, như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện một vị thực lực có thể so với siêu thoát trung kỳ cường giả. Hơn nữa, trên người đối phương hoàn toàn không có loại kia đến từ một phương đại thế lực lao tổ hoặc người cầm quyền đặc hữu uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, ngược lại có vẻ hơi hiền hòa, cái này càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Trần Lâm nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn như cũ, mang theo một tia thần bí, cũng không phải là thánh vực người. Bất quá, nói xảo cũng khéo, ta một vị đến từ thánh vực bằng hữu, lập tức liền phải đến. Thánh vực bằng hữu. Hai chữ này giống như kinh lôi, tại Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử trong lòng nổ tung. đối phương thân là liền đã để cho bọn hắn khó mà ứng đối, nếu là lại đến một vị, thậm chí nhiều hơn, bọn hắn không còn dám nghĩ tiếp. Trần Lâm lại không có nhiều hơn nữa lộ ra nửa chữ, ánh mắt của hắn khoan thai chuyển hướng một bên khác đang tại kịch liệt giao chiến chiến trường, Thanh Tiêu đạo nhân cùng bốn vị tu sĩ chiến đấu. Mặc dù Thanh Tiêu đạo nhân cầm trong tay đúc thần đài, thực lực có thể so với siêu thoát trung kỳ, thế nhưng bốn tên đối thủ cũng không phải hạng dễ nhằn, người người cũng là siêu thoát sơ kỳ cường giả, lại trong tay tất cả nắm giữ đứng đầu tiên thiên chí bảo. Trong lúc nhất thời, Thanh Tiêu đạo nhân lại cũng lâm vào khổ chiến, khó mà cấp tốc cầm xuống bốn người. Có thể so với cùng bốn là cuối cùng có bản chất khác nhau. Nhìn xem trận kia kinh thiên động địa kịch chiến, Thánh Dương Tử thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nồng nặc tiếc hận. Ai, ta Thiên Vận Tiên Triều nếu có thể kéo dài thêm mấy vạn ức năm lắng đọng phía dưới thâm hậu như vậy nội tình, lại sao lại đến nỗi này? Hắn biết rõ, bọn hắn tiên triều cùng ngũ phương đại tiên thế giới những cái kia truyền thừa lâu đời vô thượng thế lực so sánh, lịch sử bất quá là giọt nước trong biển cả, nội tình càng là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà Thánh Dương Tử thở dài còn chưa hoàn toàn tan đi, hắn đột nhiên biến sắc, la thất thanh, đáng chết, tù tiên chim mà bị kia siêu thoát trung kỳ lão quái tự mình ra tay rồi. Hắn còn lấy ra thiên quân đao. Thiên quân đao, đó là tù tiên chim mà trong truyền thuyết đỉnh tiêm đại đạo tiên vật, uy lực của nó đủ để cùng long vượng thiên tỷ đánh đồng, đủ để xé rách không gian, chém chết đại thiên thế giới. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại tự mình hạ tràng, còn vận dụng khủng bố như thế át chủ bài. Thiên quân đao, Thánh cư tử cũng là sắc mặt kỳ biến, một cỗ trước nay chưa có hàn ý trong nháy mắt leo lên lưng. Hai người cơ hồ là đồng thời, lực lượng trong cơ thể điên cuồng bộc phát, thân hình như điện quang giống như tại chỗ biến mất. Cơ hồ tại cùng một sát na, một cỗ vô hình lại bàng bạc sức mạnh mênh mông tràn ngực chợt bày ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ huyền thiên tiên địa cùng với chúng quanh tiên vận tiên triều tu sĩ. Lực lượng kia ôn hòa nhưng lại không thể kháng cự, đem tất cả tu sĩ tính cả pháp bảo của bọn hắn, tọa kỵ chờ đều vây kín mít trong đó, tiếp đó giống như nước thủy triều tối lui, trong chớp mắt, tất cả thiên vận tiên triều tu sĩ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa từng tồn tại. Mà hết thảy này, Trần Lâm đều thấy ở trong mắt, nhưng lại không ra tay ngăn cản. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười thản nhiên, trong lòng vô cùng rõ ràng, bây giờ còn chưa phải là hắn trực tiếp tiếp quản thiên vận tiên triều thời điểm. Thiên đình uy danh cần thông qua một hồi chân chính đại chiến tới khai hỏa. Chờ thiên đình chính thức buông xuống, trận đầu liền diệt đi thiên vận tiên triều, khiến cho gần đó đại thiên thế giới đều thấy thiên đình hiện hách uy thế. Khi đó thống trị liền nước chảy thành sông. Thanh Tiêu đạo nhân trơ mắt nhìn xem Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử mang theo thiên vận tiên triều tu sĩ giống như bọt khí giống như tại chỗ biến mất, cái kia cố khổng lồ mà ôn hòa sức mạnh tràn ngược biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Trên mặt hắn thêm vào lướt qua một cái khó có thể tin một bức, giống như là mới từ trong một cơn ác mộng tỉnh lại, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nghe vậy khe khẽ lắc đầu, âm thanh bình tĩnh khước mang theo một loại nào đó số mệnh dự cảm, thiên vận tiên triều có đại phiền toái, mà chúng ta dưới mắt, tựa hồ còn muốn nên đón một vị bằng hữu đến thăm. Hắn cố ý tăng thêm bằng hữu hai chữ, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Bốn phía những cái kia nguyên bản là kinh nghi bất định tu sĩ, mắt thấy thiên vận tiên triều tu sĩ bị trong nháy mắt bắt đi chẳng cảnh, sớm đã là sợ đến vỡ mật. Chương 643, tội ác điện điện bài chương 643, tội ác điện điện bài huyền thiên tiên địa mạnh như vậy. Bọn hắn cũng không còn dám dừng lại, không còn quan tâm Thanh Tiêu đạo nhân cùng Trần Lâm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, lại không dám đi tìm tòi nghiên cứu cái kia tiêu thất sau lưng chân tướng. Chỉ cảm thấy huyền thiên tiên địa bên ngoài phảng phất có một tấm vô hình miệng lớn, lúc nào cũng có thể sẽ đem chính mình tuôn vệ. Thế là, cơ hội là đồng thời, những tu sĩ kia giống như nước thủy triều nghịch hướng trào lên, tốc độ nhanh, cơ hội là trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt phần cuối, chỉ để lại trên mặt đất một chút vội vàng lưu lại pháp lực ba động cùng bể tan cảnh trận pháp vết tích. Trần Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia chạy thục mạng thân ảnh, phảng phất bọn hắn chỉ là ven đường bụi trần. Dù sao, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Trần Lâm cùng Thanh Tiêu đạo nhân phía trước không gian, không có dấu hiệu nào kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một tảng đá lớn. Cái kia vặn mẹo cũng không phải là nhu hòa gợn sóng, mà là tràn đầy hủy diệt tính phá toái cảm giác. Không gian nhăn meo chỗ bắn ra ám tử sắc vết rách, giống như phá toái trên mặt kính lan tràn mạng nhện, trong mỗi một đạo vết rách đều chảy xuôi sền sệt tội nghiệp như máu chi lực. Giang giác, theo một tiếng thanh thúy băng liệt tâm thanh, trong cái khe đột nhiên nô ra một bàn tay trắng xám. Bàn tay kia nhìn như thon dài ưu nhã, móng tay lại hiện ra quỷ dị ám tử sắc, lòng bàn tay đường vân càng là từ vô số vi hình đầu lâu ghép lại mà thành. Khi năm ngón tay dương lên máy mắt, toàn bộ huyền thiên tiên địa hộ sơn đại trận đồng thời sáng lên chói mắt cảnh báo. Vô hình, không gian triệt để nổ tung, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đạp lên bể tan cảnh chiều không gian chậm rãi bước ra. Hắn người khoác đỏ sẩm trường bào cũng không phải là hàng rệ, mà là từ đọc lại tội nghiệp thực chất hóa mà thành. Và áo quần có lúc mơ hồ có thể thấy được ước vạn trương thống khổ gương mặt ở dưới vải rệt dãy rủa, tối làm cho người giận cả tóc gáy là những cái kia thêu thủa mặt quỷ hoa văn lại không ngừng biến hóa biểu lộ, khi thì nhe răng cười khi thì kêu rên. Hắn mỗi một bước ra đều kèm theo không gian tan vỡ giòn vàng, dưới chân phảng phất có vô hình hoa sen màu máu nở rộ, lại cấp tốc tàn lụi. Quanh người hắn tràn ngập một cỗ nồng nặc huyết tinh cùng tội ác khí tức, giống như thực chất áp lực quyết tán ra, để cho không khí đều trở nên sền sệt mà kiềm chế. Thanh Tiêu đạo nhân sắc mặt đột biến, lực lượng trong cơ thể bản năng vận chuyển, muốn chống cự cổ áp lực này, lại cảm giác lực lượng của mình giống như châu đất xuống biển, khó mà ngưng kết. Vạn tượng xâm la điện, tội ác điện bài thiên mệnh ma quân. Trần Lâm âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng trên bên hông tấm bảng gỗ đột nhiên kịch liệt rung động. Thiên diện tiên quân tàn hồn tại trong bài phát ra im lặng kết lên. Huyết bảo thân ảnh cuối cùng hoàn toàn hiện hình. Dưới mũ trùm trong bóng tối, hai điểm u lam ánh lửa chậm rãi sáng lên. Đây không phải là con mắt, mà là hai đoàn bị cầm tù tiên tiên đạo hỏa, trong ngọn lửa chìm nổi lấy vô số bị luyện hóa siêu thoát giả chân linh. Bản tọa rất thưởng thức đảm lượng của ngươi. Thiên mệnh ma quân âm thanh giống như là ngàn vạn cái thanh âm được ra, mỗi cái âm tiết đều mang khác biệt cảm xúc. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay quanh quẩn tội nghiệp chi lực đem trong vòng nghìn dặm linh khí đều nhuộm thành ám hồng sắc. Thanh tiêu đạo nhân đột nhiên phát hiện mình cái bóng bắt đầu bặm bẹo biến hình, lại muốn rời khỏi thân thể nhìn về phía vị kia địa bài. Đáng sợ hơn là, hắn trong trí nhớ tất cả liên quan với tội ác nhận thức đều đang sôi trào, phảng phất muốn phá thể mà ra. Đối phương cho mình cảm giác so Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử áp lực còn lớn. Thiên mệnh ma quân trong tay áo trượt xuống một thanh từ xương cổ sống luyện chế trường kiếm, giao người, hiến lại. Hoặc mũi kiếm điểm nhẹ, Trần Lâm dưới chân không gian đột nhiên hóa thành một tấm đầy răng nhọn miệng lớn, trở thành vạn tượng xâm la điện mới đồ cất giữ. Trần Lâm khẽ gật đầu một cái, đáy mắt nổi lên một tia tử kim đạo vận. Ta cũng không cho rằng ta sẽ trở thành đồ cất giữ. Lời còn chưa dứt, thiên mệnh ma quân quanh thân quần cuộn xương máu đột nhiên ngưng kết. Vị này vạn tượng xâm la điện điện bài con ngươi đột nhiên co lại, hắn phát hiện mình thả ra tội nghiệp chi lực, lại khoảng cách Trần Lâm ba tấc chỗ bị vô hình nào đó che chắn cách trở, khó tiến thêm nữa. Có ý tứ. Ma quân cười lạnh một tiếng, xương cổ sống kiếm đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang. Trên thân kiếm cái kia 360 cái khớp xương đồng thời mở ra ánh mắt đỏ thắm, mỗi một cái con mắt đều phản chiếu lấy thế giới khác nhau hủy diệt cảnh tượng. Hắn giơ tay một kiếm chém ra, kiếm quang những nơi đi qua, không gian lại bị ăn mòn ra vĩnh hằng tội nghiệp vết thương. Trần Lâm không tránh không né, chỉ là duỗi ra hai ngón tay. Đinh, tiếng va chạm giòn giã vang vọng hỗn độn. Cái kia đủ để chặt đứt đại thiên thế giới tội nghiệp chi kiếm, lại bị hai cây ngón tay thon dài vững vàng kẹp lấy. Trên thân kiếm 360 chỉ ma nhãn đồng thời chảy ra máu đen, phát ra tiếng rít thê lương. Làm sao có thể? Thiên mệnh ma quân hơi biến sắc mặt. Trần Lâm đầu ngón tay tử kim đạo vận lưu chuyển, nhẹ nhàng bắn ra. Răng rắc, xương cổ sống kiếm ứng thanh mà đoạn. Đáng sợ hơn là, những cái kia đứt gãy khớp xương bên trong phong ấn tội nghiệp, lại tử kim đạo vận tỉnh hóa phía dưới kêu thảm tiêu tan. Thiên mệnh ma quân kêu lên một tiếng, lòng bàn tay bị phản vệ chi lực đốt ra nám đen vết thương. Hảo, rất tốt. Thiên mệnh ma quân giận quá thành cười, đột nhiên xé mở trước ngực áo bảo. Chỉ thấy hắn tâm khẩu chỗ nạm một cái sâm bạch xương ngón tay, đang phát ra làm người sợ hãi ba động, có thể bức bản tọa vận dụng trời chu cốt ngươi đủ để tiêu ngạo. Viên đĩa xương ngón tay đột nhiên tăng gọn, hóa thành một thanh toàn thân trắng liếu cốt kiếm. Thân kiếm đầy hình xoắn ốc huyết sắc đường vân, nhìn kỹ lại, những văn lộ kia càng là vô số hơi co lại tội chữ đang lưu động. Quỷ dị nhất là, đứt gãy xương của sống kiếm sắc lại như vật sống giống như ngạo nghệ dung nhập trong đó, tại lưỡi kiếm chỗ tạo thành chín quả giữ tận khô lâu trang trí. Đây là ta đại đạo tiên vật, tội cốt trời chu. Thiên mệnh ma quân kiếm chỉ Trần Lâm, thanh âm bên trong mang theo làm cho người run sợ vang vọng, lấy siêu thoát giả đạo cốt làm cơ sở, dung luyện 129.600 loại tiên tiên tội nghiệp theo hắn ngâm tụng, cốt kiếm bên trên huyết sắc tội chữ đột nhiên sống lại, hóa thành từng cái vặn vẹo huyết long quấn quanh thân kiếm. Những thứ này huyết long mỗi du động một tấc, hư không liền thêm ra một đạo không cách nào khép lại vết rách. Nguyên bản bị tử kim đạo vận tịnh hóa không gian, bây giờ lại lần nữa bị sền sệt như thực chất tội nghiệp chi lực ô nhiễm. Tội nghiệp, kiếm quang chém ra nháy mắt, cả vùng không gian hải đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Luồng kiếm mang màu đỏ ngòm kia những nơi đi qua, không gian không phải là bị chém ra, mà là bị một loại nào đó cấp độ càng sâu sức mạnh kinh nhận. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, cuối cùng thu hồi vẻ đạm nhiên. Hắn trong hai con ngươi tử kim đạo vận lưu chuyển, sau lưng đột nhiên hiện lên một gốc quán thông cổ kim tử kim đạo bóng cây. Trên cây mỗi một cái lá cây cũng là một cái hoàn chỉnh vũ trụ hình chiếu, bây giờ đang lấy một loại nào đó huyền ảo vận luật chập chờn. Trong chốc lát đại chiến tới. Vâng. Không gian sôi trào. Thanh tiêu đạo nhân sắc mặt kỳ biến, hai tay kết ấn chống lên vạn trượng thanh quang che chắn, đem giao chiến dư ba ngăn cách bên ngoài. Che chắn rìa ngoài nổi lên gợn sóng một dạng đạo văn, mỗi một đạo đường vân đều gánh chịu lấy thủ hộ thương sinh hoành nguyện. Thiên mệnh ma quân huyết bảo tại hỗn độn trong gió lốc bay phất phới, mỗi một bước rơi xuống đều trong hư không in dấu xuống tiêu đốt tội nghiệp tân ký. Chương 643, trong nháy mắt chấn áp điện bài chương 643, trong nháy mắt chấn áp điện bài những cái kia đỏ tươi dấu chân đột nhiên bặm bẹo biến hình, hóa thành vô số tám nhãn ma chu. Ma chu phần bụng vùng lên, phun ra ra không phải bình thường tơ nhện, mà là từ nhân quả nghiệp lực đông lại đỏ thâm xiên xích, qua trong dây lát sen lẫn thành tre khuất bầu trời tội ác lưới. Vạn tội ra thân. Ma quân đột nhiên trở tay đem tội cốt trời chu đâm vào chính mình tim, thân kiếm phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy rít lên, tăng vọt ngàn trượng. Thân kiếm bên trên 129.600 cái tội chữ như cùng sống vật giống như dụng, trong hư không vặn mẹo bành trướng, một tôn tám tay la sát trước tiên hình thành, mỗi cái cánh tay đều quấn quanh lấy thí thần hắc viêm, tiếp theo là độc nhãn cự nhân, trên cổ quấn quanh diệt đạo xiển xích hoa lạc văn rồi, cuối cùng hiện lên là vô số không thể diễn tả vặn mẹo tồn tại, bọn chúng hình thái đang không ngừng sụp đổ gây dựng lại, vẹn vẹn tồn tại liền để bốn phía không gian sinh ra hủ bại nham nheo. Trần Lâm vị trí không gian đột nhiên sụp đổ thành tội nghiệp kỳ điểm, tất cả ma thần đồng thời đánh giết mà tới. Đây không phải đơn giản mê công, mà là toàn bộ tội ác kỷ nguyên sức mạnh tại đồng thời làm loạn. Các ma thần xung phong quỹ tích bên trên, thời gian tại đảo lưu, nhân quả tại rối loạn, liền cơ bản nhất vật chất pháp tắc đều đang sụp đổ. Sau lưng Trần Lâm gốc kia quán thông cổ kim tử kim đạo cây đột nhiên quang mang đại thịnh. Trên cây mỗi một cái lá cây, những cái kia đang tại sinh diệt vũ trụ hình chiếu, đồng thời nở rộ tia sáng chói mắt. Tân sinh cùng hủy diệt sáng thế vĩ lực bị rút lấy mà ra, tại hắn lòng bàn tay ngưng kết thành một đoàn nhảy nhót hỗn độn kỳ điểm. Khi cái này đoàn ẩn chứa vô số vũ trụ sinh diệt chi lực kỳ điểm bị theo vào hỗn độn nháy mắt, ầm ầm. Phương viên trăm vạn dặm hỗn độn hải đột nhiên trên dưới điên đảo. Tội nghiệp các ma thần thế công càng mãnh liệt, thân thể của bọn họ liền vỡ vụn đến càng nhanh. Độc nhãn cự nhân quấn quanh diệt đạo xiềng xích đột nhiên thay đổi phương hướng, đem chính mình trói rắn rắn chắc chắc, tám tay la sát thí thần hắc viêm cuốn ngược mà quay về, đưa nó tám đầu cánh tay đốt thành than cốc. Quỷ dị nhất là thiên mệnh ma quân quanh thân biến hóa, hắn thả ra tội nghiệp càng nồng đậm, trung quanh thời không thì càng tinh khiết. Những cái kia sền sệt huyết sắc tội nghiệp, bây giờ lại trở thành tịnh hóa hỗn độn tốt nhất chất xúc tác. Này, đây là bản nguyên lịch chuyển. Thiên mệnh ma quân kinh dị mở miệng. Ngay tại hỗn độn quy tắc bị triệt để lịch chuyển mấy mắt, tội cốt trời chu đột nhiên kịch liệt rung động. Trên thân kiếm cái kia 129.600 cái tội chữ đồng thời bắn ra yêu dị huyết quang, mà thân kiếm chỗ sâu lại lộ ra tinh khiết đến mức tận cùng tiên mang. Hai loại hoàn toàn tương phản sức mạnh xen lẫn quấn quanh, lại trên thân kiếm tạo thành một bức quỷ dị thái cực đồ cảnh. Đây là trong mắt Trần Lâm Tử Kim đạo vận lưu chuyển, lộ ra thú vị thần sắc. Chanh, kiếm minh vang vọng hỗn độn, cái kia huyết quang cùng tiên quang đột nhiên hoàn mỹ dung hợp. Lưỡi kiếm chỗ chín quả đầu lâu đồng thời nổ tung, hóa thành chín đạo quấn quanh lấy tiên văn tội nghiệp xiềng xích. Những xiềng xích này không nhìn lịch chuyển quy tắc, lại đồng thời xuyên qua đi qua, bây giờ tương lai ba cái thời không chiều không gian. Trần Lâm đạo cây hư ảnh đột nhiên kịch liệt lay động, vô số trên phiến lá vũ trụ hình chiếu bắt đầu sáng tối chập chờn. Những cái kia xiềng xích giống như tham lam gián độc, đang điên cuồng thôn phệ vũ trụ sinh diệt vĩ lực. Vô dụng. Thiên mệnh ma quân đạp lên bể tan cảnh thời không đi tới, ta chi lực có thể phá bát pháp. Thanh Tiêu đạo nhân kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia kim huyết. Hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình bày ra thủ hộ che chắn đang tại hai loại sức mạnh này đè xuống sinh ra giống mạng nhện vết rách. Những cái kia vết rách bên trong, mơ hồ có thể thấy được nguyên thủy nhất hỗn độn vật chất đang chạy, đây là không gian kết cấu sắp sụp đổ dấu hiệu. Dù là mượn đúc thần đài chi lực, cũng khó có thể ngăn cản. Trần Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Không hổ là thánh vực người tới, so Thánh Dương Tử Hàng này mạnh không chỉ một bậc. Thiên mệnh ma quân quanh thân quần quần tiên tội chi lực, quả thật làm cho hắn thấy được mấy phần thánh vực đại giáo nội tình. Trôi này tội cốt trời chu thượng lưu chuyển càng là viễn siêu bình thường đại đạo tiên vật. Hơn nữa còn có đạo nguyên chân pháp khí tức. Nếu là Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử liên thủ, bằng vào Long Phượng Thiên Tỷ cùng Thiên Triều khí vận, có lẽ có thể cùng người này chào hỏi, nhưng muốn chu sát, cuối cùng vẫn là kém chút hòa hậu. Suy nghĩ gián tiếp ở giữa, Trần Lâm đột nhiên cảm giác được có chút thẻ nhạt. Siêu thoát trung kỳ tuy mạnh, nhưng ở hắn cái này hậu kỳ đại năng trước mặt, màn trò chơi này nên kết thúc. Thử Kim đạo cây hư ảnh không có dấu hiệu nào tiêu tan. Thiên mệnh ma quân thế công một trận, đỏ tươi trong con mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không ngưng trệ. Trần Lâm thân ảnh như mộng viễn bọt nước giống như xuất hiện tại ma quân trước người, hai người khoảng cách gần đến có thể thấy rõ trong mắt đối phương cái bóng. Cái này đơn giản chuẩn bị, lại làm cho trong vòng nghìn dặm hỗn độn lâm vào quỷ dị đứng im. Những cái kia sôi trào tội nghiệp chi hỏa, gào thét ma thần hư ảnh, thậm chí lưu động thời không trường hạ, toàn bộ đều chắc chắn cách trở thành một bức hoang đường bức tranh. Náo kịch nên kết thúc rồi. Bình tĩnh lời nói vang lên lúc, Trần Lâm bàn tay đã đặt nhẹ ở thiên mệnh ma quân đầu vai. Cái này nhìn như động tác tùy ý, lại làm cho tất cả dị tượng giống như kính hoa thủy nguyệt tiêu tan, tội cốt trời chu tiên quang ẩm diệt, cuốn quanh xiềng xích vỡ vụn, im lặng tăng dã. Ngươi, thực lực của ngươi thiên mệnh ma quân toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm thấu huyết bào. Hắn gian khổ ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một đôi so hỗn độn càng cổ lao ánh mắt. Loại kia tuyệt đối lực lượng áp chế, hắn chỉ ở trên vạn tượng xâm la điện chủ thân cảm thụ qua. Siêu thoát hậu kỳ, cái nhận thức này để cho hắn thần hồn đều chấn. Nhưng đáng sợ hơn là đối phương lòng bàn tay chuyển đến sức mạnh, không kêu thảm vừa lên liền im bặt mà dừng. Thiên mệnh ma quân thân thể giống như sa điêu phong hóa, cuối cùng ngưng kết thành một khối đỏ sậm tấm bằng gỗ. Mặt bài bên trên, hắn mặt mũi giữ tận bị vĩnh hằng dừng lại, lại khó điều động một chút sức mạnh, liền cảm giác đều bị triệt để phong ấn, phản phất rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Trần Lâm tiện tay đem mới được tấm bảng gỗ cùng thiên diện tiên quân viên kia nhẹ nhàng đụng một cái. Hai khối tấm bảng gỗ phát ra tiếng va chạm giòn giã, chợt đồng thời biến mất ở lòng bàn tay. Chiến trường đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ. Thanh Tiêu đạo nhân ngây người tại chỗ, hắn lúc này mới phát hiện, đạo bào của mình đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Vừa mới một chớp mắt kia uy áp, dù không phải là điểm hắn, cũng làm cho hắn sinh ra quỷ sát xúc động. Càn Khôn đạo nhân lại trong lúc đưa tay liền trấn áp thiên mệnh ma quân. Thực lực thế này, nếu là ở lúc trước cùng Thánh Dương Tử Thánh Khư Tử lúc giao thủ toàn lực hành động, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem hai người kia nghiền nát. Thanh Tiêu đạo nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đã thấy bốn phía cảnh tượng đột nhiên như là sóng nước dạo dựng. Thời gian tại đảo lưu, bể tan cảnh hư không khôi phục, băng liệt không gian gây dựng lại, trong nháy mắt hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Trần Lâm ánh mắt đảo qua huyền thiên tiên địa chúng tu sĩ, một đạo vô hình ba động lướt qua. Đám người ánh mắt hoảng hốt phút chốc, vừa mới cái kia kinh thiên động địa một trận chiến đã từ trong trí nhớ triệt để xóa đi. Càn Khôn ngươi Thanh Tiêu đạo nhân đi tới gần, âm thanh hơi hơi phát run. Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng thần bí ý cười, đây cũng là ta thiên đỉnh nội tình. Chương 644, mở hỗn độn u minh chương 644, mở hỗn độn u minh Thanh Tiêu đạo nhân nghe vậy vui mừng quá đỗi, trong mắt tinh quang tăng gọn. Hắn đánh cuộc đúng, cái này thiên đỉnh quả nhiên thâm bất khả trắc. Đến nôi cái kia hai cái tiểu gia hỏa, ta tự có tác dụng. Trần Lâm đứng chắc tay, dưới mắt tiếp tục cùng trời bận tiên triều rằng co liền có thể. Mặt khác hắn tiện tay vung lên, một cái tím kim lệnh bài vô căn cứ hiện lên. Trên lệnh bài khắc lấy thiên đỉnh sắc lệnh bốn cái cổ pháp đạo văn, ẩn ẩn có hỗn độn khí tức lưu truyền. Nắm lệnh này, có thể hiệu lệnh bốn người khác. Thanh Tiêu đạo nhân hai tay tiếp nhận lệnh bài, trong lòng kịch chấn. Hắn tự nhiên biết rõ cái này bốn người khác ám chỉ cái gì, chính là Thiên Vận Tiên Triều dưới trướng, còn lại bốn tòa đại thiên thế giới siêu thoát cường giả. Đa tạ tiền bối. Thanh Tiêu đạo nhân vái một cái thật sâu, trong mắt lập lòe dã tâm tia sáng. Đối diện chính là siêu thoát hậu kỳ, gọi là chính mình tiền bối. Không có tâm bệnh. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Lâm tiếp tục xuất hiện tại hắn lúc đầu trong viện, câu cá. Mà đổi thành một bên, Trần Lâm nghe xong Trần Tiên Ban cho giảng thuật, đột nhiên cười khẽ một tiếng, Thiên Đình ít ngày nữa liền đem tiến quân khởi nguyên tiên vực, ngươi nhất thiết phải cùng một chỗ đi tới, dù sao hỗn độn quá nhỏ. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển. Tất nhiên muốn làm âm phủ chi chủ, sao không làm cái kia thống ngự vạn giới âm phủ chủ thể? Ý nghĩ này trong lòng hắn sớm đã ẩn nhượng đã lâu. Thiên Đình thống ngự chư thiên, âm phủ tự nhiên cũng nên nhất thống. Đến lúc đó âm dương có thứ tự, luân hồi có độ, mới hiện lộ ra chân chính thiên đạo uy nghiêm. Càng quan trọng chính là đạo tổ chi danh, khi hưởng vạn giới lưu hỏa. Trần Thiên Ban thưởng nghe vậy, thiên hồn bị chấn. Hắn tuy là thái sơ âm phủ chi chủ, cũng nghĩ qua một ngày kia có thể thống ngự vạn giới u minh. Những cái kia tán lạc tại hỗn độn các nơi âm phủ, mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, muốn đưa chúng nó đều trừng khống. Tôn Nhi chính xác nghĩ tới kết nối khác âm phủ, chỉ là thanh âm hắn khẽ run, vừa có dã tâm rung động, lại có đối với không biết kính sợ. Dù sao chuyện này cần bẩm báo cha và lão tổ, nhưng lão tổ tự mình nói ra miệng, cái kia chắc hẳn phụ thân cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trần Lâm cười to, vừa có cơ duyên, hà tất sợ đầu sợ đuôi. Nói đi, hắn lòng bàn tay đạo vận lưu chuyển, một bộ đen như mực điện tịch vô căn cứ hiện lên. Điện tịch địa âm minh hai chữ như cùng sống vật, tản ra làm người sợ hãi u minh khí tức. Đây là âm minh chân kinh. Điện tịch triển khai nháy mắt, toàn bộ hỗn độn đều tựa như rơi vào u minh. Vô số đạo luân hồi chân ý hóa thành thực chất, trong hư không xen lẫn thành một tấm bao trùm vạn giới u minh người lớn. Công pháp này có thể trợ ngươi kết nối vạn giới âm phủ, càng có thể tu luyện âm phủ đế thân. Trần Lâm đầu ngón tay điểm nhẹ, điện tịch hóa thành lưu quang không có vào Trần Thiên Ban thượng mi tâm, bản tôn theo thiên đỉnh chinh chiến, đế thân tọa trấn u minh. Chờ hỗn độn âm phủ tất cả thuộc về tay ngươi, ánh mắt của hắn xuyên thấu hỗn độn, phảng phất thấy được tương lai cảnh tượng, chính là mở âm phủ giới, bình định lại lục đạo luân hồi thời điểm. Trần Thiên Ban thượng chỉ cảm thấy thần hồn bên trong nhiều một đạo tuyên cổ trường tồn minh hạ. Trong nước sông chìm nổi lấy vô số huyền ảo luân hồi chân ý kinh người, nhất là hắn mơ hồ cảm ứng được xa xôi trong thời không có khác âm phủ đang cùng đồng tình. Tôn Nhi định không phụ lão tổ mong đợi, chớ mong một ngày kia sẽ không quá xa. Thiên đình thống ngự chư thiên, âm phủ chấp trưởng luân hồi sắp đặt như vậy, ngược lại thật sự là có mấy phần đạo tổ khí tượng. Sau đó không lâu, ta sắp mở đàn giảng đạo, truyền thụ siêu thoát chân lý. Hắn nhẹ giọng, hy vọng có thể trợ càng nhiều người đột phá, chờ tiến quân khởi nguyên tiên một lúc, cũng tốt nhiều mấy vị siêu thoát cường giả tương trợ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã tiêu tan. Một bên Trần Thiên Ban thượng gặp lão tổ rời đi, thần kinh căng thẳng mới chậm rãi lòng xuống, thở dài nhẹ nhõm. Hắn trên mặt mặc dù duy trì bình tĩnh, trong lòng lại khó mà hoàn toàn che giấu vừa mới khẩn trương. Dù sao, lão tổ thực lực thâm bất khả trắc, theo lẫn nhau trên lệnh cảnh giới kéo dài, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cảm giác, là vô luận như thế nào cũng khó có thể coi nhẹ. Còn có lão tổ giảng đạo, cơ hội tại đồng thời, Trần Lâm thân ảnh đã xuất bây giờ thiên đỉnh chỗ sâu. Mà tại thiên đỉnh trọng yếu nhất, tối sâu thẳm khu vực, chính là tòa kia tên là Thiên Ngục kinh khủng lồng giam. Thiên Ngục tự thành nhất phương đạo tiên. Hán nội bộ không gian sự mênh mông, khó có thể tưởng tượng, nghe nói nốt số lượng nhiều đến mấy ngàn nước sinh linh. Thiên ngục cùng chia 9 tầng, tầng cấp nghiêm. Tầng thứ nhất giam giữ là những cái kia tội nghiệp tương đối hơi nhẹ, thực lực cũng thấp kém nhất phạm nhân, mà tới được tầng thứ 9 thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng, giam giữ cũng là thực lực đạt đến hỗn nguyên tự tại tiên cấp bậc, nhưng lại dám can đảm phản kháng thiên đình, hoặc là phạm phải tội lớn ngập trời, thậm chí mưu toan diệt thế hàng người. Những thứ này bị cầm tù tiên của nhóm, nơi phát ra đủ loại, có đến từ các hỗn độn cường đại tồn tại, cũng có đến từ hồng mông trong hỗn độn sinh linh. Trong bọn họ một ít người có lẽ cần bị cầm tù ngàn vạn ước năm, kinh nghiệm 5 tháng vô tận ma luyện mới có lại thấy ánh mặt trời cơ hội, mà những cái kia chân chính tội ác tại trời không có thuốc chữa chi đồ thì sẽ bị phán lấy ở tù trung thân, vĩnh viễn khốn thủ nơi này mãi đến thân tử đạo tiêu. Tại thiên ngục bên trong, tất cả phạm nhân tu vi đều sẽ bị tầng tầng phong ấn, sức mạnh bị tước đoạt, khó mà phản kháng. Mỗi ngày đều có thiên binh tại thiên ngục tất cả tầng tuần sát, bọn hắn không chỉ có phụ trách trông coi, có khi còn có thể hướng những phạm nhân này quán thâu thiên đình đại đạo chân lý, hoặc là truyền lại một chút biến hóa của ngoại giới cùng tin tức, để xem hắn hối cải chi ý. Đối với phạm phải ngập trời đại ác nhân, thiên đình thậm chí còn có thể tước đoạt hắn đối với tộc nhân tất cả ân huệ. Đến nỗi thời hạn thi hành án giảm miễn, các phạm nhân cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng, bọn hắn có thể lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, ra ngoài thi hành một ít nhiệm vụ nguy hiểm, lấy công chống đỡ qua. Thiên đình cũng biết định kỳ điều động những thứ này tội phạm cùng trời binh cùng nhau ra ngoài, nếu nhiệm vụ thất bại, bọn hắn chết thì chết, nếu có thể thành công hoàn thành, liền có thể đổi lấy thời hạn thi hành án rút ngắn. Tất cả phạm nhân tu vi đều bị phong ấn giam cầm. Mỗi ngày có thiên binh tuần sát, vì bọn họ giảng giải thiên đình chuẩn mực, truyền đạt ngoại giới tin tức. Trần Lâm thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đã tới thiên ngục tầng cao nhất, tầng thứ 9. Một bước vào, hắn liền phát giác được một cổ khí tức cường đại trấn thủ ở này. Chỉ thấy một vị thân mang áo giáp màu vàng nóng, uy nghiêm bất phàm tiền quân ngồi ngay ngắn trung ương, chính là không bị ràng buộc tiên hậu kỳ thực lực, phụ trách trông coi cửa này áp lấy đỉnh cấp tội phạm tuyệt mật chi địa. Trần Lâm lật bàn tay một cái, hai cái nhìn như cổ pháp không có gì lạ tấm bảng gỗ xuất hiện trong tay, chính là Thiên Mệnh Ma Quân cùng Thiên Diện Tiên Quân tượng trưng. Trong lòng Trần Lâm tin tưởng, hai người này tuyệt không phải an phận thủ thường hạng người, giam giữ ở đây, bọn hắn tất nhiên sẽ không tình nguyện tịch mịch, chắc chắn tính toán lôi kéo hoặc là khuyên bảo những phạm nhân khác. Đến lúc đó, nếu bọn họ có thể chỉ điểm một hai, để cho trông coi Thiên binh hoặc Tiên Quân có chỗ linh ngộ, cũng là chưa chắc không thể. Mà chính mình sớm đã phong tỏa Thiên Mệnh Ma Quân cùng Thiên Diện Tiên Quân hết thảy tin tức di động, cho dù là vị kia vạn tượng Sâm La Điện địa chủ, cũng tuyệt khó dò xét đến bọn hắn tại thiên ngục tin tức, có thể nói không có sơ hở nào. Hơn nữa, hắn trước kia là muốn giết hai người, nhưng giết không bằng thu phục hảo. Chương 645, Giam giữ muốn thu chương 645, giam giữ muốn thu dù sao siêu thoát rất khó bồi dưỡng được tới. Trong đó cần tài nguyên, thiên đình còn có. Nhưng nội tính, đại khí vật trở, khó nói. Siêu thoát cực đạo cuối cùng quá khó khăn. Đạo tổ, tòa trấn này tầng huyền minh tiên quân đứng dậy hành lễ. Vị này không bị ràng buộc hậu kỳ cường giả, giờ khắc này ở trước mặt Trần Lâm cung kính như học sinh. Trần Lâm không có tiếp tục gần nấp thân hình, cho nên huyền minh tiên quân thì lập tức chú ý tới Trần Lâm. Trần Lâm gật gật đầu, làm rất tốt. Huyền minh tiên quân nghe được này, kích động trong lòng không thôi. Đây chính là đạo tổ tán thưởng. Trần Lâm đầu ngón tay khẽ nâng, trên tay cái kia hai đạo tấm bảng gỗ, tinh chuẩn không có vào huyền minh trong tay tiên quân. Hắn ngữ khí ôn hòa, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, đem hai vị này giam giữ nơi này. Bọn hắn đều là thông thiên triệt địa đại năng, ngươi không được dễ tin bọn hắn vài câu vài lời, nhưng nếu bọn hắn chợt có chỉ điểm, cũng có thể châm trước nghe. Lúc rảnh rỗi, cũng có thể để cho thiên đình khác tiên thần đến đây, để cho bọn hắn thấy chút việc đời. Huyền minh tiên quân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình xuyên thấu qua tấm bảng gỗ truyền lại mà đến, tâm thần rung mạnh, nâng tấm bảng gỗ hai tay lại run nhẹ nhẹ. Có thể để cho đạo tổ như vậy tồn tại tự mình áp giải, lại mang theo thông thiên triệt địa danh xưng, chẳng lẽ càng là siêu thoát cảnh? Ý nghĩ này như kinh lôi vang dội, trong nháy mắt vét sạch thần trí của hắn. Nhưng hắn cơ hồ là bản năng, dùng mạnh hơn ý chí đem hắn đè xuống. Siêu thoát đại năng, đó là cỡ nào tồn tại? Đó là có thể cùng đạo tổ sánh vai, quan sát chư thiên vạn giới tuyệt thế cử đầu, sao lại rơi vào như thế hoàn cảnh? Đến nỗi Trần Lâm nửa câu sau nhắc nhở, trong lòng của hắn cười lạnh, thầm nghĩ, siêu thoát cảnh lao quái vật, sống đâu chỉ ước vạn năm, tâm tư thâm bất khả trắc, chính là nửa câu nói thật, sợ cũng trộn lẫn lấy 999 câu hoang ngôn. Tin bọn họ, tuyệt đối không thể. Huyền minh tiên quân cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Trần Lâm phất phất tay, không mang theo một tia khói lửa. Chỉ nghe oanh mà hai tiếng trầm đụng, thiên diện tiên quân cùng thiên mệnh ma quân tấm bảng gỗ ứng thanh nổ tung, hai thân ảnh lảo đảo hiện hình. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này, một thân kinh thiên động địa tu vi không còn sót lại chút gì, thể nội linh lực khô kiệt, bất kỳ thủ đoạn nào đều lại khó thi triển, giống như hai cái người phàm tục. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, băng lãnh cấm chế, u ám không gian, xa xa song sát, thần sát chợt biến đổi. Này là chỗ nào? Thiên mệnh ma quân trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia lửa giận. Hắn đếm thử điều động một tia sức mạnh, lại như bùn như bão biển, phát hiện mình lại như phàm phu tục tử giống như không đầy đủ. Trần Lâm trên mặt mang một tia ngoạn vị ý cười, chậm rãi mở miệng, hoan nên đi tới thiên đỉnh. Thiên đỉnh. Hai chữ này giống như kinh lôi, tại hai người trong đầu nổ tung. Thiên mệnh ma quân trong lòng còi báo động đại tác, hắn bỗng nhiên dương mắt, nhìn về phía Trần Lâm. Mặc dù tự thân tu vi bị phong, nhưng trước mắt người này, khuôn mặt lại cùng cái kia Càn Khôn đạo nhân có bảy phần tương tự, chỉ là cái kia cố tràn ngập quanh thân khí chất, lại so Càn Khôn đạo nhân cường thịnh đâu chỉ gấp trăm lần. Đó là một loại gần như bản nguyên, thuộc về căn nguyên chi địa uy nghiêm. Thật giống như là phân thân cùng bản tôn. Cơ hội tại đồng thời, Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng Huyền Minh Tiên Quân. Huyền Minh Tiên Quân ngầm hiểu, tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem hai người lôi kéo, đầu nhập cách đó không xa hai gian nhà tù. Bây giờ, bọn hắn mới kinh sợ phát hiện, mảnh không gian này bốn phía, lít nha lít nhít đều là song sắt lồng giam. Chẳng lẽ, cái này thiên đỉnh, càng là một cái cầm tù tội tù lao ngục? Càn Khôn. Thiên mệnh ma quân cắn nát răng ngà, gàn từng chữ gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy cừu hận cũng không hiểu. Trần Lâm chậm rãi đi tới hai người nhà tù phía trước, lúc trước cái kia xóa ý cười đều thu lại, mặt không biểu tình. Từ nay về sau, hai người các ngươi tiện trấn ở nơi này. Nếu muốn ra ngoài, chỉ có một cái biện pháp, uy thuận ta thiên đỉnh. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm mấy phần rét lạnh, đừng mưu toan có người tới cứu các ngươi, thiên tuyệt lao nhân cũng thế. Dù sao, cảnh giới tương tự. Đừng nghĩ thiên tuyệt lao nhân có thể tới cứu các ngươi, dù sao cảnh giới tương tự. Tiếng nói rơi xuống, hắn không còn lưu lại một cái băng lánh bóng lưng cùng một câu hờ hững lời nói, liền quay người rời đi. Tự giải quyết cho tốt. Chỉ để lại trong phòng giam hai người, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào hắn rời đi phương hướng. Thật ý cơ hồ muốn đem nhà tù dung xuyên. Mà Huyền Minh Tiên Quân nhìn thấy hai người đối với đạo tổ như thế bất kính, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, lạnh rên một tiếng, các ngươi dám đối với đạo tổ bất kính, quả thật nên phạt. Thiên Mệnh Ma Quân cùng Thiên Diện Tiên Quân nghe vậy, đồng loạt quay đầu, ánh mắt đảo qua Huyền Minh Tiên Quân, trong đó tràn đầy cực hạn kinh thường. Mặc dù tu vi bị phong, nhưng thấy rõ bản chất ánh mắt của tại. Bọn hắn một mắt liền nhìn ra, người này bất quá chỉ là không bị giảng buộc tiên hậu kỳ, tại ngày xưa bọn hắn lúc toàn thịnh, chỉ cần một mắt, liền có thể khiến cho hình thần câu diệt. Bất quá là không bị giảng buộc tiên hậu kỳ sâu kiến thôi, bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, một mắt liền có thể để cho Hỗn Nguyên không bị giảng buộc tiên vẫn lạc. Bất quá sâu kiến hay. Thiên Diện Tiên Quân trong lòng cười lạnh. Nhưng mà, sau một khắc, một cố khó mà hình dung kịch liệt đau nhức không có dấu hiệu nào vét sạch toàn thân của bọn hắn. Cái kia đau đớn cũng không phải là đến từ da thịt, mà là phảng phất linh hồn bị xé rách, xé nghiền, mỗi một tấc thần kinh đều tại thét lên. Bọn hắn siêu thoát cảnh đại năng, trải qua vô số kiếp nạn, bình thường đau binh, cực hình trong mắt bọn hắn bất quá là gãi ngứa, chỉ có đối mặt chân chính sinh tử tuyệt cảnh lúc, phương sẽ động dung. Nhưng bây giờ, cái này cảm giác đau lại giống như một cái ngâm độc đau nhọn, tinh chuẩn đâm vào linh hồn chỗ sâu nhất, bị vô hạn phóng đại ngàn vạn lần để cho bọn hắn đường đường siêu thoát đại năng, lại cũng đau đến khuôn mặt và mẹo, mồ hôi lạnh như thác nước. Ha ha, Huyền Minh Tiên Quân âm thanh mang theo một tia tản nhẫn trêu tức, chớ có cho là tu vi cao liền có thể hoành hành không sợ. Tại trong cái này thiên ngục, cảm giác đau sẽ căn cứ vào tu vi của các ngươi, gấp đôi phóng đại. Cấp thấp tu sĩ còn có thể nhẫn lại, nhưng các ngươi, hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn xem hai người đau đến không muốn sống bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia khó ý, ta đã đem cảm giác đau điều đến cao nhất, sẽ vì các ngươi mới vừa đối với đạo tổ bất kính cử chỉ, thật tốt phẩm vị một phen. Thiên mệnh ma quân nhân vật bậc nào, lúc nào nhận qua điều khí như vậy, càng muốn chi là cái này hạng run rế khi đụng. Hắn cố nén phảng phất muốn đem linh hồn tê liệt kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu, ánh mắt như băng, lạnh lùng bắn về phía Huyền Minh Tiên Quân, chỉ là tiểu thuật. Huyền Minh Tiên Quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ coi trọng bọn hắn một mắt. Nhưng lập tức, khoe miệng của hắn câu lên một vòng càng thêm lạnh lẽo độ cong, khẽ cười một tiếng, nếu là tiểu thuật vậy liền lại thêm điểm liệu a, lời còn chưa dứt, chỉ thấy nhà tù bên trong, vô số nhỏ bé, đỏ tươi thân ảnh vô căn cứ hiện lên, lít nhít tuần hướng hai người. Thiên Diện Tiên Quân một mắt nhận ra thứ này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mang theo cực hạn sợ hãi, la thất thanh, phệ tâm con kiến. Phệ tâm con kiến chính là hỗn độn chỗ sâu đản sinh quỷ dị chủng tộc, hình như hạt bụi nhỏ, lại nắm giữ cắn xé hết thảy, chui vào vân gia, mãi đến tâm mạch thần thông. Chương 646, siêu thoát chi đạo, giảng đạo chương 646, siêu thoát chi đạo, giảng đạo bọn chúng trải rộng sinh linh toàn thân, giống như bảy kiến phệ nhân, mang tới đau đớn viễn siêu bất luận cái gì tưởng tượng, thẳng đến linh hồn. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ tu vi bị phong ấn, cảm giác đau lại bị phóng đại. Ngươi dám? Thiên mệnh ma quân vừa muốn quát lớn, cái kia phệ tâm con kiến đã giống như thủy triều phun lên thân thể của hắn, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới, gấp trăm lần tại trước đây đau đớn, để cho hắn trong nháy mắt đã mất đi năng lực ngôn ngữ, chỉ có thể phát ra ôi ôi kêu rên, cơ thể kịch liệt run rẩy. Huyền Minh Tiên Quân lạnh rên một tiếng, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã dạo bước, phảng phất tại thưởng thức một hồi đặc sắc hí kịch. Có nhiều thời gian, cùng các ngươi thật tốt chơi chơi. Cặp mắt hắn híp lại, nhìn xem hai tôn ngày xưa uy trấn một phương siêu thoát đại năng, bây giờ bị giày vò đến không còn hình dáng thẳng trạng, trên mặt lại lộ ra vừa lòng thỏa ý, như gió xuân ấm áp thoải mái nụ cười, thấp giọng tự nói, từng có lúc siêu thoát cảnh tồn tại cỡ nào cao cao tại thượng, bây giờ lại lưu lạc đến nước này, bị chúng ta sâu kiến nước hiếp mà trùng hợp đi ngang qua nơi này thì mình nghe được Huyền Minh Tiên Quân giới thiệu, nói hai người này là ngày xưa không ai bị nổi siêu thoát cường giả, nhìn thấy bọn hắn bây giờ bị giày vò đến quỷ khóc sói gào, sống không bằng chết bộ dáng, đều cười vang. Trận kia chẳng cười, xuyên thấu qua nhà tù, rõ ràng truyền vào Thiên Mệnh Ma Quân cùng Thiên Diện Tiên Quân trong hai. Cái này so với bất luận cái gì cực hình đều càng làm cho bọn hắn cảm thấy sỉ nhục. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, một ngày kia lại sẽ luân lạc tới tình cảnh bị một đám phàm tục thiên binh làm nhục như vậy, chế giễu. Cái này vô cùng nhục nhã, giống như là ấn, thật sâu ấn khắc tại sâu trong linh hồn của bọn hắn. Trần Lâm thân ảnh như mây khói giống như tiêu tan tại thiên ngục, thoáng qua đã đứng ở đạo tổ thiên địa trên cung đỉnh. Hắn trong mắt quan sát, mảnh này tự tay mở ra thiên địa đã tỏa sáng kinh người sinh cơ. Ngày xưa hoang nguyên sớm đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là vô số xảo đoạt thiên công phòng ốc lâu vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoặc xây dựng lưng vào núi, hoặc gần nước mà ở, san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tinh tế. Bàn đá xanh lát thành trên đường phố ngựa xe như nước, tiên ba dị thảo tô điểm trong đình viện cười nói nhẹ nhàng, khói bếp lượn lờ, nghiêm nhiên đã là vô số các tu sĩ một phương mới tinh thiên địa. Nơi đây không chỉ có nhân loại tu sĩ, càng có linh thú, dị tộc, bọn hắn hoặc kết bạn tu hành, hoặc thiết lập phường giao dịch, cùng đan dệt lấy cái này sinh cơ bừng bừng, phồn hoa vô cùng bức tranh. Bọn hắn đều là tín đồ của mình. Đại đạo thanh âm ở thành phố trong giếng nói nhỏ, phi kiếm lướt qua phía chân trời lưu lại lưu quang, vô số đạo giữa sân chuyển ra luận đạo thanh liên tiếp, khi thì kịch liệt cãi lại, khi thì sáng tỏ thông suốt, trong không khí tràn ngập nồng đậm mà hoạt bát tu luyện khí tức khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng, phiến thiên địa này mạnh mẽ hướng lên sinh mệnh lực. Trần Lâm thân ảnh giống như tầm thường nhất đám mây, lặng yên không một tiếng động buông xuống, cũng không dẫn động phía dưới mảy may khác thường. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua mảnh này tràn ngập sinh cơ cảnh tượng, cuối cùng âm thanh chậm rãi vang lên. Thanh âm kia lúc đầu tựa hồ chỉ tại hắn bên môi quanh quẩn, nhu hòa giống như gió sớm phất qua mặt hồ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nó tựa như cùng một đạo vô hình dòng lũ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đạo tổ thiên địa, mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một tấc không gian đều biết tích mà quanh quẩn lên lời nói này. Sau 7 ngày, ta đem giảng đạo. Lời nói đơn giản, lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng cùng lực hấp dẫn. Đang tại luận đạo tu sĩ đột nhiên im lặng phi kiếm cùng nhau lơ lửng giữa không trung giảng chi đạo, chính là hôn nguyên không bị giảng buộc tiên tri chân lý, siêu thoát chi bí. Mấy chữ này giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Siêu thoát, đó là vô số sinh linh vô tận võ nguyên, thiêu tận tâm huyết, cũng chỉ có thể ngóng nhìn theo bóng lưng trung cực bị ngã. Khi chữ này chữ châu ngọc truyền vào trong thai, mỗi một cái sâu trong linh hồn đều tựa như bị bỗng nhiên nắm chặt, lập tức lại bộc phát ra núi lửa một dạng nóng bỏng. Kích động, cuồng hỉ, khó có thể tin, đủ loại cảm xúc xen lẫn, hóa thành một cỗ không cách nào nói rõ dòng lũ, tại triệu tỷ tỷ sinh linh trong lòng trào lên. Phàm hỗn độn bên trong chi sinh linh, vô luận chủng tộc, vô luận tu vi cao thấp, đều có thể nghe giảng. Mà cùng lúc đó, tại hiện thế, tại thanh âm này truyền ra trong mấy mắt, cái kia mênh mông vô biên ngũ đại hỗn độn lĩnh vực, cùng với bên trong vô số như ngôi sao tô điểm đại thế giới, đều biết tích mà tiếp thu được cái này xuyên qua thời không tuyên cáo. Mỗi một cái có thể tiếp thu được tin tức này sinh linh, vô luận là tính tọa tại tĩnh mịch độc phủ, cùng đại đạo cộng mình khổ tu giả, vẫn là say đắm ở hồng trần huyết tượng, nâng cốc nói chuyện vui vẻ quyền quý, hoặc là rốt nát vô tri, còn tại bi bô tập nói tiểu đồng, tâm hồ của bọn họ đều bị đầu nhập vào một khỏa đến từ đạo chi ngọn nguồn hỏa trùng. Trong chốc lát, băng phong yên lặng bị phá vỡ, kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cung nhiệt, giống như liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt đốt lên mỗi một cái ý thức chỗ sâu. Giảng đạo, càng là siêu thoát chi đạo, hôn nguyên không bị giảng đầu tiên, là đạo tổ, lại muốn bắt đầu bài giảng sao? Vô số âm thanh trong hư không quanh quẩn, mang theo khó có thể tin run rẩy, lập tức giống như bị đè nén quá lâu núi lửa, buộc phát ra khó mà ức chế gieo họ cùng như sóng to gió lớn nghị luận. Tin tức này, so bất luận cái gì thần tích đều phải mau lẹ, hóa thành liệu nguyên chi hỏa, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng trạng thái, tại mỗi chiều không gian, mỗi phương diện điên cuồng lan tràn. Vô số ngủ đông tại thời gian trường hà chỗ sâu cổ lão tồn tại, thậm chí là một chút đã sớm bị quên mất sinh linh, đều ở đây một khắc đột nhiên mở ra yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng hai mắt. Trong mắt đầu tiên là lướt qua vẻ khiếp sợ, phản phất không thể tin được chính mình nghe được, nhưng trong nháy mắt, liền bị một loại cổ lão mà bàng bạc khát vọng triệt để thôn vệ, cái kia khát vọng thâm trầm như biển, nóng bỏng như dung nham. Ta sẽ mở hư không lĩnh vực, dẫn động chúng sinh đi tới. Phàm muốn người nghe, đều có thể đến đây. Trần Lâm âm thanh vang lên lần nữa, lần này, mang theo một loại gần như trưởng khống hết thảy thông dong. Hắn lấy tự thân siêu thoát hậu kỳ vô thượng vĩ lực, cũng không phải là vẹn vẹn mở một đầu thông hướng một chỗ con đường, cũng không phải hạn chế tại đạo tổ thiên địa cái này một góc. Hắn muốn làm là dẫn động toàn bộ ngũ đại hỗn độn đức vạn tính sinh linh ý thức, để cho bọn hắn lấy chân linh hình thái, vượt qua vạn thủy thiên sơn, vượt qua thời không hằng rào, hội tụ ở cái kia sắp sinh ra, chỉ tồn tại ở ý thức tầm diện hùng vĩ bục giảng. Chỉ là chân linh đi tới, để cho tất cả sao động tâm trong nháy mắt trầm tĩnh lại, thế nhưng phần kích động cùng chờ mong không chút nào chưa giảm, ngược lại càng thêm ngưng luyện, càng thêm thâm trầm. Chân linh đi tới mang ý nghĩa không cần nhục thân buôn ba, không cần lo lắng bất kỳ trở ngại nào, cũng sẽ không gây nên đại thế giới biến động. Dù sao nếu là thật làm cho vô số sinh linh đến đây, khi đó sẽ hỗn loạn. Mà bạn bắt đầu ma quân, thiên đế nghe được này, không khỏi đều cả kinh. Không nghĩ tới đạo tổ thế mà tự mình giảng đạo. Mà bạn giới bây giờ đều đang sôi trào, nghị luận ở Mỹ 7 ngày kỳ hạn, phản phất trở thành vĩnh hằng chờ mong. Trần Lâm sau khi nói xong, tại trong vòng 7 ngày này liền thân hóa ngàn vạn, du lịch nhân gian, chỉ điểm tu sĩ. Đạo tổ đích thân tới, áp giải thiên mệnh ma quân cùng thiên diện tiên quân, chuyện này không thể coi thường. Ở giữa nhân quả cùng lực uy hiếp, đủ để dẫn tới vô số tiên thần chạy theo như vị. Chương 647, Ma Quân Tiên Quân chấn kinh chương 647, Ma Quân Tiên Quân chấn kinh thế là, kế tiếp 7 ngày bên trong, thiên ngục bên trong, vô số đạo khí tức cường đại hội tụ ở này. Mà Thiên Mệnh Ma Quân cùng Thiên Diện Tiên Quân, thân ở trong đó, ánh mắt chiếu tới, đều là thiên đỉnh khí tượng. Bọn hắn bắt đầu lẻ kẻ địa, tính thăm dò mà tìm hiểu, hiểu rõ thiên đỉnh. Theo tin tức mảnh vụn dần dần chắp vá, trong lòng bọn họ sóng to gió lớn, cơ hồ muốn đem cái kia kinh nghiệm xa trường ý chí đều phá tan. Thì ra, đây là khởi nguyên tiên vực bên ngoài. Rộng lớn vô ngần ngũ đại hỗn độn, bọn hắn cũng là lần thứ nhất biết, mà tọa trấn ở đây chính là cái này thiên đỉnh, cái này ngũ đại hỗn độn duy nhất bá chủ, một cái quan sát ước vạn thế giới, trưởng khống vô biên khí vận to lớn cự vật. Bọn hắn từ những cái kia giải rác trong tin tức nhìn thấy thiên đỉnh kinh khủng nội tình, dù cho là tại cấp độ kia khắp nơi cường giả thánh vực, thiên đỉnh cũng là đỉnh tiêm thế lực tồn tại, thậm chí có thể nói là cái kia đỉnh cao kim tự tháp bên trên giải rác mấy nhà một trong. Để cho bọn hắn linh hồn chân chiến là cái kia con số, vẹn vẹn hôn nguyên không bị giảng đầu tiên, liền nhiều đến mấy ngàn. Cái này là một cái đủ để cho bất luận cái gì tiên triều, đỉnh tiêm thế lực run dậy con số. Đương nhiên, bọn hắn cũng hiểu biết, chân chính đỉnh điểm, cái kia siêu thoát cảnh giới tồn tại, thiên đỉnh tựa hồ chỉ có đạo tổ cùng thiên đế hai người. Nhưng đạo tổ một người, liền đã là siêu thoát hậu kỳ, phần thực lực này, cơ hồ đủ để bù đắp hết thể lực điểm, vững vàng ngăn chặn trận ước. Nhưng mà, mấy ngàn vị hôn nguyên không bị giảng đầu tiên. Bản thân cái này cũng đã là nghiền ép tính sức mạnh. Thử nghĩ, tại thiên vận tiên triều quản lý mênh mông cương vực bên trong, những cái kia bị coi là vô thượng thế lực tồn tại, cộng lại cũng bất quá giải rác mấy chục mấy 20 tôn mà thôi. Nhưng thiên đỉnh lại nắm giữ mấy ngàn, cái này khác xa trên lệnh, giống như là trời. Càng làm thiên mệnh ma quân tim đập nhanh, là thiên đỉnh cái kia không thể tưởng tượng nổi khởi nguyên. Nó cũng không phải là đản sinh tại tiên khí lượn quanh linh địa, mà là mở đầu tại nhất phương đế triều, thậm chí mở đầu tại một phàm nhân hoàng triều. Vào niên đại đó, cái gọi là thiên nhân cảnh tu sĩ, trong mắt bọn hắn có lẽ còn chưa kịp sâu kiến, mà toàn bộ đế quốc càng là giống như một đám đi lại phàm nhân. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn mấy vạn năm thời gian, một cái phàm tục vương triều có thể lột xác thành bây giờ bực này trưởng khống ngũ đại hỗn độn quái vật khổng lồ. Tốc độ này, cái này thuế biến. Bọn hắn nghe nói đạo tổ truyền thuyết, chính là vị này đạo tổ dẫn dắt phàm tục vương triều, khiến cho có thể thoát thai hoàn cốt, thành tựu cuối cùng thiên đỉnh. Mà đạo tổ bản nhân kinh nghiệm, càng là lật đổ bọn hắn nhận thức. Một vị nguyên bản thọ nguyên gần tới, liền sinh tử cảnh đều khó mà đột phá phàm nhân, có thể trong thời gian ngắn ngủi đột nhiên tăng mạnh, đầu tiên là đột phá sinh tử, tiếp đó thiên địa vô cực, lần sau hỗn nguyên không bị giảng đột tiên, mãi đến cái kia làm cho người ngưỡng vọng siêu thoát. Thiên mệnh ma quân thậm chí thông qua một tia ngờ tới, biết được một tia kinh hồng, đạo tổ siêu thoát tuổi tác, có lẽ vẹn vẹn mười mấy vạn thuế. Mười mấy vạn thuế liền đã siêu thoát. Tại khởi nguyên tiên vực là căn bản không tồn tại. Đến nội thiên đế, đồng dạng đạt đến siêu thoát cảnh giới, nhưng cái này cũng không để cho thiên mệnh ma quân cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Thiên đế mặc dù trẻ tuổi, vẹn vẹn mấy chục vạn tuổi, nhưng nếu không phải đạo tổ tồn tại, thiên đế con đường lại há có thể thông thuận như thế. Huống chi, thiên đế siêu thoát là mượn ngũ đại hỗn độn bàng bạc khí vận mới miễn cưỡng đặt chân. Cái này so sánh, càng nổi bật ra đạo tổ thâm bất khả trắc. Đạo tổ hai chữ này, phản phất ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó, để cho thiên mệnh ma quân lâm vào trầm tư. Hành tẩu thiên địa, ngàn vạn hóa thân, kia càn khôn đạo nhân, cũng là hắn phân thân một trong a. Hắn âm thầm suy đoán, thiên đình cử động lần này, chỉ sợ cũng không phải là vẹn vẹn vì bày ra uy hiếp, đặc biệt là kết hợp đạo tổ sắp giảng đạo sự tình, hắn ẩn ẩn cảm thấy, thiên đình chỉ sợ không lâu liền sẽ đưa ánh mắt về phía khởi nguyên tiên vực. Đạo tổ giảng đạo, không chỉ có là củng cố tự thân quyền uy, ngưng kết ngũ đại hỗn độn lòng người thủ đoạn, càng có thể là đang vì thiên đình tiến quân khởi nguyên tiên vực trải đường, tạo thế, lấy củng cố thống trị, bảo đảm hành động không có sơ hở nào. Mà đối với đạo tổ bản thân lai lịch, một cái càng thêm lớn mật, cũng càng thêm suy đoán hợp lý trong lòng hắn hình thành, hắn có thể là một vị đại năng cường giả chuyển thế và xá. Chỉ có như vậy, mới có thể giảng giải hắn cái kia giống như bật học một dạng tu hành tốc độ, cùng với cái kia sâu không lường được nội tình. Hơn nữa, cái này đại năng chỉ sợ vẫn là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, siêu thoát cực đạo cảnh đỉnh phong. Dù sao, có thể tại ngắn ngủi mấy chục vạn năm liền đạt đến siêu thoát hậu kỳ, hắn kiếp trước tu vi, như thế nào lại thấp hơn hậu kỳ. Vậy tất nhiên là một vị từng tại thái cổ thời đại khoái động phong vân, lưu lại uy danh hiển hách vô thượng tồn tại. Chỉ là, chuyển thế đoạt xá đạo tổ, ý niệm này vừa ra, tựa như ma chú giống như quấn quanh lấy hắn, mang đến từng đợt hàn ý, hắn như thế nào trêu chọc phải loại tồn tại này, thậm chí hắn sợ vạn tượng xâm la điện đều phải phá diệt tại trong tay đạo tổ. Mà lúc này, tâm tình của hắn cũng dần dần thay đổi. Đúng vào lúc này, vạn bắt đầu ma quân thân ảnh cũng vừa vặn lướt đến. Hắn mắt thấy vô số tiên thần đem thiên mệnh ma quân cùng thiên diện tiên quân bao bọc vây quanh cảnh tượng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Các ngươi đây là, hắn mở miệng hỏi. Hắn gần đây một mực đắm chìm tại trong bế quan, đối ngoại cảm giác cực kỳ thưa thớt, chỉ là một lần tình cờ bắt được một tia dị thường ba động, mới biết được này đại sự, trong lòng hiếu kỳ, liền đến đây tìm tòi hư thực. Nhưng mà, khi hắn vừa mới tới gần, ánh mắt chạm đến cái kia hai tấm khuôn mặt quen thuộc lúc, cước bộ có chút dừng lại, trên nét mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Đây không phải là thiên mệnh ma quân cùng thiên diện tiên quân sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lập tức, một vòng ý vị thâm trường cười khẽ nổi lên khóe miệng, không nghĩ tới, ngày xưa đông trong thánh vực uy trấn một phương vạn tượng xâm la điện tội ác điện điện chủ hôm nay lại cũng lưu lạc đến nước này, trở thành tù nhân. Trong giọng nói, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, cũng vì trước kia tự mình lựa chọn quy thuận thiên đình mà không phải là kết minh với nhau mà cảm thấy may mắn. Đồng thời, một cỗ cảm giác khác thường ở đáy lòng hắn lặng yên sinh sôi, đạo tổ tại khởi nguyên thiên vực, tất nhiên là nhấc lên một phen sóng to gió lớn, bằng không, như thế nào lại dễ dàng đem thánh vực cấp độ kia thế lực điện chủ đem bắt. Dù sao, vạn tượng xâm la điện căn cơ, thế nhưng là tại thánh vực. Thiên mệnh ma quân cùng thiên diện tiên quân nghe vậy, người huyền ca biết nhà ý, nghe được đối phương trong lời nói đối bọn hắn thân phận như lòng bàn tay, không khỏi sắc mặt biến hóa. Nếu là cố nhân tương kiến, cái này không thể nghi ngờ lại là một loại cực hạn đục nhã. Nhưng chợt, bọn hắn lại đống nhiên ý thức được không đối với, đây là khởi nguyên tiên vực bên ngoài, ngũ đại hỗn độn cương vực, làm sao có thể có người biết bọn hắn? Ý niệm này chợt lóe lên, để cho bọn hắn càng thêm cảnh giác. Mà trung quanh khác thiên thần, nghe được vạn bắt đầu ma quân lời nói, lại cảm giác được hắn từng bước ép tới gần khí tức cường đại, nhao nhao tự giác nhường đường. Vạn bắt đầu ma quân tại ở trong thiên đình, từ trước đến nay thần bí khó lường, chính là thiên đế bệ hạ tự mình chiêu mộ tiên thần, lai lịch không người biết được, chỉ biết là hắn đến từ cái nào đó đại thế giới. Nhưng ai cũng biết hắn tuyệt không phải vật trong ao, ngắn ngủi mấy chục vạn năm quan cảnh, liền đã chưa từng tên hạ người kéo lên đến hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên hậu kỳ, phần này tạo hóa, đủ để khiến người kính sợ. Chương 648, thời gian ngọc điệp chương 648, thời gian ngọc điệp thiên mệnh ma quân ánh mắt như điện, đảo qua vạn bắt đầu ma quân, con ngươi không tự chủ hơi hơi có rút. Ngươi lại biết được lai lịch của ta, hắn trầm giọng nói, bất quá, ngươi bây giờ tu vi, tựa hồ còn chưa đủ. Như vậy xem ra hắn lời còn chưa dứt, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn quả thật có thể dễ dàng xem thấu hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên, nhưng vạn bắt đầu ma quân khác biệt, cho dù bây giờ tu vi nhìn như chưa đến siêu thoát chi cảnh, thế nhưng phần khí độ cùng nội tình, tuyệt không phải bình thường hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên có thể so sánh. Nếu là hắn lúc toàn định, tự nhiên không đem những thứ này để vào mắt, nhưng bây giờ tu vi bị phong ấn, muốn dò xét vị này nhân vật thần bí hư thực, lại không phải chuyện dễ. Địa bài đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, uy trấn thánh vực, tự nhiên không dành chú ý ta bực này tiểu nhân vật. Vạn bắt đầu ma quân cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia vừa đúng kiêu tốn. Lời vừa nói ra, trung quanh tiên thần nghe ngóng, trong lòng lập tức như bị sét đánh, manh kinh. Vị này siêu thoát cường giả ngữ khí, rõ ràng là đang cùng bạn bắt đầu ma quân bình khởi bình tọa. Cái kia bạn bắt đầu ma quân, chẳng lẽ cũng là siêu thoát cường giả? Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như là liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc trong đám người lan tràn ra. Bọn hắn nhìn về phía bạn bắt đầu ma quân ánh mắt, trong nháy mắt trở nên kính sợ. Hắn cũng không chỉ là một vị siêu thoát cường giả, hơn nữa đến từ cái kia xa xôi thần bí khởi nguyên tiên vực. Dựa theo thiên mệnh ma quân ngữ khí, vị này vạn bắt đầu ma quân, ngày xưa cũng hẳn là một vị hàng thật giá thật siêu thoát từ đầu. Siêu thoát, đây chính là đúng nghĩa thông thiên triệt địa, luôn xuất phát thủy, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể ảnh hưởng hỗn độn bản giới. Nhược điện bài đại nhân nghĩ sớm ngày khôi phục tự do, không ngại cân nhắc uy thuận thiên đỉnh. Thiên mệnh ma quân bây giờ tâm tư bất chuyển, đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức lại lắc đầu bật cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại cái này phương hỗn độn chủ sinh, còn chiếm được thiên đỉnh ưu ái, vào thiên đỉnh môn tưởng. Xem ra ngươi những cái kia tốt thế cựu địch, cuối cùng không đáng để lo. Thiên mệnh ma quân chậm rãi nói, đối phương tốt xấu là một vị siêu thoát cường giả, hắn khi còn sống tự nhiên có chỗ chú ý, dù sao mỗi một vị siêu thoát tồn tại đều cực kỳ trọng yếu. Hắn mơ hồ từng nghe nói vạn bắt đầu ma quân rơi xuống nguyên nhân, ngược lại cũng rất có mấy phần hí kịch tính, càng là bởi vì lấy được đông thánh vực một vị viễn cổ đại năng di vật thời gian ngọc điệp một đoạn mảnh vụn, kết quả đưa tới ngày xưa minh đệ chí mạng đánh lén. Nhưng mà, cho dù ngay cả thiên hồn đều bị triệt để chu diệt, đối phương có thể lại lần nữa trùng sinh, nghĩ đến nhất định là vậy thời gian ngọc điệp huyền diệu hiệu dụng. Vậy thời gian ngọc điệp chính là đông thánh vực một vị lấy thời gian đại đạo chứng đạo viễn cổ đại năng đạo quả biến thành. Vị kia đại năng cuối cùng mặc dù cũng vẫn lạc, nhưng lưu lại này thời gian ngọc điệp. Trong truyền thuyết, từng có tu sĩ bằng vào một đoạn mạnh vụ, từ hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong một bước lên trời, đưa thân siêu thoát. Cũng có tư chất bình thường cấp thấp tu sĩ, dưới cơ duyên xảo hợp nhận được mạnh vụ, cuối cùng trưởng thành lên thành tại đông thánh vực thanh danh hiển hách, sáng lập bang đại tông môn thiên tông thời gian thần quân. mà trước mắt vạn bắt đầu ma quân rõ ràng cũng là bằng vào vật này có thể chúng sinh. Không thể không nói, cơ duyên này quả nhiên là người thiên. Vạn bắt đầu ma quân nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng khó che giấu lệ khí, cố khí tức kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu hiện ra đệ tử mình đau khổ chống đỡ thân ảnh. Bọn hắn còn tốt chứ? Hắn cơ hồ là thốt ra, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cứ việc biết được đối phương là bị đạo tổ cưỡng ép bắt tới, thân ở dị vực, nhưng dù sao lúc trước tại thánh vực, bao nhiêu nên có chút tin tức lưu thông, hắn mong mỏi có thể từ trong biết được một điểm liên quan tới tông môn tin tức. Dù sao đạo tổ nói chỉ là đôi câu vài lời. Thiên mệnh ma quân nghe vậy, nét miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, phát ra một tiếng cười nhạo, ta bất quá là tại lẻ tẻ trong tin tức nghe, tựa hồ chưa bị diệt tông. Đến nỗi những thứ khác, ta cũng không để ở trong lòng. Hắn dừng một chút, trong giọng nói tràn đầy thượng vị giả đối với con kiến hôi coi thường, dù sao, từ ngươi sau khi ngã xuống, ngươi sáng tạo tông môn, liền đã mất đi bất luận cái gì đáng giá ta chú ý tư cách. Bất quá là hôn nguyên không bị ràng buộc tiên tông môn, có cái gì chú ý điểm? Hắn không cần thiết chú ý sâu kiến. Vạn bắt đầu ma quân nghe được lần này băng lãnh đến cực điểm lời nói, trong lòng đột nhiên không còn một ngống, thở một hơi thật dài. Hắn làm sao không biết, thiên mệnh ma quân lời nói không loa. Không có người sẽ chú ý sâu kiến. Ngươi nếu thật muốn trùng hoạch tự do, không bằng quy thuận thiên đình. Thiên mệnh ma quân âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một loại thấy rõ hết thể ý vị, thiên đình có lẽ có thể giúp ngươi leo lên cảnh giới cao hơn, hay là vĩnh cửu kẹt ở đây. Lần này, thiên mệnh ma quân trong lòng hơi động một chút. Đối phương càng là lần thứ hai quên mình quy thuận. Chẳng lẽ, hắn thật sự từ trong vậy thời gian ngọc điệp thấy được cái gì thiên cơ? Ý nghĩ này để cho trong lòng hắn nổi lên một tia khác thường. Hắn mặc dù là siêu thoát trung kỳ đại năng, nắm giữ thôi diễn tương lai năng lực, có thể thấy rõ vô số loại khả năng. Nhưng mà, hắn biết rõ, đây hết thể cũng chỉ là thôi diễn, là vô số lượng biến đổi bên trong một loại khả năng. Dù là một cái động tác thật nhỏ, một cái khác biệt quyết định, đều có thể hoàn toàn thay đổi cái kia thôi diễn xuất quy tích. Nguyên bản, tại trong hắn thôi diễn, đúc thần đài cuối cùng sẽ rơi vào thiên diện tiên quân chi thủ, mà chính mình chỉ cần sau đó ra tay, liền có thể dễ dàng chấn áp Thánh Dương tử cùng Thánh Cư tử, hết thảy đều đem làm từng bước. Nhưng thực tế, lại sớm đã lệch hướng cái kia cái gọi là định số. Kết quả không cần nói cũng biết, hết thảy đều thay đổi. Hắn bỗng nhiên hiểu rồi, tương lai chưa bao giờ là một đầu cố định quy đạo. Trừ phi, tu vi của mình chân chính đạt đến siêu thoát hết thảy, áp đảo tất cả quy tắc phía trên, đạt đến cái kia chí cao vô thượng cảnh giới, có lẽ mới có thể miễn cưỡng đụng chạm đến vĩnh hằng, một mắt xuyên thủng tương lai. Quy tắc, nó coi là thật có thể vĩnh hằng tồn tại, thậm chí so cái kia tuyên cổ bất biến đại đạo bản thân còn muốn vĩnh hằng. Thiên mệnh ma quân trong lòng mặc niệm, bên môi tràn ra một tiếng cực nhẹ thở dài. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh tại trong yên tĩnh có vẻ hơi lay động, ta sẽ cân nhắc. Vạn bắt đầu ma quân ánh mắt phức tạp tại trong đó tiếng thở dài đánh một vòng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói, tự giải quyết cho tốt ta. Lời còn chưa dứt, vạn bắt đầu ma quân thân ảnh tựa như dung nhập hư không giọt nước, lặng yên tiêu tan, không có tung tích gì nữa. Chu vi quan tiên thần nhóm thấy thế, đồng loạt không mình hành lễ, âm thanh chỉnh tề mà cung kính, cùng tiễn chí tiên. Chí tiên, dứt bỏ hắn kiếp trước cái kia siêu thoát cảnh giới sức mạnh vô thượng không nói, chỉ dựa vào bây giờ tại thiên đỉnh thu được cái này tôn quý thân phận, liền đủ để cho tại chỗ tuyệt đại đa số tiên thần lòng sinh kính sợ, không dám chậm trễ chút nào. Chí tiên thiên mệnh ma quân lập lại hai chữ này, ánh mắt chợt trở nên thâm thúy mà vi diệu. Một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc tại hắn đáy mắt chỗ sâu lặng yên lan tràn ra. Chương 649, giảng đạo chương 649, giảng đạo 7 ngày thời gian, tại chúng sinh đan vào hưng phấn cùng trong chờ mong, lặng yên trôi qua, phản phất chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Ngày thứ 7, đúng hạn mà tới. Trần Lâm đứng ở hỗn độn hư không chỗ sâu, hắn tâm niệm vừa động, cũng không phải là vô căn cứ tạo ra, mà là tại trong đầu ngưng tụ ra một đạo pháp tác tạo thành giả lập bình đài. Này bình đài vô thủy vô chung, sự rộng lớn trình độ đủ để dung nạp xuống toàn bộ trong hỗn độn mỗi một hạt bụi nhỏ, mỗi một tia sinh linh khí tức. Hắn bản tôn âm thanh, không cần mượn nhờ bất luận cái gì môi giới, trực tiếp tại mỗi một cái sinh linh nguyên thần chỗ sâu vang lên, thanh tích minh ngông, lập tức lên, giảng đạo mở ra. Toàn bộ sinh linh đều có thể lắng nghe. Phàm tâm bên trong chỗ niệm, chính là đến đây chi lộ, ta đem dẫn động các ngươi chân linh, đến đây nơi đây. Thanh âm này, giống như một đạo vô hình chỉ lệnh, trong nháy mắt xuyên thấu tất cả không gian mịt lũy, vang vọng chư thiên vạn giới. Vô số sinh linh, dù là ngày bình thường tiêu căng khó thuần giả, bây giờ cũng cưỡng ép kềm chế trong lồng ngực cơ hồ muốn sôi trào kích động, yên lặng trong lòng dâng lên đi tới ý niệm. Trong nháy mắt, kỳ dị cảnh tượng xảy ra. Vô số sinh linh chân linh, phản phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, lại như bị một loại nào đó siêu việt lý giải vĩ lực triệu hoán, lặng yên từ nhục thân bốc ra, hóa thành lưu quang, tan biến tại chỗ. Sau một khắc, bọn chúng đã xuất bây giờ cái kia giả lập trên bình đài. Trần Lâm tâm thần đã lớn đến vô biên vô hạn, thậm chí có thể dung nạp hỗn độn. Cho nên, hắn mới lựa chọn này. Trong nháy mắt, nguyên bản trống trải bình đài đã là bóng người lay động, lít nha lít nhít, cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đều lấp đầy. Cảnh tượng kia, giống như tinh thần rơi vào biển cát, căn bản là không có cách thấy rõ cá thể, chỉ có thể cảm nhận được cái kia hội tụ vào một chỗ, khó mà lường được khổng lồ số lượng. Cho dù là thân ở thiên ngục cấp độ kia đặc thù trong lồng giam tu sĩ, cũng không cách nào kháng cự cỗ này triệu hoán, bọn hắn chân linh đồng dạng bị dẫn độ mà đến. Trong đó, liền bao gồm bị áp giải thiên mệnh ma quân cùng thiên diện tiên quân. Bọn hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem trước đây chưa từng thấy, từ vô số chân linh hội tụ mà thành hải dương, trong mắt không tự chủ được lướt qua một tia rung động cùng kinh ngạc. Cái này chính là đạo tổ uy danh có thể đạt được. Hắn tín đồ cũng quá là nhiều. Bây giờ, Trần Lâm thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện ra, vừa mới xuất hiện, tựa như cùng một tôn vượt ngang thiên địa cự thần, hắn vĩ ngạn thân thể viễn siêu chúng sinh tưởng tượng, vô số sinh linh ngước nhìn phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy hắn hình dáng một góc, cái kia vô ngần khí thế cơ hồ muốn đem ánh mắt đều thôn vệ, càng không nói đến thấy rõ hắn toàn cảnh. Cùng lúc đó, Trần Lâm lấy vô thượng vĩ lực, lặng yên bao phủ toàn bộ bình đài. Mỗi một đạo nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, chỗ chiếu rọi ra khuôn mặt đều hoàn toàn khác biệt, Phật tu giả trong mắt, hắn là từ bi nhi uy nghiêm Phật chủ, ma tu giả trong mắt, hắn là vương thả mà thâm thúy ma chủ. Hình dáng tướng mạo thiên biến vạn hóa, phù hợp lấy mỗi một vị sinh linh căn tính cùng tín ngưỡng, mỗi người mỗi vẻ, nhưng lại tất cả ẩn chứa đại đạo ý vị. Giang đạo thời điểm, cần tĩnh tâm lắng nghe. Trần Lâm âm thanh vang lên lần nữa, lần này cũng không phải là trực tiếp rót vào não hải, mà là giống như ôn nhu nhất thủy triều, nhẹ nhàng bao trùm mỗi một cái xó xỉnh, để cho tất cả sao động tâm trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Tiếng nói phù lạc, Trần Lâm liền chính thức bắt đầu bài giảng. Nhưng mà hắn cũng không vừa lên tới liền trực chỉ cái kia Hỗn Nguyên không bị giảng buộc tiên trí cao áo nghĩa, mà là từ cơ sở nhất pháp môn tu luyện em hay nói. Hắn biết rõ, dưới đài người nghe tư chất so le, vừa có chứng đạo lâu đời tiền, cũng có sơ quy môn kính u mê sinh linh, dẫn linh, chân nguyên, hoàng cực, thần ý, thiên nhân, sinh tử. Những thứ này nghe nhiều nên quen cảnh giới bị từng cái nhắc đến, sau đó là càng thêm huyền ảo càng khôn cảnh, tam dục tiên, đến hư triệt để võ, đạo niệm thiên quân thậm chí thần võ chí tôn. Hắn giảng giải giống như một bức chậm chậm triển khai bức tranh, từ phàm tục hướng đi tiên độ, từ phàm tiên hướng đi chân tiên, lại từng bước một leo lên, cuối cùng chạm đến cái kia thiên địa vô cực chí cao chi đạo, mãi đến Hỗn Nguyên không bị giảng buộc tiên cánh cửa. Hỗn Nguyên không bị giảng buộc tiên, đạo phân hai, một là không bị giảng buộc tiên, hai là thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà giàu có tiết tấu, mỗi một chữ đều tựa như ẩn chứa khai thiên lịch địa sức mạnh. Làm cho người ngạc như là, cho dù là những cái kia sớm đã chứng được cảnh giới cao thâm, thậm chí bản thân chính là càn khôn cảnh, thần võ chí tôn tồn tại, cũng không như nhau nơi khác nín hơi ngưng thần, không có chút nào đánh gãy. Bọn hắn từng có lúc, không phải cũng từng tại những thứ này cấp thấp cảnh giới trong ngượng ngùng đau khổ tìm đòi. Bọn hắn đã từng dưới đáy lòng chỗ sâu, vô cùng khát vọng có thể có cao nhân tiền bối, vào thời khắc này bây giờ, vì chính mình chỉ điểm sai lầm. Phần này cảm động lây, để cho bọn hắn đối với Trần Lâm giảng đạo, tràn đầy cùng kính cùng chân quý. Kèm theo Trần Lâm cái kêu bình thản lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng giảng đạo thành một cố khó có thể dùng lời diễn tả được dị tượng bắt đầu tràn ngập ra. Chỉ thấy cái kia nguyên bản có thể thấy rõ ràng thiên địa cảnh tượng, phản phất bị một tầng vô hình sa màn bao phủ, trở nên có chút mơ hồ mà hư ảo. Thay vào đó, là vô số đạo màu sắc lộng lẫy, hình thái khác nhau quang văn cùng đạo văn, giống như từ trong hư không nở rộ đóa hoa, lại như ngủ say cự long thức tỉnh, chậm rãi hiện lên ở mỗi một vị người nghe trước mắt. Những thứ này đại đạo cụ tượng hóa, cũng không phải là hư vô mờ mịt hình chiếu, mà là mang theo chân thực mà khí tức bằng bạc. Bọn chúng hoặc như lao nhanh không ngừng giang hà, chảy xuôi sinh mệnh cùng sức sống phát tác, hoặc như nguy nga cao vút dây núi, gánh chịu lấy ổn định cùng vừa dày vừa nặng trật tự, hoặc như thiêu đốt ngọn lửa bất diệt, đại biểu cho hủy diệt cùng trùng sinh tuần hoàn, hoặc như sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Các sinh linh không cần lại vẹn vẹn dựa vào tai nghe, cặp mắt của bọn hắn linh thức cũng bắt đầu trực tiếp chạm đến những thứ này đại đạo hoa văn. Cái kia không còn là khái niệm trừu tượng, mà là có thể đụng tay đến chân thực. Bọn hắn có thể cảm nhận được dẫn linh cảnh tu nạp thiên địa linh khí nhỏ bé ba động, có thể đụng chạm đến chân nguyên cảnh linh lực lưu chuyển ấm áp, có thể nhìn thấy hoàng cực cảnh uy áp bốn phía khí tràng, có thể nghe được thần ý cảnh cùng thiên địa cộng minh phát âm, có thể cảm nhận được thiên nhân cảnh câu thông tinh thần minh ông, càng có thể cảm nhận được sinh tử cảnh bồi hồi tại luân hồi danh giới bi tráng. Khi Trần Lâm giảng đến cảnh giới cao thâm hơn lúc, đại đạo cụ tượng cũng theo đó biến hóa, trở nên càng thêm huyền ảo, càng thêm khó mà nắm lấy, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một loại phản pháp quy chân rất đơn giản vẻ đẹp. Loại này trực quan thể nghiệm, cực đại rút ngắn lý giải cùng lĩnh ngộ khoảng cách. Nguyên bản yêu cầu khổ tu vài năm, bế quan lĩnh hội mới có thể nhìn thấy vụn vặt cảnh giới huyền bí, bây giờ phảng phất gần trong gang tấc. Vô số sinh linh đều đắm chìm trong đó, tham lam hấp thu trong thiên địa này thuần túy nhất, buồn nguyên nhất đại đạo tin tức, bọn hắn linh đài thanh minh, thức hải giống như bị trong nháy mắt thác ấn vô số bảo tàng, lý giải tốc độ trước đó chỗ không có tư thái tăng gọn. Cái này không còn là đơn giản lắng nghe, mà là một hồi thân lâm kỳ cảnh, cảm động lây đại đạo tẩy lễ. Cuối cùng, Trần Lâm giảng đạo siêu thoát chi đạo. Đạo quả viên mãn, tu sĩ đem tu đại đạo cùng nhập thân, linh hồn hòa làm một thể, trở thành đại đạo chi hóa thân, không những điều động đại đạo, mà là đại đạo gốc dễ thân. Sáng tạo ra một phương đại thiên địa, pháp tác hoàn chỉnh, siêu thoát sinh tử, đạt đến bất tử bất diệt chi cảnh. Kỳ danh hào một khi nhắc đến, liền có thể gây nên hắn cảm ứng chương 650, vấn đạo, trong lòng chi nghi ngờ chương 650, vấn đạo, trong lòng chi nghi ngờ chúng sinh bây giờ toàn bộ đều tập trung tinh thần nghe, trong đó thiên đỉnh kỳ bảy thánh cũng tại trong đó. Bọn hắn bây giờ đều kẹt tại Hỗn Nguyên không bị giảng buộc tiên đỉnh phong. Nghĩ tiến thêm một bước, trong đó các hỗn độn người nghe được đạo tổ giảng đạo, cũng đều từng cái đối với đạo tổ tín ngưỡng sâu hơn một bước. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đã mất đi nó đã từng khắc độ. Tại Trần Lâm cái kia mênh mông vô ngần tâm thần thế giới bên trong, một hồi vượt qua bạc cổ, quán thông chư thiên giảng đạo, đã trùng điệp một tháng lâu, mỗi một nháy mắt đều ẩn chứa vô tận huyền ảo cùng chân lý. Mà thế giới hiện thực, cái kia lưu chuyển không ngừng thời không, lại bèn bèn chạy qua một đoạn ngắn ngủi như dọa xương một dạng lúc, không đủ một canh giờ. Tâm thần cùng ngoại giới chênh lệch, đúng như là trời, chiếu rọi ra đại đạo cảnh giới huyền diệu khó lường. Mà đối với ước vạn 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 chúng sinh như lời, cái này nhìn như ngắn ngủi một canh giờ, lại phảng phất là giữa thiên địa nhất là kéo dài tuế nguyệt. Bọn hắn đắm chìm ở vừa mới trận kia gột rửa linh hồn giảng đạo bên trong, mỗi một cái câu chữ cũng giống như là ấn, thật sâu khắc vào bọn hắn linh đài chỗ sâu. Cho tới khi Trần Lâm âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia giảng đạo sau khi kết thúc dư vị, bọn hắn trong thoáng chốc cảm giác phải, trận kia khoáng thế giảng đạo, bất quá là hôm qua một giấc mộng, một tháng kia thời gian cũng phảng phất vừa mới từ giữa ngón tay lặng yên lướt qua. Chúng sinh nếu có nghi nan, bây giờ đều có thể đặt câu hỏi. Trần Lâm âm thanh bình tĩnh không lay động, nhưng lại có một loại làm người an tâm sức mạnh, giống như tuyên cổ bất biến tinh thần, chỉ dẫn lạc đường trở về. Lời còn chưa dứt, toàn bộ đất bằng trong nháy mắt giống như bị đầu nhập cục đá bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy vô số gợn sóng. Vô số tu sĩ, vô luận là người khoác đồ đông tiên nhân, vẫn là hình thái khác nhau dị tộc, đều không kịp chờ đợi hai tay giơ cao, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Lâm, khát vọng có thể trở thành cái kia được tuyển chọn người, thu được giải thích nghi hoặc thời cơ. Trong không khí tràn ngập không đè nén được kích động cùng chờ mong. Trần Lâm mắt sáng như đuốc, nhìn như tùy ý đảo qua mảnh này biển người, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở trong góc một vị thân hình cũng không nô ra, lại tản ra cổ lão mà trầm ngưng khí tức tu sĩ trên thân. Đó là một vị cổ thần tộc cường giả, làn da hiện ra một loại thanh đồng một dạng màu sắc, hai mắt thâm thúy như biển sao, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tòa trầm mặc sơn nhạc, gánh chịu lấy tuế nguyện phong phú. Đạo tổ chiếu cố, vì chúng ta giảng đạo giải hoặc, quả thật tam sinh hữu hạnh. Cổ thần kia tộc cường giả không mình hành lễ, âm thanh trầm ổn mà tràn ngập kinh ý, để ta chở những thứ này phàm trần tục tử, cũng có thể dòm ngó cái kia mở mịt siêu thoát một góc, cảm thụ đại đạo vĩ ngạn, ân này lúc này, suốt đời khó quên. Hắn lần này phát ra từ phế phủ ca ngợi, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, dẫn tới chung quanh không thiếu tu sĩ nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy đồng ý đạo tổ cảnh giới, sớm đã siêu thoát phàm tục lý giải, hắn muốn có thể tiêu giao tại cửu thiên chi thượng, quan sát chúng sinh, cần gì phải hạ mình, tiêu phí bực này quý giá thời gian, vì chúng sinh mở bày ra. Phần ân tình này, nặng như sơn nhạc. Ngắn ngủi khen tặng sau đó, cổ thần kia tộc cường giả ngữ khí hơi hơi nhất chuyển, mang theo một tia khó che giấu hoang mang cùng mọi mệnh, chậm rãi nói, nhưng ta trong lòng một mực quanh quẩn một cái nghi vấn, như nghẹn ở cổ họng, không thể hóa giải. Tu đạo chi lộ vốn là từng bước duy gian, vĩnh vô chỉ cảnh. Chúng ta tu sĩ hao hết tâm huyết, trải qua kiếp nạn, chỉ vì leo lên vậy càng cao đỉnh núi. Nhưng làm chúng ta cho là chạm đến phía chân trời, cho là đã tới điểm kết thúc, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện phía trước vẫn như cũ vân giả vụ nhiễu, còn có xa hơn đường đi, còn có càng nguy nga dãy núi đang chờ đợi. Cái này vô tận leo lên, giống như lâm vào động cơ vĩnh cửu vòng lẩn quẩn, vĩnh viễn không giải thoát. Ngày hắn hơi hơi dừng lại, tự hồ đang tổ chức lấy rõ ràng hơn ngôn ngữ, trong mắt lập lòe phức tạp tia sáng. Ta thường tưởng nhớ, cái này tu đạo chỗ tốt đến tuột cùng ở đâu? Tội gì phải gánh gông xiềng nặng như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm hướng bên trên leo trèo. Chẳng bằng giống như phàm trần tục tử, ngắn ngủi trăm năm thời gian, kinh nghiệm sinh lão bệnh tử, cảm nhận nhân gian ấm lạnh, dù cho ngắn ngủi, nhưng cũng chân thực. Ít nhất có thể nắm giữ phần kia không buồn không lo thanh nhàn, không cần luôn luôn để phòng bị chỗ càng cao hơn người lường gạt, chê bừa, không cần tại mỗi một lần đột phá lúc đều cảm nhận được cái kia nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chênh lệch cực lớn cùng cảm giác bất lực. Hắn thân là cổ thần tộc trời sinh liền nắm giữ viễn siêu thường nhân tiềm lực cùng thực lực, nhưng tấn thăng chi lộ lại dị thường chậm chạp mà gian khổ. Mỗi một lần khó khăn đột phá cảnh giới, đều cho là chạm tới đỉnh điểm, nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, lại phát hiện càng có đạo tổ, thiên đế mấy người tồn tại trí cao nhìn xuống thương sinh, càng có khởi nguyên trong tiên vực cái kia không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Bây giờ hắn đã là hôn nguyên không bị giảng một tiền, khoảng cách trong truyền thuyết siêu thoát chi cảnh cũng không xa, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm cũng hiểu được, cho dù vượt qua ngưỡng cửa kia, cho dù đứng ở cái gọi là đỉnh phong, phía trước vẫn như cũ có vô tận con đường, vẫn như cũ sẽ có mới thiên vắt ngang tại phía trước. Loại này vĩnh vô chỉ cảnh truy đuổi, để cho hắn cảm thấy một loại sâu tận xương tủy mỏi mệt, một loại giống như bị tinh vi máy móc khu động một dạng cảm giác bất lực. Mệt mỏi hắn thấp giọng nỉ non, hai chữ kia phảng phất tiêu hao hết hắn tất cả khí lực, thật sự rất mệt mỏi. Lời của hắn giống như đầu nhập chảo dầu dập nước, trong nháy mắt đốt lên chúng sinh trong lòng ngọn lửa. Một nhóm người lâm vào sâu đậm mờ mịt của mình, cổ thần kia tộc cường giả hoang mang, không phải cũng đúng là bọn họ đáy lòng cất giấu nghi vấn sao? Vô tận leo lên, thật sự đáng ra không? Mà đổi thành một nhóm người, thì ánh mắt kiên định, trong lòng có khác tính toán. Bọn hắn biết rõ, mặc dù nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng cái này leo lên quá trình, bản thân liền là một loại trưởng thành. Mỗi một lần trở nên mạnh mẽ, không chỉ là vì siêu việt người khác, càng là vì thủ hộ trong lòng mình phần kia kiên trì, thủ hộ những cái kia người trọng yếu cùng chuyện. Ít nhất, trở nên mạnh mẽ có thể để ngươi không còn dễ dàng bị ức hiếp, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, có thể để ngươi nắm giữ càng nhiều thuộc về mình vận mệnh. Mặc dù vĩnh viễn có cao cấp hơn tồn tại, nhưng có thể uy hiếp đến ngươi người, số lượng tại kịch liệt giảm bớt. Hơn nữa, lực lượng cường đại mang ý nghĩa càng nhiều tự do, có thể tùy tâm sở dục làm việc, không cần lại sợ đầu sợ đuôi, câu nệ vào thế tục công xiềng. Bọn hắn thật vất vả tại thế gian này đi một lần, vì cái gì không sống đến tiêu sái điểm, tùy ý điểm. Trần Lâm lặng lặng nghe, ánh mắt của hắn thâm thúy như giếng cổ, không dậy nổi gợn sóng, lại phảng phất có thể chiếu rọi xuất chúng sinh nội tâm ngàn vạn suy nghĩ. Đúng vậy à, vô luận leo lên đến độ cao bực nào, tổng hội phát hiện ngọn núi cao hơn, đây tựa hồ là vũ trụ ở giữa vĩnh hằng phát tác. Phút chốc yên lặng sau đó, Trần Lâm chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn không còn giống giảng đạo lúc như vậy hùng vĩ, lại mang theo một loại thấy rõ hết thảy bình tĩnh, không hắn, trở nên mạnh mẽ, đơn giản là vì mình, vì bằng hữu bên cạnh, hoặc là vì huyết mạch tương liên thân nhân, lại thêm thời khắc đó trong tim, khó mà dứt bỏ chấp niệm. Mỗi một cái sinh linh ở sâu trong nội tâm, đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một loại nào đó chấp niệm, có lẽ là muốn bảo vệ người nào đó, chuyện nào đó, có lẽ là muốn đến một nơi nào đó, muốn thực hiện cái nào đó mộng tưởng. Chương 651, vấn đạo, trong lòng chi nghi ngờ, 2, chương 651, vấn đạo, trong lòng chi nghi ngờ, 2, phần này chấp niệm chính là khu động tới ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ nguyên động lực, là ngươi tại trên mênh mông đường dài này, kiên cố nhất lý do. Đến nỗi ngươi lời nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cái này tất nhiên là sự thật, nhưng cũng không phải là hoàn toàn như thế. Thử nghĩ, khi ngươi vẫn là một kẻ phàm linh, u mê tại trần thế thời điểm, ước vạn vạn sinh linh, thậm chí thiên địa vạn vật, cũng có thể dễ dàng trưởng khống vận mệnh của ngươi, sinh tử của ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi đã tu tới Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên cảnh giới, có thể chân chính uy hiếp được ngươi, trưởng khống vận mệnh ngươi, đã thưa thớt, bất quá giải giác không đủ bằng người. Trong lúc này, chẳng lẽ không phải một loại cực lớn vượt qua? Lúc trước, ngươi như bụi trần nhỏ bé, sinh tử không khỏi mình, bây giờ, ngươi đã có thể trưởng khống một phương thiên địa, ít nhất có thể trưởng khống chính mình tiểu thế giới. Nếu lại thêm một bước, siêu thoát mà ra, có lẽ liền có thể trở thành cái kia duy nhất đứng ở chúng sinh chi đỉnh, quan sát cái này chúng sinh. Mà đầu này tìm kiếm đại đạo, mặc dù bị thiết kế thành vĩnh vô chỉ cảnh, có lẽ chính là vì bảo trì sinh linh động lực để tiến tới. Một khi có minh xác điểm kết thúc, cái kia truy cầu bản thân liền sẽ mất đi ý nghĩa. Chính là cái này vĩnh vô chỉ cảnh tiêu chiến, cái này nhìn như không có điểm cuối leo lên, mới khiến cho sinh mệnh tràn đầy sức kéo, để cho tồn tại bản thân trở nên càng có giá trị. Nó ép buộc ngươi không ngừng đột phá cực hạn, không ngừng siêu việt bản thân. Ở trong quá trình này, ngươi không chỉ có trở nên mạnh mẽ, khắc sâu hơn mà cảm nhận được ý nghĩa tồn tại cùng niềm vui thú. Cái này tựa như là ngươi rõ ràng biết được, cho dù đến siêu thoát chi cảnh, đỉnh đầu có lẽ vẫn như cũ treo cao lấy một mảnh khác không biết bầu trời. Bởi vậy ngươi ra sức leo lên, khát vọng đưa thân vậy càng cao hàng ngũ. Nhưng mà nếu như siêu thoát quả thật là cái kia trung cực chi đỉnh, như vậy thân là Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên ngươi, lại làm sao không thể vẫn lấy làm kiêu ngạo, từ đây liền xa vào hiện trạng, quên đi mãi mãi không ngừng nghỉ trở nên mạnh mẽ chi lộ. Cái kia đã từng treo chống ngươi một đường hướng về phía trước nguyệt khí, có lẽ liền sẽ tại trong tự mãn này lặng yên dị xét. Lời vừa nói ra, quảng trường không khí ngưng kết, phản phất thời gian cũng vì đó nín hơi. Chúng sinh tất cả lâm vào sâu đậm yên lặng, cả kia vị vừa mới đưa ra hoang mang cổ thần tộc cường giả, cũng yên lặng thu hồi ánh mắt, một lần nữa khoanh chân vào chỗ, lâm vào đối tự thân lại suy nghĩ. Trần Lâm ánh mắt đảo qua toàn trường, cái kia trầm tĩnh con mắt phảng phất có thể xuyên thủng nỗi lòng của mỗi người. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một hai cái lỗ tai, "Ta lại vì hai vị sinh linh giải hoặc." Lời nói rơi xuống, giống như đầu nhập tịnh thủy cục đá, vô số giơ cao cánh tay lần nữa như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, khát vọng cùng đội vàng xen lẫn tại mỗi một cái trong thần thái. Trần Lâm tùy ý nhất chỉ, chọn chúng trong góc một vị khí tức lộ vẻ non nớt ba muốn trời sinh linh. Đa tạ đạo tổ ban thưởng lời cơ hội. Sinh linh kia thụ sủng nhược kinh, liền đội vàng đứng lên, cung kính cung mình hành lễ, tư thái khiêm tốn mà trịnh trọng. Sau đó, hắn ngồi dậy, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại dị thường rõ ràng hỏi: "Tộc ta bên trong trưởng giả từng mượn thiên cơ thôi diễn, lời ta đời này thành tựu, sợ khó khăn đến thiên địa vô cực chi cảnh." Đệ tử không hiểu, nếu tu sĩ cấp cao đều có thể thấy rõ tương lai quy tích, cái kia cái gọi là tương lai phải chăng còn xứng đáng chi vì tương lai. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua chung quanh từng trương hoặc bình tĩnh hoặc phức tạp gương mặt, tiếp tục nói: "Thế gian chi lộ, có nhiều người dẫn đường, hoặc bởi vì tiên tư chắc tuyệt, hoặc bởi vì kỳ ngộ lạ thường. Nhưng mà, cũng có khẳng định giả, lấy thôi diễn định nhân sinh, lời nào đó một cái không có tác dụng lớn. Tương lai của bọn hắn, theo bọn hắn nghĩ, đã sớm bị phát họa đến rõ ràng. Dù sao nhân sinh tới chính là đủ loại khác biệt, luôn có ngày tư cách cao, luôn có ngày tư cách thấp, luôn có xuất thế ở thế gia, luôn có người tại phàm tục gia đình." Hắn trong tiếng nói bi thương, đưa tới vô số người của mình. Tại chỗ tuyệt đại đa số người, chỉ sợ đều từng tại một thời khắc nào đó, bị người dùng thôi diễn ngôn ngữ, họa địa vi lao, nói về tương lai dừng bước tại cái nào đó cảnh giới. Lâu ngày, những cái được gọi là tiên đoán tựa như giỏi trong xương, lặng yên lớn lên vì khó mà thoát khỏi tâm ma, để cho người ta tại trong lúc vô hình bản thân thiết lập hạn, thật sự liền đến không được cái kia bị khẳng định cảnh giới. Trần Lâm lặng lặng nghe, vấn đề này nhìn như đơn giản, kỳ thực chạm đến vận mệnh cùng tự do ý chí thâm thúy đầu đề. Hắn khẽ gật đầu, chậm rãi nói, tương lai cũng không phải là một đầu cố định quỹ đạo, nó càng giống là một mảnh mênh mông tinh hải, tồn tại vô số khả năng. Một khi bị người thôi diễn, cái kia nhìn trộm bản thân, liền có thể giống như đầu nhập mặt hồ cục đá, nhiễu loạn mặt nước, khiến cho nguyên bản quỹ tích phát sinh chết đi, mỗi một cái động tác tinh tế, mỗi một lần tâm trạng ba động, đều có thể cải thiện cái kia phiến tinh đồ. Nhưng mà, hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lướt qua một tia thấy rõ tình đời tan thương, bất quá, lời tuy như thế, thôi diễn độ chuẩn xác, thường thường cùng thôi diễn giả tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở. Khi tu vi cao thâm đến trình độ nhất định, bọn hắn đối với tương lai thôi diễn, độ chính xác liền gần như thiên mệnh, cùng sự thực đã định không kém bao nhiêu. Bọn hắn thậm chí có thể từ thôi diễn xuất cố định trong tương lai, phân tích ra trong đó dung sai không gian, dự phán có thể xuất hiện biến cố, như cùng ở tại trong chạy xiết dòng sông, dự báo khối kia đá ngầm là an toàn điểm dừng chân. Tiến thêm một bước giả, càng có thể thôi diễn xuất vô số đầu có thể tương lai, giống như bày ra một tấm cực lớn lưới, từ trong sàng lọc, phán định, cuối cùng xác định một đầu khả năng nhất, hoặc là tối ưu tương lai quy tích. Đương nhiên Trần Lâm cuối cùng nói bổ sung, mọi thứ đều không tuyệt đối. Cho dù tu vi lại cao hơn, cũng cuối cùng chỉ là đến gần vô hạn tại chân mà không phải là đến chân bản thân. Cái gọi là thiên mệnh, cái gọi là cố định, có lẽ mãi mãi cũng có lưu một chút hy vọng sống, nhất tuyến biến số khả năng. Bởi vậy, thế gian liền có vô số đi ngược dòng nước thân ảnh, bọn hắn tại trong tuyệt cảnh phấn khởi, tại nguy nhai sử phùng sinh. Ta tu hành đường đi, liền trải rộng rất rất nhiều biến đếm cùng chuyển cơ. Bọn hắn có lẽ tại đến trong lòng cái kia mơ tưởng để cầu cảnh giới phía trước, tao ngộ khó có thể tưởng tượng gian nan hiểm trở, thậm chí một trận làm người tuyệt vọng, nhưng cuối cùng, bọn hắn thường thường có thể bằng vào đủ loại gian khổ, bước qua ngưỡng cửa kia, đến bị ngạn. Cho nên, mọi thứ đều không tuyệt đối. Vận mệnh quy tích so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Nói đến chỗ này, Trần Lâm âm thanh dừng một chút, phản phất suy nghĩ trôi hướng xa xôi quá khứ, trong mắt lóe lên một tia hồi ức tia sáng. Ta từng gặp một vị nữ tử, nàng vốn là phàm trần tục tử, thiên tư bình thường đến gần như bụi trần. Nhưng mà nàng lại đã tới liền rất nhiều sinh linh đều khó mà tưởng tượng trí cao chi cảnh. Nàng tranh với trời, đấu với đất, càng cùng mình cái kia phàm tục huyết mạch tranh. Nàng cũng không phải là thiên phú dị bẩm, lại dựa vào sức một mình, vượt mọi chông gai, chém hết cản đường chư địch, cuối cùng độc lập với cựu thiên chi đỉnh, lấy một bộ không như người thường phàm tục thân thể, ngạnh sinh sinh đi đến cái kia tu hành tuyệt đỉnh, trở thành đỉnh tiêm tu sĩ một trong. Chương 652, Hỗn Độn Lục Thánh, Đại Đạo Tiên Vật. Chương 652, Hỗn Độn Lục Thánh, Đại Đạo Tiên Vật. Cho nên, không cần vì những cái được gọi là tiếp cận chân tương lai mà lo lắng, bởi vì cái kia cuối cùng còn không phải chân. Tất nhiên cũng không phải là chân như vậy hết thảy liền đều không giải quyết được, liền đều có được vô hạn khả năng. Lời này như trọng truy, đánh tại trên mỗi một cái tu sĩ tiếng lòng. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ lâm vào càng thâm trầm trầm mặc. Nhất là những cái kia tu vi cao hơn tồn tại, bọn hắn nhìn về phía Trần Lâm trong ánh mắt, ngoại trừ kính ngưỡng, tăng thêm vài phần phức tạp suy nghĩ. Dù sao, thôi diễn người khác tương lai, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, là một loại khó mà kháng cự dụ hoặc. Cái loại cảm giác này, thực sự quá mỹ diệu, vừa có thể quan sát chúng sinh giống như quân cờ giống như tại vận mệnh trên bàn cờ Nazi, mang đến một loại trêu đùa chúng sinh khoái cảm, để cho người ta cảm giác được một cách rõ ràng chính mình cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh. Lại có thể có một loại gần như toàn trí toàn năng trưởng không cảm giác, phản phất chính mình chính là vô hình kia chi thủ chấp cơ giả, có thể tùy ý kích thích vận mệnh sợi tơ, cải thiện người khác nhân sinh quy tích, để cho bọn hắn trệch hướng hoặc hướng đi dự thiết tương lai, giống như cái kia cao cao tại thượng tiên. Người có thể tùy ý thao túng nhân sinh của hắn, để cho hắn thay đổi tương lai, giống như cái kia cao cao tại thượng tiên. Nhưng mà, trầm mê ở loại lực lượng này, nhưng cũng ẩn giấu nguy hiểm to lớn. Dần dà, nó sẽ lặng yên ăn mòn đạo tâm. Thôi diễn đến càng nhiều, ngươi sẽ đối với cái kia trong minh minh vận mệnh một đạo, sinh ra sâu hơn kính sợ cùng mê mang. Có khi, tại cái nào đó yên tĩnh trong nháy mắt, ngươi thậm chí hội tâm kinh run sợ mà nghĩ, có thể hay không, cũng có phương diện cao hơn tồn tại, đang giống như ta thôi diễn người khác đồng dạng, thôi diễn ta bây giờ đằng chiêu suy nghĩ, hành động. Cảm giác kia, đủ để cho tối kiên định đạo tâm, cũng nổi lên một hơi khí lạnh. Mà vị kia tu sĩ nghe được đáp án sau, phản phất lấy được cái gì chắc chắn, ánh mắt trở nên kiên định xuống. Mà Trần Lâm cũng thuận tay thôi diễn đối phương, quả nhiên. Lúc trước đối phương vô số trong tương lai chỉ có chút ít đếm cùng có thể đến thiên địa vô cực cảnh, thậm chí xác suất rất nhỏ, nhưng bây giờ lần nữa thôi diễn, có thể đến thiên địa vô cực cảnh tương lai nhiều hơn. Đây cũng là biến hắn có thể bởi vì mình một lời nói mà thay đổi, ngược lại thế giới vạn vật đều có thể thay đổi đối phương. Không bao lâu, lúc trước vị kia sinh linh cũng chậm rãi quanh chân ngồi xuống, tại trong yên lặng một lần nữa xem kỹ bản thân, hình như có sở ngộ. Trần Lâm ánh mắt đảo qua toàn trường, âm thanh vang lên lần nữa, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, còn có một cái danh lệch. Tiếng nói vừa ra, giống như bị nhen lửa kích nổ, vô số giơ cao cánh tay lần nữa mọc lên như rừng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Trần Lâm tùy ý nhất chỉ, ánh mắt rơi vào trong góc một vị tu vi tương đối nhỏ yếu sinh linh trên thân. Hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là một vị đến từ thiên xà tộc tu sĩ. Tu sĩ kia đứng dậy, cùng lúc trước hai vị mở dạng, đầu tiên là đối với Trần Lâm thi lễ một cái, trong miệng tán tụng lấy vô thượng vĩ lực. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Vạn bối bất tài, lần này tâm nguyện là vì chúng sinh lưu phúc lợi. Khẩn cầu đạo tổ, có thể lại vì đám người giảng giải một phen siêu thoát cảnh giới ảo diệu." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, lập tức chuyển thành một mảnh cảm kích cùng kính nể thanh âm. Đám người vạn vạn không nghĩ tới, cơ hội ngàn năm một thở như thế, vị này thiên xà tộc tu sĩ lại không tư tàng, mà là khát vọng đạo tổ có thể lần nữa chỉ điểm siêu thoát chi cảnh huyền ảo. Đây không thể nghi ngờ là chân chính vì chúng sinh lưu phúc a. Có thể để cho đạo tổ chính miệng giải hoặc, đây chính là so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý thiên đại cơ duyên. Nhưng mà đối phương, Trần Lâm nghe xong, trong mắt lại thoáng qua một tia khen ngợi, thầm nghĩ trong lòng, có ý tứ. Người này cử động lần này, trong lúc vô hình đã để tại chỗ vô số hồn nguyên không bị giảng buộc tiên đô thiếu hắn một phần ân tình. Phần nhân tình này, trong tương lai có lẽ liền có thể trợ hắn một bước lên mây, thông suốt. Xem ra, trực tiếp thu được giải đáp nghi ngờ trong lòng khát vọng, tháng không nổi hết thể có thể thấy được, tức thì lợi ích. Trần Lâm khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi xuống, một vòng mới giảng giải bắt đầu. Lần này, liên quan tới siêu thoát huyền bí, đạo tổ giảng được xem xét tỉ mỉ hơn nhập vi, phản phất đem cái kia mênh mông cảnh giới phá giải trở thành vô số có thể cung cấp leo lên bậc thang. Thời gian đang ngưng thần yên lặng nghe bên trong lặng yên trôi qua, trong chớp mắt ba canh giờ liền đã qua. Nhưng giữa sân vô số hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên vẫn như cũ đắm chìm tại trong cái kia siêu thoát ảo diệu, thật lâu không thể từ cái kia huyền diệu trong hoàn cảnh lấy lại tinh thần. Đợi cho đám người dần dần từ trong trầm tư thức tỉnh, Trần Lâm âm thanh vang lên lần nữa, giống như hồng trung đại lữ, tại trong lòng mỗi người quân quẩn, dục cầu cường đại, trước phải lương pháp. Ta quan chư vị tu luyện công pháp, cao thấp không đều, có nhiều khuyết điểm. Hôm nay liền đem ta chi đại đạo truyền thụ cho các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay đưa ra, trong chốc lát, một cỗ bảng bạc tin tức dòng lũ tràn vào tại chỗ mỗi một vị tu sĩ trong đầu. Đây không phải là cái khác, chính là một bộ công pháp mới tinh, Hoàng Cực Vũ Hóa Thiên Kinh. Phương pháp này chính là ta suốt đời sở học, dung hội bách gia công pháp chi tinh túy mà sáng tạo. Trong đó xâm la và tượng, huyền ảo vô tận, trực chỉ hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên đỉnh phong chi cảnh. Lời này như kinh lôi vang dội, chấn động mỗi một cái tu sĩ tâm thần. Trong vô số mắt người trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa hừng hực, cùng nhiệt vô cùng, đồng loạt hướng về Trần Lâm phương hướng quỳ gối, âm thanh chấn thiên, đa tạ đạo tổ ban ân. một bộ nối thẳng hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong công pháp. Điều này có ý vị gì? Ý vị này nó ít nhất là đại đạo thần thông cấp bậc truyền thừa vô thượng. Mà đạo tổ càng là khẳng khái như thế, không ràng buộc mà tặng cho bọn hắn. Đây đối với những cái kia xuất thân bình thường, tài nguyên thiếu thốn, cuối cùng cả đời đều khó mà tìm ra như thế công pháp nghịch thiên tu sĩ mà nói, càng là giống như trong bóng tối hải đăng, để cho bọn hắn thấy được trước nay chưa có hy vọng. Sùng bái cùng lòng cảm kích, tại thời khắc này, đạt đến đỉnh điểm. Trần Lâm âm thanh lần nữa quen quẩn, mang theo một loại tuyên cáo thiên mệnh trang trọng, một năm sau đó, Thiên Đình đem tổ chức vạn giới thi đấu. Đến lúc đó, mỗi một cái tu vi cảnh giới đều đem thiết lập chuyên trúc đấu trường. Tất cả đấu trường chi người thắng, không chỉ có thể thu được Thiên Đình khen thưởng phong phú, càng có cơ hội trực tiếp đặt vào Thiên Đình thể hệ, chịu hắn che chở, thưởng hắn vinh quang. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia bởi vì chờ mong mà hơi run thân ảnh, tiếp tục nói, đến nỗi Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên cảnh giới 6 người đứng đầu, ta đem sát phong làm Hỗn Độn Lục Thánh. Mỗi một vị thánh giả đều có thể lấy được ban thưởng bảo vật mạnh mẽ, uy năng khó lường, mà cuối cùng vấn đỉnh khôi thủ giả, thu hoạch đem càng thêm kinh thiên đại đạo tiên vật, cùng với 10 cái ẩn chứa vô tận sinh cơ hỗn độn cổ thụ tiên quả, tên thứ hai nhưng phải 6 cái, này suy ra Thiên Đình sắp mở một phương hoàn chỉnh giới vực, xem như lần so tài này chiến trường, mặc cho các ngươi thỏa thích tranh đấu. Lời nói xoay chuyển, Trần Lâm cường điệu nói, Thiên Đình xem như lần so tài này người tổ chức, tự sẽ tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, tuyệt không tham dự trong đó. Chương 653, xôi chào vạn giới chương 653, xôi chào vạn giới hắn phảng phất xem thấu trong lòng mọi người lo lắng, nói bổ sung, nếu để Thiên Đình tu sĩ hạ chẳng, chỉ sợ rất nhiều người sẽ bởi vì khiếp sợ Thiên Đình bị danh mà lựa chọn tránh đánh. Nếu là tranh tài, nhất định phải công bằng. Cho dù ta hạ lệnh toàn lực ứng phó, cũng khó tránh khỏi có người sẽ rõ bên trong ngầm mà cho Thiên Đình tu sĩ lưu tình. Lời vừa nói ra, nguyên bản là nhân công pháp mà kích động không thôi chúng sinh, bây giờ càng là giống như xôi chào, tiếng hoan hô, tiếng nghị luận trong nháy mắt hội tụ thành một cỗ không cách nào áp chế triều dâng. Chẳng ai ngờ rằng, vô cùng uy nghiêm đạo tổ lại sẽ đích thân tổ chức như thế thịnh đại vạn giới thi đấu. Cái này không chỉ có là một cái tranh đoạt khen thưởng cơ hội, càng là một cái bị Thiên Đình quái vật khổng lồ này nhìn trúng, nhất phi trùng thiên tốt đẹp thời cơ, đồng thời cũng là vô số thiên chi tiêu tử nhóm hướng toàn thế giới tuyên cáo chính mình thanh danh hiển hách sân khấu. Mà đại đạo tiên vật bốn chữ này, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại tất cả Hỗn Nguyên tự tại tiên tâm hồ bên trong khơi dậy thao thiên tự lãng. Trong lòng bọn họ đều biết tích mà ý thức được, cái này chỉ sợ là vượt qua tiên tiên chí bảo tồn tại, là cùng trong truyền thuyết kia siêu thoát cực đạo tương ứng chí cao chi vật. Bảo vật như vậy, tại mênh mông trong hỗn độn, có lẽ thật chỉ là ước vạn vạn bên trong mới may mắn xuất hiện một kiện. Một khi nhận được, không chỉ có mang ý nghĩa vô thượng uy danh cùng địa vị, thực lực bản thân cũng sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng bay bọn. Mà đại đạo tiên vật một lời, tại tất cả Hỗn Nguyên tự tại tiên trong lòng đều trong lòng dâng lên khác tâm tư. Liên cái kia bảy thánh tại nghe thấy đại đạo tiên vật lúc, thần sắc cũng không khỏi tự chủ hơi động một chút. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, bọn hắn thánh bất quá là chúng sinh tôn xưng thôi. Nếu như danh hiệu này thực sự là thiên đình truyền thụ, thật là một loại như thế nào chẳng cảnh. Chỉ sợ là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung vinh quang cùng kính sợ. Ai Trần Lâm âm thanh mang theo một tia mong đợi, cũng mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, ta chờ mong các ngươi trong tương lai biểu hiện, hy vọng các ngươi có thể tại trong cuộc thịnh hội này thỏa thích tranh đấu, nở rộ hào quang. Lời còn chưa dứt, không đợi chúng sinh từ cái kia cuồng nhiệt cùng trong chờ mong lấy lại tinh thần, Trần Lâm âm thanh vang lên lần nữa, tuyên cáo trận này khoáng thế giảng đạo kết thúc, hôm nay giảng đạo liền dừng ở đây. Ta chờ mong một năm sau vạn giới thi đấu, đến lúc đó, vô luận ngươi đến từ cái nào hỗn độn, tu vi cao thấp, đều có thể tham dự. Đây là một hồi thuộc về toàn bộ sinh linh sân khấu. Thời gian một năm, đủ để cho rất nhiều thần chu vượt qua hỗn độn, kết nối vạn giới. Không cần lo lắng đường đi xa xôi. Dứt lời, lại không giữ âm. Một cố khó nói lên lời, phản phất có thể vặn mèo thời không sức mạnh trong nháy mắt vét sạch tại chỗ mỗi một đạo sinh linh ý chí. Sau một khắc, tất cả hoặc đứng sững, hoặc quỳ lạy thân ảnh, đều tựa như bị vô hình cự thủ xóa đi, hoàn toàn biến mất. Thiên mệnh ma quân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đại đạo tiên vật, đạo tổ vậy mà dễ dàng như vậy liền hứa hẹn chí bảo như thế. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương có thể nắm giữ không chỉ một kiện, thậm chí có thể số lượng không thiếu. Đây càng tăng thêm đạo tổ thần bí cùng thâm bất khả chắc. Nghĩ tới đây, hắn nguyên bản áp chế xuống một chút tâm tư, lại bắt đầu lặng yên dao động. Cùng lúc đó, biến mất chúng sinh nhóm, sau đó một khắc đột nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình vậy mà về tới chính mình bản tôn chi thân, hoặc là tại thần chu phía trên, hoặc là tại trong riêng phần mình động thiên phúc địa, vừa mới cái kia ức vạn sinh linh tề tụ, lắng nghe đạo tổ giảng đạo rung động chẳng cảnh, giống như một hồi vô cùng chân thực mộng cảnh. Mà cái kia lơ lửng trong hư không giảng đạo bình đài, sớm đã giống tuyết. Trần Lâm thân ảnh cũng như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, lặng yên biến mất, chỉ để lại vô tận hư không, cùng với chúng sinh trong lòng, bởi vì đại đạo tiên vật cùng vạn giới thi đấu mà khuấy động lên vận sóng. Trần Lâm thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong Tử Tiêu Cung. Ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, hương hỏa giá trị trị số đang lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt, giống như vỡ đê hồng thủy, thế không thể đỡ. Nhìn xem cái này khả quan cảnh tượng, Trần Lâm trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng mà nụ cười vui mừng, trong miệng nói khẽ, tốt tốt tốt. Đây chính là hiệu quả hắn mong muốn. Đến nỗi phía trước món kia liên quan tới Thiên Đình muốn đi tới khởi nguyên tiên vực đại sự, hắn nghĩ thầm, có lẽ có thể đợi đến vạn giới thi đấu kết thúc về sau lại nói ra miệng, lại vớt một đợt. Nhưng mà, ngay tại Trần Lâm đắm chìm tại hương hỏa tăng trưởng trong vui sướng lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Đế cung phương hướng, sắc mặt lướt qua một tia kinh ngạc. Chỉ thấy Thiên Đế cung nội, nguyên bản bình tĩnh không gian chợt trở nên giả dối quỷ quệ, cực lớn long vượng hư ảnh xoay quanh bay múa, vô số đến từ cổ chí kim hiển thánh thân ảnh cũng hư ảo mà hiện lên, đang dệt ra một bức làm cho người kính ý bức tranh, phản phất tại nên đón cái nào đó kinh thiên động địa buông xuống. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, trong lòng đã hiểu rồi mấy phần. Cái này dị tượng, chỉ sợ là thiên đế mới sinh hạ dòng dõi, càng là cái khó lường nhân vật. Ý niệm mới vừa nhuốm, Trần Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, tâm niệm khẽ động, liền đã đem đứa bé kia mệnh số, lai lịch đều tính toán đấu. Có chút ý tứ. Trần Lâm nói nhỏ, nét miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, lại là khởi nguyên tiên vực người, bất quá là kiếp trước nhân quả. Thì ra đứa nhỏ này càng là khởi nguyên tiên vực một vị nào đó đại năng vẫn lạc phía trước một tia thiên hồn mạnh vụn, trải qua luân hồi, chuyển thế đầu thai đến tiên đế trong cung. Càng làm cho người ta kinh dị là hắn sinh ra liền nắm giữ đạo thể, vừa mới xuất sinh, tu vi liền đã đạt đến hư triệt đệ vũ cảnh giới, đến hư triệt đệ võ, sinh ra liền có. Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ hắn tùy ý tu luyện một phen, liền có thể nhẹ nhõm đến thiên địa vô cực, thậm chí hôn nguyên tự tại tiên cảnh giới. Bực này thiên tư, phóng nhãn hiện nay toàn bộ hỗn độn, cũng tuyệt đối là số một đệ nhất nhân, cho dù đặt ở rộng lớn hơn khởi nguyên tiên vực, cũng là tuyệt đối đỉnh tiêm thiên tiêu. Không chỉ có như thế, Trần Lâm còn bén nhạy phát giác được, phàm phất có ngũ đại hỗn độn ý chí cùng khí vận, đều như có như không ra chỉ tại đứa nhỏ này trên thân. Hỗn độn chi tử, trong lòng Trần Lâm sáng tỏ thông suốt, chẳng thể trách hắn xuất thế liền như thế cường hành, tu vi, thể chất, hết thảy tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Hỗn độn chi tử, thiên đế chi tử, dạng này phối trí, quả thực là được trời ưu ái, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Có thể, trong lòng Trần Lâm bình luận, nhưng hắn cũng bèn bèn lưu ý thêm một phần, cũng không dự định lập tức nhúng tay. Nói cho cùng, đứa nhỏ này bây giờ vẫn chỉ là cái chưa trưởng thành lên anh hải, cho dù bối cảnh lại thâm hậu, cũng cần thời gian ma luyện, còn không đáng được bản thân tự mình hạ trạng. Cùng lúc đó, thân ở thiên ngục thiên mệnh ma quân, mặc dù tu vi bị phong, lại như cũ bắt được cái kia đến từ thiên đế cung kinh thế dị tượng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt hiểu được, thiên đỉnh lại xuất ra một cái khó lường nhân vật. Thời gian rất nhanh, bất quá trong chớp mắt, kỳ hạn một năm liền đã lặng yên đến. Toàn bộ hỗn độn và giới, phản phất đều bị đốt tiếp nổ, triệt để sôi trào lên. Chương 654, mới thiên tử chương 654, mới thiên tử vô số khát vọng chứng minh chính mình sinh linh, giống như cá giết sang sông, hướng về thiên đỉnh phương hướng lũ lượt mà tới. Mà thiên đỉnh cho thấy hùng hậu nội tình, càng làm cho bọn hắn đang thán phục ngoài, cảm nhận được hâm mộ sâu đậm. Thiên đế đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, bây giờ, trên thiên đỉnh phía dưới đề phòng sông nghiêm, chí tiên tiên quân mấy người cao tầm cường giả nhau nhau xuất động, hóa thành từng đạo lưu động trường thành bằng sắt thép, tại thông hướng thiên đỉnh trên con đường phải đi qua tuần tra. Đến đây đi các tu sĩ, xa xa liền trông thấy cái kia mênh mông quần quận đội ngũ tuần tra, mỗi một trong đội đều nắm chắc vị khí tức kinh khủng hỗn nguyên tự tại tiên trên trăm đội quy mô, ý vị này ít nhất hơn ngàn vị hỗn nguyên tự tại tiên tại duy trì trật tự. Vực này chiến trận, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, để cho bọn hắn những thứ này chỉ biết là thiên đỉnh cường đại, thiên đế cùng đạo tổ siêu thoát, lại chưa từng thực sự hiểu rõ trong đó nội tình tu sĩ, không một không cảm thấy hãi hùng kết vía. Tất cả thế lực, vô luận là cực kỳ tiểu, cũng vì đó kinh hãi. Mà liên tại cái này phong vân biến ảo lúc, ngày xưa mặt khác tam đại hỗn độn bá chủ thế lực, cũng ở đây mấy năm ở giữa, lặng yên đi về phía sụp đổ con đường. Tất cả đến đây báo danh tham gia vạn giới thi đấu tu sĩ, đều bị dẫn đạo đến thiên đế tạm thời mở ra một phương mênh mông bên trong đại thế giới, nơi đây được xưng là chiến giới. Chiến giới bên trong, biển người mãnh liệt, hội tụ đến từ các nơi hỗn độn đỉnh tiêm tu sĩ. Thiên đình không gần như chỉ ở nơi đây tiếp đãi bọn hắn, càng khẳng khái mà cung cấp tài nguyên, để cho bọn hắn tại so đấu phía trước có thể thu được tốt nhất tính dưỡng cùng chuẩn bị. Cái này không thể nghi ngờ trương hiện thiên đình hùng hậu thực lực cùng lạ thường khí phách. Cùng lúc đó, thiên đình nội bộ cũng nên đón việc vui, một vị mới thiên tử bông xuống nhân gian. Mấy chục vạn năm tới, thiên đế sinh hạ thiên tử vốn cũng không nhiều. Dù sao, theo thiên đế tu vi ngày càng cao thâm, còn hắn tự đản sinh độ khó cũng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Thiên đế dòng dõi bên trong, bị mang theo thiên tử chi danh, tính toán đâu ra đấy cũng mới 48 vị, lại phần lớn đản sinh tại thiên đế chưa thành tiểu hỗn nguyên tự tại tiên thời kỳ. Mà vị này mới đản sinh thiên tử, là người thứ 49. Hắn xuất thế, tựa như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một tảng đá lớn, trong nháy mắt hù dọa ngàn cơn sóng hoa, làm cho cả thế giới cũng vì đó ghé mắt. Hắn vừa mới xuất sinh, liền đã đạt đến thần võ chí tôn cảnh giới, lại thân có đạo thể, càng có thiên địa dị tượng tùy theo hiện ra. Như vậy kinh tài tuyệt diễm tư chất, để cho trong vạn giới các tu sĩ đều ước ao ghen tị, thầm than chính mình bất quá là bắt đầu một cái bắt mà đối phương lại là vừa ra đời ngay tại La Mã. Huống chi, thân phận của hắn tôn quý, là thiên đế chi tử, thiên tử chí tôn, lại thêm cái này nghịch thiên tu vi cùng thể chất, đơn giản khiến người ta theo không kịp, liền nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám hy vọng xa vời như thế. Thiên đế đối với hắn sủng ái có thừa, ban tên Trần Thiên Tiên. Thiên Tiên ý là tiên tiên tức là tiên, đủ thấy thiên đế đối nó ký thác kỳ vọng cao cùng yêu thích. Vị này trời mới tử sinh được ngày, vô số đại năng nhao nhao đến đây chúc mừng thiên đế lại thêm một vị kinh diễm tuyệt luân dòng dõi. Trước mắt, 48 vị khi trước thiên tử nhóm, có đã trưởng thành vì tiên quân, có còn tại tu luyện, hoặc nương theo tầng cao hơn thiên đình đại năng du lịch hỗn độn, tăng trưởng kiến thức, hoặc bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng, cùng chí tiên, tiên quân chấn thủ một phương yếu điểm. Trong đó nhất là thanh danh hiển hách, thuộc về vị kia trưởng khống âm phủ, hiệu lệnh cửu lũ phong đô ách thiên đại đế, Trần Thiên Ban thượng. Thứ yếu, chính là vị kia lấy trí kế nổi tiếng, thâm thụ nể trọng tiên đế Trần Huyền Lễ. Thiên tử chi vị, vẹn vẹn có 49 chỗ ngồi. Đến nỗi những cái kia không bị mang theo thiên tử chi danh, nhưng tương tự chạy xuôi thiên đế huyết mạch dòng dõi, tỉ như Trần Giang Hà Tôn Tử Bối, số lượng kiếp nhưng là càng nhiều, trải rộng các giới, yên lặng trưởng thành. Mà Trần Thiên Tiên, vị này vừa đầy một tuổi hài nhi, tâm trí lại bằng tốc độ kinh người tại phát dụng. ngắn ngủi một năm thời gian, hắn giống như một hiếu kỳ tiểu nhà thám hiểm, tại thiên đỉnh các nơi lắc lư, đến mức toàn bộ trên thiên đỉnh phía dưới, từ tiên đế đến thiên binh, cơ hồ không ai không hiểu hắn. Hắn trong đôi tròng mắt trong suốt kia, tựa hồ đã chiếu rọi ra thiên đỉnh một góc hình dáng. Cũng không biết cuối cùng sẽ là ai rút đến thứ nhất đâu. Chu Tuyệt Thế bây giờ đang đứng ở trên cao, quan sát phía dưới chiến giới bên trong cái kia lít nha lít nhít, xúc thế đại phát tu sĩ, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười. Tu vi của hắn bây giờ đã tinh tiến đến Hỗn Nguyên tự tại tiên hậu kỳ, thậm chí vượt qua còn tại Hỗn Nguyên tự tại tiên trung kỳ sư phụ Vô Đạo Tiên. Bất quá, đi qua ân oán tình kỷ, tại Tuế Nguyệt rọi rửa phía dưới, sớm đã giảm đi. Đứng tại bên cạnh hắn là Lý Thăng Thiên. Khó mà nói a. Lý Thăng Thiên cũng cười lắc đầu, ta Thái Sơ đại thế giới chính xác nhân tài đông đúc, nhưng mặt khác tứ đại hỗn độn thiên tài đồng dạng không thể khinh thường, người người cũng là thâm bất khả trắc. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, tiếp tục nói, ta nghe nói, Ngọc Không Hỗn Độn có một tòa truyền thừa lâu đời thế gia, tên là Tần gia, hoành khóa vô số dòng sông lịch sử. Nhà bọn hắn thần tử Tần Quân, tuổi còn trẻ bất quá 11 vạn tuế tu vi liền đã đạt đến thiên địa vô cực đỉnh phong, hơn nữa còn tập được gia tộc bí truyền vô thượng đại đạo thần thông. Nghe nói từ nhỏ chìm đắm tại trong chân quý tam thuốc, nhục thân mạnh mẽ, có thể so với cổ thần tộc. Không chỉ có như thế, Thanh Thiên Hỗn Độn cũng cất giấu một cái cổ lao gia tộc, Thiên tộc. Nghe đồn tiên tộc từ đệ trời sinh liền nắm giữ bất phàm thể chất, y tổ thượng thậm chí từng có người đạt đến siêu thoát cảnh giới, phi thăng tiên vực. Bây giờ thiên tộc thiếu chủ Diệp Tiên, càng là được trời ưu ái, thân có đạo thể, còn nghe đồn bái viễn cổ đại năng vị sư tôn, tay cầm tiên thiên chí bảo, một thân thực lực đồng dạng tại thiên địa vô cực đỉnh phong. Thiên tộc, Tần gia Lý Thắng Thiên chậm rãi phun ra hai cái danh tự này, bọn hắn mặc dù không phải hai đại hỗn độn bá chủ, nhưng nội tình chi thâm hậu, đủ để cho bất luận cái gì bá chủ kiêng kỵ. Bọn hắn cũng không phải là thực lực không tốt, chỉ là khinh thường mà thôi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia đối với chờ mong. Hắn ngược lại là phải xem Hồng Mông Hỗn Độn có cái gì ẩn tàng thiên tài. Nhưng vào lúc này, chiến giới bên ngoài đột nhiên một cơn chấn động, một chiếc khó có thể tưởng tượng cực lớn tiên thuyền chậm rãi hiện hình, thể tích khổng lồ, cơ hồ che đậy nửa mảnh bầu trời. Thuyền bay chỗ, một mặt treo lên tần chữ cổ lão cờ xí tại trong cương phong bay phất phới, phần phật có tiếng. Thần gia tới. Xa gần ngắm nhìn các tu sĩ trong lòng đều là run lên. Tiên thuyền phía trên, một vị lão giả râu tóc bạc trắng ánh mắt sắc bén mà quét về phía bầu trời đang quan sát chiến giới Lý Thắng Thiên cùng Chu Tuyệt Thế, ánh mắt bên trong lướt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên như ngoại giới nghe đồn, thiên đình nội tình thâm hậu, liền bình thường tuần tra thủ vệ bên trong, đều khắp nơi có thể thấy được Hỗn Nguyên tự tại tiên thân ảnh. Hắn tự thân cũng là Hỗn Nguyên tự tại tiên hậu kỳ tu vi, mặc dù không đem bầu trời cái kia trung kỳ, hậu kỳ hai người để vào mắt, nhưng đối phương là thiên đình người, thân phận địa vị xa không phải hắn có thể sánh được. Thế là, hắn tập trung ý chí, hơi hơi không người, hướng về hai người hành lễ nói: ta chính là Ngọc Không Tần gia trưởng lão, gặp qua Chí Tiên đại nhân. Chương 655, vạn giới thi đấu chương 655, vạn giới thi đấu Chu Tuyệt Thế cùng Lý Thắng Thiên tướng xem nở nụ cười, khẽ gật đầu. Chu Tuyệt Thế mở miệng nói, Tần gia chi danh như sấm bên hai. Quả nhiên là truyền thừa lâu đời thế gia, nội tình thâm hậu như thế. Nói không chừng lần này vạn giới thi đấu, thiên địa vô cực cảnh khôi thủ chi vị, liền rơi vào các ngươi con cháu nhà họ Tần trên thân. Lý Thắng Thiên tắc nói bổ sung, chỉ là muốn từ trong ngũ đại hỗn độn tề tụ hỗn nguyên tự tại tiên chỗ hết tài năng, chỉ sợ không dễ. Ngũ đại trong hỗn độn không thiếu hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đô đích thân tới hiện trường, mục tiêu của bọn hắn đồng dạng trực chỉ khôi thủ, cái kia mê người đại đạo tiên vật, ai không động tâm. Vị kia Tần gia trưởng lão nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói tiếp, lộ ra khí độ ung dung. Sau đó, Tần gia thần tử Tần Quân cũng tới phía trước một bước, cung kính hướng hai vị thiên đỉnh đại năng chào, Tần gia khác đến đây dự thi tu sĩ cũng theo đó hành lễ. Cần nói rõ chính là, lần này vạn giới thi đấu, quy tắc cũng không hạn chế mỗi cái thế lực chỉ có thể báo danh một cái đường đua, chỉ cần nắm giữ đạt đến tương ứng cảnh giới tu sĩ, đều có thể báo danh dự thi. Chu Tuyệt Thế quan sát tỉ mỉ lấy Tần Quân, trong lòng thất kinh, kẻ này quả nhiên ghê gớm, tu vi, khí độ tất cả không phải phàm tục, chỉ sợ là ta đã thấy trong thế hệ thanh niên xếp hàng đầu nhân vật. Chư vị đường xa mà đến, khổ cực. Hy vọng chư vị cỡ nào chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai, vạn giới đại bỉ chính thức mở ra. Chu Tuyệt Thế cất cao giọng nói. Tần gia đám người cùng nhau gật đầu đáp ứng. Sau đó, bọn hắn tại thiên binh dẫn đạo phía dưới, bắt đầu tìm kiếm chỗ đặt chân. Khi tiên thuyền hạ xuống, bọn hắn mới vừa rơi xuống đất, liền có chỉnh tề như một thiên binh tiến lên đón tới, cung kính dẫn đường, đem bọn hắn mang đến sớm đã an bài tốt cư trú điểm, hết thảy ngay ngắn trật tự, cân nhắc chu toàn. Cái này cực kỳ mỹ an bài, để cho Tần gia đám người cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng, thiên đình phục vụ. Sau đó, Ngọc Không Hỗn Độn tiên tộc các loại cổ lão gia tộc, thế lực cũng nhao nhao đến, mỗi một chi đội vân vân thanh thế đều hùng vĩ lạ thường, tiên thuyền liên miên, bảo hộ trận vần quanh, dẫn tới ven đường tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Thiên đế cung nội, thiên đế đang đuốt đuốt trong ngực một tuổi lớn Trần Thiên Tiên, ngón tay lơ đãng nhéo nhéo hắn thịt hồ hồ khuôn mặt, khắp khuôn mặt là tự ái, cười nói, ngày mai, vạn giới thi đấu, ngươi cũng cùng đi nhìn một chút những cái được gọi là thiên tiêu, là như thế nào tranh tài. Trần Thiên Tiên mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí trưởng thành sớm, lập tức mân mê miệng nhỏ, mãi thanh mãi khí nhưng lại dị thường rõ ràng kháng nghị nói, nhìn thì nhìn đi, chính là đừng lao bóp mặt ta. Thiên đế nghe vậy cười lên ha hả, tiếng cười chấn động đến mức cung điện hơi hơi của mình. Đúng lúc này, quan thông u thân ảnh lặng yên xuất hiện trong cung, không bình hành lên nói, vậy hạ, trời ban điện hạ đến. Thiên đế nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Đúng vậy a, hắn cũng đã lâu không có thấy trời ban này nhi tử. Chính mình tọa trấn thiên đình, nhi tử trấn thủ lâm phủ, phụ tử các trấn một phương, cũng là Kể từ Trần Trường Sinh sau sự kiện kia, giữa cha con giao lưu thì ít đi nhiều rất nhiều. Bất quá, theo Tiên Thánh Minh phá diệt, Trần Trường Sinh cũng bị bắt về. Thiên Đế liền mệnh một vị tiên quân dẫn hắn đi ra ngoài lịch luyện, đồng thời phong ấn trí nhớ của hắn cùng tu vi, để cho hắn bắt đầu từ số 0, vị kia tiên quân liền tạm thời coi như sư phó của hắn. Thiên Đế nghĩ thầm, an bài như thế, Trần Trường Sinh hẳn là có thể lý giải khổ tâm của mình. Tiếng nói vừa ra, một đạo áo bào đen thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Đế cung nội. Người tới chính là Trần Tiên Ban Thượng, thân hình hắn phong dài, tóc dài xõa bay, một bộ áo bào đen càng nổi bật lên hắn khí chất thần bí uy nghiêm. Thiên Đế lập tức hô, "Trời Ban, ngươi đã đến, mau đến xem đệ đệ ngươi." Trần Tiên Ban Thượng nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp, đi lên trước nhìn về phía Trần Tiên Tiên, tiện tay đưa tới một cái ám trầm bảo vật. Bảo vật này chính là lấy âm phủ bản nguyên chi lực ngưng kết mà thành, nếu Trần Tiên Tiên gặp nạn, có thể dẫn động âm phủ chi lực, đến lúc đó sẽ có âm phủ tu sĩ tức thời hiện thân hộ vệ. Hay hơn chính là, tại không kích phát phía trước, nó còn có thể kéo dài tản mát ra yêu ớt luân hồi pháp tắc, cung cấp người cảm ngộ hấp thu. Cùng đệ đệ ngắn ngủi tương tác sau, Thiên Đế ánh mắt chuyển hướng Trần Tiên Ban Thượng, ngữ khí trở nên trịnh trọng lên, "Ngươi lần này đến đây, nên phục lão tổ chi mệnh a. Ta biết, ngươi bây giờ đứng ở chỗ này, cũng không phải là ngươi bản tôn, ngươi bản tôn còn tại khác đại thế giới bận rộn." Trần Tiên Ban cho cố này âm phủ đế thân mặt không biểu tình, hắn biết, phụ thân của mình là siêu thoát cảnh tồn tại, bất luận cái gì ngụy trang đều không gạt được ánh mắt của hắn, hành động của mình hắn cũng tất nhiên như lòng bàn tay. Hắn bình tĩnh trả lời, "Chính là lão tổ mệnh ta kết nối vạn giới âm phủ, coi đây là cơ sở, mở một chỗ hoàn toàn mới âm giới để cho âm phủ lực ảnh hưởng chân chính bao trùm chư thiên vạn giới. Ta bản tôn bây giờ không tiện phân thân, đang tại khác đại thế giới toàn lực kết nối, bởi vậy đến đây tìm kiếm phụ hoàng trợ giúp. Hy vọng tiên đình cũng có thể giúp ta một chút sức lực, cùng hoàn thành cái này kết nối sự tình." Thiên Đế sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, chuyển hướng một bên Quan Thông Vũ, trầm giọng nói, "Ngươi toàn quyền hiệp trợ trời ban, nhất thiết phải bảo đảm chuyện này tiến hành thuận lợi." Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thiên đình chấp trưởng trên trời, âm giới, tương lai chư thiên âm phủ, trưởng khống dưới mặt đất. Nếu có thể thành công, này thiên địa lượng giới cơ hồ đều sẽ tại Trần tộc trong khống chế. Nay căn cơ càng vững chắc, hắn đối với tương lai có thể xuất hiện nội bộ dung chuyển, cũng liền càng thêm không cần phải lo lắng. Quan Thông Vũ nghe xong gật gật đầu. Không bao lâu, Thiên Đế cùng Trần Thiên Ban Thượng lại thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, Trần Thiên Ban Thượng liền rời đi. Thiên Đế nhìn qua Trần Thiên Ban Thượng đi xa bóng lưng, bên môi câu lên một vòng tự tin ý cười, nói khẽ, "Như vậy xem ra, vị thứ ba siêu thoát chi vị, chỉ sợ cũng không phải ta Trần thị không còn ai." Hắn biết rõ, chờ trời ban mở âm giới, đó đúng là vô thượng công đức vĩ lực đủ để cho hắn triệt để đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào siêu thoát chi cảnh. Vừa nghĩ tới tương lai đi tới khởi nguyên tiên một lúc, bên mình có thể có ba vị siêu thoát tọa chấn, trong lòng của hắn thấp thỏm liền biến mất hơn phân nửa, huống chi còn có lao tổ cái kia càng thêm sâu không lường được sức mạnh. Đến nỗi thiên mệnh ma quân, thiên diện tiên quân những thứ này lượng biến đổi, trong lòng của hắn đã có tính toán, nhất thiết phải đặt vào trong thiên đình thể hệ. Thời gian rất nhanh, bất quá trong nháy mắt, đã là ngày kế tiếp. Chiến giới bên trong, sớm đã là người đông nghìn nghịt, đến từ chư thiên vạn giới tu sĩ hội tụ ở này, bầu không khí nhiệt liệt mà khẩn trương. Cùng lúc đó, chiến giới toàn cảnh hình ảnh cũng bị bắn ra đến các đại thế giới thiên cung, để cho tất cả không thể đích thân tới sinh linh cũng có thể cùng chứng kiến trận này thịnh sự. Ngay tại dưới muôn người chú ý, chiến giới bầu trời chậm rãi giáng xuống một tòa sáng chói đế tọa, Thiên Đế ngồi ngay ngắn bên trên, uy nghiêm hiển hách. Hắn bên cạnh thân, mấy vị tiên quân, chí tiên đương nhiên, giống như thủ hộ thần. Vạn giới thi đấu lập tức bắt đầu. Thiên Đế âm thanh giống như kinh lôi, vang vọng mỗi một cái xó xỉnh. Giao đấu trong lúc đó, nghiêm cấm sử dụng tiêu đốt thảo nguyên, để thăng cảnh giới hết thảy cấm thuật, thủ đoạn khác đều bằng bản sự. Chương 656, kết thúc chương 656, kết thúc để bảo đảm cân bằng, mỗi một trận tỉ thí, Thiên Đình đều đem cung cấp thống nhất giao đấu binh khí, để tránh cho bởi vì nắm giữ cao thấp không đều bảo vật mà tạo thành bất công, dù sao, cùng cảnh giới so đấu, nếu chỉ dựa vào binh khí giành thắng lợi, vậy tu luyện ý nghĩa ở đâu? Đến nỗi công pháp thần thông, Thiên Đình không cho quan hệ. Là, chiến giới bên trong, vô số âm thanh cùng kêu lên cùng vang, vang tận mây xanh. Hảo, vậy liền bắt đầu đi. Tất cả báo danh người dự thi, hiện hóa thân hình, bay lên hư không. Thiên Đế tiếng nói vừa ra, chỉ thấy vô số đạo lưu quang phóng lên trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Đế tâm niệm khẽ động, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn trường, đem tất cả người dự thi cấp độ thực lực rõ ràng phân chia. Cho dù là Hỗn Nguyên tự tại Tiên đỉnh phong cường giả, cũng không có chút phát hiện nào, thân hình liền đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, những cái kia không dự thi tu sĩ cũng đồng thời tiêu thất, bị truyền đến chiến giới bên ngoài trong hư không, trở thành trận này thịnh sự người xem. Chiến giới tại thời khắc này, triệt để bị chia cắt trở thành vô số cực lớn độc lập khu vực, mỗi cái khu vực đều đầy đủ rộng lớn. Khu vực bên trong, căn cứ vào tu vi cao thấp, phân ra khác biệt cấp độ, tu vi càng cao khu vực, nhân số càng ít, lộ ra phá lệ trống trải. Cuối cùng, mỗi cái khu vực bên trong đều trống rông xuất hiện số lớn giao đấu lôi đài, cùng với phụ trách duy trì trật tự thiên binh thiên tướng, nghiêm nghị thủ vệ. Tất cả khu vực người dự thi, tiến lên rút ra ký chủ tương liên giả, tức là đối thủ, dựa theo trình tự bày ra giao đấu. Mỗi lượt người thắng trận, nhưng tấn cấp vòng tiếp theo, tiếp tục rút thăm quyết đấu, mãi đến quyết ra nên khu vực khôi thủ. Đến nơi thứ 2 đến tên thứ 10, thì cần lại đi rút thăm, quyết ra cuối cùng thứ tự. Thiên Đế rõ ràng giải thích quy tắc. Mặt khác, chư vị không cần lo lắng trạng thái. Mỗi luận giao đấu sau khi kết thúc, vô luận ngươi tiêu hao bao nhiêu, chỉ cần đi xuống lôi đài, liền sẽ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, tinh lực dồi dào. Đồng thời, ngươi có thể hướng chấn giữ thiên tướng cho thấy ngươi am hiểu binh khí, hắn sẽ vì ngươi cung cấp tương ứng giao đấu dùng binh khí. Đồng thời, am hiểu sử dụng vũ khí gì, có thể hướng Chấn Giữ Thiên Tướng cáo chi, hắn sẽ dành cho ngươi binh khí. Quy tắc tuyên bố xong, thiên đế âm thanh lần nữa trở nên hùng hồn mà sục sôi, vạn giới thi đấu chính thức mở ra. Thỉnh các vị tiến lên rút tham. Thanh âm này không chỉ có vang vọng chiến giới, càng thông qua thiên đỉnh bí lực chuyển khắp chư thiên vạn giới. Nghe được cái này tuyên cáo, sinh linh nhóm vô luận là có hay không dự thi, trong lòng đều dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng chờ mong. Tranh tài mới vừa bắt đầu, chiến giới bên trong liền trong nháy mắt sôi trào. Tất cả khu vực thiên kiêu cường giả nhao nhao lấy ra át chủ bài, các hiện thần thông, dẫn tới quan chiến trên ghế ánh mắt giống như thủy triều phun trào. Cùng lúc đó, chiến giới toàn cảnh hình ảnh bị thiên đỉnh vĩ lực chia cắt thành vô số độc lập hình ảnh, trôi nổi tại các đại thế giới bầu trời. Mỗi một vị người xem chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể khóa chặt muốn xem khu vực, hình ảnh tựa như bức tranh giống như bày ra, lại không liên quan tới nhau, chỉ có chính mình có thể gặp. Cái này chính là siêu thoát cảnh giới mang đến không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Chúng sinh tất cả ngưng thần nín hơi, ánh mắt theo sát mình quan tâm giao đấu. Thiên đế nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Trần Thiên Tiên liền xuất hiện trong tay hắn, tiểu gia hỏa tò mò cơ tay nhỏ, cũng đi theo quan sát lên trận này thịnh sự. Mà chiến giới bên trong, luôn có như vậy một chút thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý, đặc biệt là tại Hỗn Nguyên tự tại tiên cấp độ này, mỗi một cái người dự thi đều đại biểu cho riêng phần mình thế giới đỉnh tiêm sức mạnh, là trong lòng bọn họ ngưỡng vọng đỉnh điểm, cách kia trong truyền thuyết siêu thoát, mặc dù xa không thể chạm, lại còn có một tia hy vọng. Thiên đế ánh mắt như ưng chuẩn giống như tại mỗi cái khu vực ban quan, ngẫu nhiên rơi vào trên một ít thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Thiên Khải Phật chủ cũng tại trong đó. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua khu vực khác cường giả, khẽ gật đầu, nhân vật bậc này có thể chịu được đại dụng. Bất quá, Thiên Đình cũng không phải là cưỡng cầu, lại xem chính bọn hắn lựa chọn a. Trang tỷ đấu này kéo dài từ lâu, vô số tiên thần tu sĩ đều tại tỉ mỉ chú ý, thời gian rất nhanh, trong chớp mắt đã là 7 ngày đi qua. Bởi vì thấp cảnh giới tu sĩ số lượng khổng lồ, cho dù là ban đầu giai đoạn đồng thời tiến hành vô số lôi đài, bây giờ vẫn có đại lượng chưa quyết ra 10 hàng đầu. Thần võ chí tôn chờ khá thấp cảnh giới đã lần lượt sinh ra khôi thủ, nhưng thiên địa vô cực cảnh vẫn như cũ giao chiến, Hỗn Nguyên không bị giảng buộc tiên cảnh cũng ra trước 10. Bây giờ, 10 cường giả đứng đầu nhóm đang tại tranh đoạt cuối cùng xếp hạng. Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên cảnh trước 10 mạnh trên lôi đài, đứng yên đều là Hỗn Nguyên tự tại tiên đỉnh phong cường giả. Trong đó vừa có Tần tộc, Thiên tộc lão tổ, cũng có Thiên đỉnh kỷ nguyên bảy thánh bên trong 3 người, Thiên Khải Phật chủ cũng tại hắn liệt, cùng với đến từ các Hỗn Độn đỉnh tiêm tu sĩ. Bây giờ, Thiên Khải Phật chủ đang cùng đến từ Vô Ngần Hỗn Độn một vị Hỗn Nguyên tự tại tiên đỉnh phong cực chiến, người này tên là Huyết Sát Thiên chủ, đồng dạng là một vị thành danh đã lâu ẩn thế cường giả. Hỗn Nguyên tự tại tiên lôi đài chính là không gian độc lập, lôi đài bản thân phảng phất một mảnh hỗn độn lĩnh vực, tùy ý song phương thi triển thần thông. Thiên Hải Phật chủ cầm trong tay một chuỗi Phật châu, chính là Tiên Thiên Chí Bảo, mà Huyết Sát Thiên chủ nhưng là một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, đồng dạng đứng hàng Tiên Thiên Chí Bảo liệt kê. Tiên Thiên Chí Bảo, để cho bên ngoài sân quan chiến vô số tu sĩ, thậm chí trên lôi đài khác 8 vị Hỗn Nguyên tự tại tiên đỉnh phong đều kinh hãi không thôi. Vô luận loại nào Tiên Thiên Chí Bảo, thiên đỉnh đều có thể hạ bút thành văn cung cấp. Thủ bút này, đơn giản kinh khủng như vậy. Đây chính là Tiên Thiên Chí Bảo a, không phải cái gì thánh khí những cái kia. Thiên Hải Phật chủ sau lưng, cực lớn Phật tổ pháp tướng hoành quán hư không, trang nghiêm bảo tướng, hắn uy nghiêm thậm chí để cho thân ở ngoài lôi đài quan chiến hình ảnh đều tựa như tràn ngập một tầng thần thánh khiến người ta kính ý khí tức. Huyết Sát Thiên chủ sau lưng thì hiện ra từng vòng huyết sắc quang luân, giống như luân hồi không ngừng sát lục chi cảnh. Hai người vừa mới tiếp xúc, liền lần nữa bộc phát ra kinh thiên động địa chiến ý, pháp tướng cùng vòng ánh sáng lẫn nhau va chạm, khuấy động lên năng lượng kinh khủng gợn sóng. Trên lôi đài khác 8 vị cường giả đỉnh cao, bây giờ đều nín thở ngưng thần, con mắt chăm chú khóa chặt trận này quyết đấu đỉnh cao. Mà Thiên Đế mắt thấy một màn này, trong đầu đã thôi diễn có kết quả rồi. Thiên Khải Phật chủ thắng hiểm. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, vạn giới thi đấu lại đã kéo dài 20 ngày. Đến nước này, tất cả cảnh giới lôi đài trước 10 khôi thủ đều đã hết thể đều kết thúc. Hỗn Nguyên tự tại tiên khôi thủ, rõ ràng là Tần tộc lão tổ, Đế Tôn, tên thứ 2, nhưng là tiên tộc vị kia uy danh hiển hách lão tổ, hiển hóa tứ phương cực đế, tên thứ 3, chính là Thiên đỉnh kỷ nguyên bảy thánh chi nhất Thiên Khải Phật chủ. Dòng dã 27 ngày, trận này thịnh vượng chưa bao giờ có, vạn giới thi đấu cuối cùng viên mãn hạ màn kết thúc. Thiên Đế ánh mắt đảo qua Đế Tôn, trong lòng âm thầm gật đầu, Tần tộc quả nhiên nội tình thâm hậu, không thể khinh thường. Kỳ tộc lực mạnh, đã không thua gì Vô Ngần Hỗn Độn ngày xưa bá chủ Thủy Nguyên Tiên. Một chủng tộc có thể vượt trên chúa tể một phương, cái này cùng bọn hắn Thiên đỉnh quật khởi chi lộ, lại có gì bản chất khác biệt? Bọn hắn chưa từng truy cầu dư danh, chỉ yên lặng xúc tích lực lượng, hoặc kinh diễm xuất thế, hoặc tiếp tục ngủ đông. Chương 657, hy vọng gia nhập vào Thiên đỉnh. Chương 657, hy vọng gia nhập vào Thiên đỉnh. Như Thiên đỉnh Hỗn Nguyên tự tại Thiên đỉnh phong gia nhập vào, không tá trợ khí vận chi lực, có thể cùng Đế Tôn chống lại cũng liền giải rác mấy người, đến nỗi thắng lợi. Đoán chừng vô cùng khó khăn, nói cho cùng đối phương đến cùng là bất hủ thế gia lão tổ. Lập tức, Thiên Đế âm thanh vang vọng chiến giới bầu trời, phàm tất cả số chàng 10 hàng đầu đều có hậu thưởng. Đến nỗi Hỗn Nguyên tự tại tiên lôi đài, sau đó bàn lại. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, lão tổ sớm đã có kết luận, Hỗn Nguyên tự tại tiên lôi đài 6 người đứng đầu sẽ thu hoạch được Hỗn Độn Lục Thánh khen thưởng đặc biệt. Nói đến đây hắn bổ sung mở miệng, dù sao Hỗn Nguyên tự tại tiên chính là lão tổ sở định 6 vị trí đầu người nhận được Hỗn Độn Lục Thánh cùng ban thưởng. Tiếng nói rơi xuống, tất cả trước lôi đài 10 người chiến thắng đều bị một cô ôn hòa lực lượng cường đại nâng đỡ, phi thăng đến Thiên Đế trước người. Thiên Đế tự thân vì bọn hắn từng cái trao tặng ban thưởng. Trong đó, không ít người cũng không lựa chọn Thiên Đình cung cấp cụ thể bảo vật hoặc tài nguyên, mà là biểu đạt gia nhập vào Thiên Đình ý nguyện. Thiên Thiên Đế đối với cái này vui vẻ đáp ứng, những thứ này tại riêng phần mình trong cảnh giới có thể xưng tồn tại vô địch, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, chính là thiên đỉnh cần bổ sung máu mới. Cuối cùng, đến Thiên Hỗn Nguyên tự tại tiên trên lôi đài 6 vị đỉnh phong cường giả, Đế Tôn, Hiển Hóa Tứ Phương Cực Đế, Thiên Khải Phật Chủ, cùng với mặt khác 3 vị đến từ khác biệt hỗn độn tu sĩ. Nhưng vào lúc này, một đạo càng mênh mông hơn, càng thêm khí tức thần thánh, chợt buông xuống. Trần Lâm thân ảnh ở trong hư không chậm rãi hiện ra. Chúng sinh nhìn thấy đạo tổ đích thân tới, tâm tình kích động trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, vô số người kích động đến lệ nóng doanh trọng, thậm chí nhao nhao quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Liên Hỗn Độn Lục Thánh, bây giờ thần sắc cũng hơi ngưng lại, rõ ràng cũng không nghĩ đến, đạo tổ lại sẽ đích thân vì trận này thi đấu áp chủ. Trần Lâm ánh mắt ôn hòa đảo qua cái kia 6 vị lão tổ, khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, "Không tệ, các ngươi đều có siêu thoát chi tư, tương lai siêu thoát chi lộ, có các ngươi một chỗ cắm rủi." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chúng sinh nhao nhao đưa ánh mắt về phía 6 người kia, không khỏi kinh hãi trong lòng. Siêu thoát, đạo tổ lại đối bọn hắn cấp ra đánh giá cao như vậy. Đám người lập tức nhớ kỹ 6 người này khuôn mặt cùng bối cảnh, trong lòng thầm nghĩ, sau này nhất định phải nhiều hơn kết giao, có lẽ cơ duyên ngay tại trong đó. Lập tức, Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng Đế Tôn, mở miệng hỏi, "Đế Tôn, trong lòng ngươi khát vọng bật gì?" "Tất nhiên muốn tặng cho, tự nhiên muốn tặng cho phù hợp nhất đối phương con đường bảo vật. Bất quá, những bảo vật này, hắn không cần chân chính đi tìm, chỉ cần lấy Hỗn Độn đạo đồng tử đắc nạn, hắn bản chất cùng chân thực không hai, chỉ là tồn tại lâu dài, quyết định bởi với mình sức mạnh thôi." Đám người nghe được đạo tổ tự mình hỏi thăm, trong lòng lập tức sáng tỏ, đạo tổ đây là muốn căn cứ vào lựa chọn của bọn hắn, ban cho lượng thân chế tác riêng bảo vật a. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi càng thêm hoài nghi, Thiên Đình phía trước cung cấp cho tất cả người dự thi những cái kia rực rỡ muôn màu vũ khí, thậm chí bao gồm tiên thiên chí bảo cấp bậc, chẳng lẽ tất cả đều là đạo tổ tiện tay lắp nặng? Trần Lâm tự nhiên bắt được trong lòng mọi người kinh nghi. Không tệ, trong trận đấu sử dụng tất cả bảo vật đều là hắn lấy Hỗn Độn đạo đồng tử chỗ tố, đối với hắn mà nói, cơ hồ không có chút nào hao tổn. Dù sao dùng xong liền tiêu hủy. Đế Tôn nghe vậy, trong lòng cấp tốc suy nghĩ phút chốc, lập tức cung kính trả lời, "Đạo tổ, van bối nu đao, hắn thân cần quanh quần tử vong khí tức mục nát, có thể ăn mòn, hủ hóa đối thủ đạo cơ cùng một thân. Đại khái như thế, liền có thể." Hắn biết, nếu lại miêu tả được tại cẩn thận, chỉ sợ ngược lại không dễ tìm được, đại đạo tiên vật, phải hắn tinh túy liền có thể. Chúng sinh nghe vậy, trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ, nhìn về phía Đế Tôn ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hỗn Độn Lục Thánh đứng đầu, lại có đạo tổ ban cho bảo vật. Trần Lâm sau khi nghe xong, trong lòng bản kế hoạch đã hiện lên, lập tức hai mắt khép hở, Hỗn Độn đạo đồng tử chi lực lưu chuyển. Sau một khắc, hắn mở mắt ra, đưa tay hư không nắm chặt, một thanh cổ pháp mà tản ra làm người sợ hai khí tức tử vong trường đao, liền chậm rãi tại hắn lòng bàn tay ngưng kết thành hình. Chôi đao kia toàn thân hôi bại, giống như gỗ mục khỏa thì, đầy bặm bẹo đường vân cùng tím sẫm điểm lấm tấm, phát ra mùi hôi. Lưỡi đao lại u ám thâm thúy, biên giới lưu động thôn vẻ tia sáng màu đen bụi trần. Chôi đao từ xám trắng khớp xương cấu thành, quấn quanh lấy mấy sợi thâm đen sợi tơ. Cả chôi đao kèm theo tử vong hàn ý, phản phất có thể mục nát vật, làm cho người linh hồn run rẩy. Trần Lâm mở miệng nói, "Đao này, ta ban tên vong ngữ từ nay về sau, nó chính là ngươi đại đạo tiên vật." Tiếng nói không tán, chôi đao kia đã giống như ưu hồn lơ lửng tại Đế Tôn trước mặt. Nó không có phát ra cái gì âm thanh, lại tự có một cỗ tử vong hàn ý lặng yên tràn ngập, phản phất quanh mình không khí đều bị đông cứng thêm vài phần. Đao này không dựa vào sắc bén chặt đứt sinh cơ, mà là tự thành một phương tử vực, giống như một cái đi lại phân mộ, mục nát vạn vật pháp tắc tại hắn quanh thân lưu chuyển, vẹn vẹn cái kia im lặng tồn tại, liền đủ để cho bất luận cái gì cùng giai sinh linh cảm thấy sâu trong linh hồn dùng mình. Trần Lâm lại vung tay áo, lần này 10 cái tiên quả cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là phảng phất từ trong hư không mọc ra, đầu tiên là ngưng ở hắn lòng bàn tay, lập tức lại nhẹ nhàng trôi hướng Đế Tôn, lơ lửng ở trước mắt, quang hoa trong lúc lưu chuyển, đại đạo vận luật phảng phất vật sống giống như tại mặt ngoài du tẩu, dạo dự. Đế Tôn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hắn cơ hồ là bản năng cảm giác được, cái kia vong ngữ đao tán phát khí tức, cái kia bàng bạc mênh mông khí tức viễn siêu hắn thấy qua bất luận cái gì tiên thiên chí bảo, để cho hắn trong nháy mắt kinh chấn, hãi nhiên xác nhận, cái này, đúng là đại đạo tiên vận. Hắn cơ hồ không dám tin tưởng cái này càng là thật sự, liền đội vàng không người bái tạ, đa tạ đạo tổ ban cho. Trần Lâm cười nhạt một tiếng, đây là ngươi nên được. Chúng sinh thấy thế, trong mắt vẻ hâm mộ càng đậm. Mà bạn bắt đầu ma quân, Thiên Mệnh ma quân, Thiên Diện tiên quân ba người, mắt thấy cảnh này, không một không con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thực sự là đại đạo tiên vật, lại là cùng Đế Tôn con đường hoàn mỹ phù hợp. Đây rõ ràng không giống vật cũ, giống như là đạo tổ hạ bút thành văn, mới tinh đắp nặn đại đạo tiên vật. Đạo tổ có thể vô căn cứ đắp nặn đại đạo tiên vật. Niệm này vừa ra, bọn hắn đều hãi nhiên, Thiên Mệnh ma quân cùng Thiên Diện tiên quân càng là tâm thần chập chờn. Sau đó, Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng Hiển Hóa Tứ Phương Cực Đế, ôn hòa hỏi, "Ngươi cần gì thích hợp tiên thiên chí bảo?" Hiển Hóa Tứ Phương Cực Đế sau khi nghe xong, nhưng lại không giống người bên ngoài như vậy bị tiên thiên chí bảo hấp dẫn, ngược lại chậm rãi lắc đầu, trong mắt lướt qua một tia phức tạp. "Tiên thiên chí bảo tại chúng ta đã mất đi quá nhiều ý nghĩa. Nếu không phải đại đạo tiên vật, chính là dạy hoa trên đấm, tại ta thiên tộc mà nói, cũng không phải là nhu cầu cấp bách chi vật. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, chính là hy vọng ta thiên tộc thiếu chủ có thể có cơ hội tiến vào thiên đỉnh. Nếu là đại đạo tiên vật, hắn có lẽ sẽ không chút do dự lựa chọn, nhưng chỉ là tiên thiên chí bảo, tại nội tình biết bao thâm hậu hắn mà nói, tựa như ăn vào vô vị chân tu, chân quý là chân quý, lại không phải khan hiếm đến tình cảnh tất yếu." Chương 658, 10 vạn năm sau, Đại La Thiên. Chương 658, 10 vạn năm sau, Đại La Thiên lời vừa nói ra, đế tôn nhìn về phía hiển hóa tứ phương cực đế trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tâm ý, khá lắm đa mưu túc trí hạng người. Mà giữa sân những cường giả khác nghe lời nói này cũng phần lớn ở trong lòng âm thầm gật đầu, cái này lựa chọn không thể nghi ngờ là sáng suốt. Có thể gia nhập thiên đình liền mang ý nghĩa có một cái rộng lớn hơn sân khấu, ưu việt hơn tài nguyên cùng hoàn cảnh, thậm chí đối với ngay cả chính bọn hắn cũng có tiên thiên trí bảo vận dụng tay, lại muốn một kiện, mặc dù có thể dạy hoa trên gấm, nhưng hiệu quả và lợi ích đã không cao. Bây giờ có thể gia nhập thiên đình đã là lựa chọn tốt nhất, cho dù là khác trong hỗn độn mấy vị thánh giả cũng là như thế. Bọn hắn muốn là tay cầm tiên thiên trí bảo, nếu lại phải một kiện, mặc dù có thể để thăng một chút thực lực, nhưng còn xa không bằng để cho con cháu của mình hoặc đệ tử tiến vào thiên đình tới thực sự. Dù sao đại thế đã định, tương lai thiên hạ tất cả tại thiên đình. Nếu như thiên đình thật hạ lệnh, tất cả hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên tu sĩ tất cả cần quy thuận, ai dám không theo? Đến lúc đó quần hùng tất tụ tập, chính là chân chính nhất thống. Nhưng mà thiên đình cũng không đội vàng như vậy làm việc. Trần Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là lao hồ ly. Đã như vậy hắn lời nói, ngươi thiên tộc thiếu chủ lập tức lên liền có thể vào thiên đình, vì một phương thiên tướng. Nếu muốn càng thượng tầng lầu, thì cần nhìn các ngươi sau này cống hiến, mà cống hiến sự tình sẽ không quá mức xa xôi. Thiên tướng hai chữ vừa ra, chúng sinh trong mắt cực kỳ hâm mộ càng lớn. Bây giờ thiên đình thiên binh như biển, mà thiên tướng và trở lên chi vị lại phượng mao lân giác, quả thật quyền cao chức trọng chức vụ. Đế tôn nghe ngóng, thần sắc không thay đổi, thiên tướng chi vị còn tại có thể tiếp nhận liệt kê. Nhưng mà nghe tôi cống hiến hai chữ, hắn cùng với các hỗn nguyên tự tại tiên tất cả nao nao, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Thiên đình bây giờ đã là hỗn độn bá chủ, chinh chiến đã nghỉ, cần thiết cống hiến, đơn giản chấn thủ đại thế giới, hoặc ứng đối một chút quấy nhiêu đại thế người hoặc chuyện, loại này cơ duyên vốn là thưa thớt. Chẳng lẽ tương lai còn có chinh chiến? Chưa đã, còn có khởi nguyên tiên vực. Chẳng lẽ thiên đình không lâu liền sẽ tiến quân khởi nguyên tiên vực? Niệm này cùng một chỗ, rất nhiều người tâm thần tất cả động, âm thầm suy nghĩ. Có thể nghĩ đến đây, cũng nhiều là hôn nguyên tự tại tiên. Hiển hóa tứ phương cực đế nghe vậy, cũng lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu nói, đa tạ đạo tổ. Đế tôn bây giờ đã thấy rõ, tương lai thiên đình nhất định đem tiến quân khởi nguyên tiên vực. Đến lúc đó, chính thần chi vị nhất định đem tăng nhiều. Hiển hóa tứ phương cực đế bất quá là vì dòng dõi mưu được một cái thiên tướng chi vị, mà chính mình nếu có thể cầm trong tay đại đạo tiên vật, trợ thiên đình chinh chiến, thiên tướng chi vị bất quá là điểm xuất phát. Huống hồ chính mình khoảng cách siêu thoát đã không xa, đợi cho tự thân siêu thoát, lại cầm đại đạo tiên vật tại khởi nguyên tiên vực cũng không phải kẻ yếu, đến lúc đó lập chiến công nhất định đem càng lớn. Bọn hắn bất quá là vì dòng dõi mưu trước, mà chính mình lại là vì chính mình mưu tiền đồ, lại điểm xuất phát sẽ không thấp. Trần Lâm sau đó nhìn về phía Thiên Khải Phật chủ bọn người, bọn hắn cũng giống như hiển hóa tứ phương cực đế, đem con cháu của mình hoặc đệ tử đưa vào thiên đình. Đối bọn hắn mà nói, tiến vào thiên đình tầm quan trọng hơn xa tại một kiện tiên thiên trí bảo. Dù sao bọn hắn đều có nội tình, tiên thiên trí bảo cũng không phải là duy nhất dựa dẫm. Trần Lâm tất cả từng cái đáp ứng, đồng thời để cho bọn hắn lựa chọn người tùy ý đến thiên đình bảo đến. Mà những thứ này được tuyển chọn đệ tử hoặc dòng dõi, cũng tại khác cảnh giới khu vực rực rỡ hào quang. Diệp Tiên tiện lấy được thiên địa vô cực chi cảnh tên thứ ba, Tần Quân chính là thứ hai. Tương đương với những thứ này hỗn nguyên tự tại tiên đại năng, đem tự thân cơ duyên phận dư dòng dõi hoặc đệ tử, mà bọn hắn dòng dõi hoặc đệ tử lại bằng tự thân thực lực, tại chỗ tại khu vực thu được ban thưởng, có thể nói hai phần cơ duyên. Đến nỗi đệ nhất, chính là Hồng Mông hỗn độn bản thổ tu sĩ, một vị tên là Hàn Tuyệt kiếm tu. Cả người kiếm đạo thủ đoạn cũng là kinh khủng tuyệt luân. Bây giờ hắn có thể đem phương viên nhất định phạm vi đều hóa thành kiếm chi thiên địa, có cây, bụi trần, liền lưu động không khí đều có thể ngưng vị xâm nhiên kiếm khí. Hắn truyền thừa, đống nhiên hư hư thực thực cái kia viễn cổ hủy diệt thiên kiếm thần vực hạch tâm công pháp. Thiên kiếm thần vực ngày xưa cũng là nắm giữ hồn nguyên tự tại tiên hậu kỳ cường giả chấn giữ thế lực lớn, cuối cùng bị tiên điện phá diệt, nhưng lão tổ tung tích không rõ, có lẽ đã sống tạm đến nay, âm thầm dạy Hàn Tuyệt dạng này thiên chi tiêu tử. Hàn Tuyệt người mang thiên kiếm đạo thể có mang kiếm tâm, lại thêm cái này thiên kiếm thần vực truyền thừa, thực lực đã thâm bất khả chắc. Nhưng mà dù vậy, hắn cuối cùng cũng chỉ là lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế, miễn cưỡng thắng qua Tần Quân. Chỉ thôi, Hàn Tuyệt ánh mắt sáng quắc, chủ động đưa ra đổi thưởng. Hắn chí tại kiếm cốt. Phải biết, kiếm cốt, kiếm tâm, kiếm chi đạo thể phải một liền có thể xưng đạo, Hàn Tuyệt đã chiếm thứ hai, nếu lại phải kiếm cốt, kiếm đạo tu vi nhất định đem tiến triển cực nhanh, đạt đến vô thượng cảnh giới. Thiên đế thấy do nó ý, niệm tình hắn rút đến thứ nhất, chính là khôi thủ, liền đem cái kia hiếm thấy kiếm cốt ban cho hắn, hiển thị rõ thiên đỉnh rộng lớn khí độ. Cảnh này phía dưới, mọi người đều biết, tương lai trong hỗn độn nhất định đem quật khởi một vị vang dội cổ kim kiếm tu. Rất nhiều ánh mắt phức tạp tu sĩ cũng âm thầm nhớ Hàn Tuyệt khuôn mặt, sau này hoặc kết thiện duyên, hoặc thành tốc địch, đều là không biết. Mà Hàn Tuyệt phải này kiếm cốt, xung kích hỗn nguyên tự tại tiên cũng đem nhiều hơn một phần chắc chắn. Chờ Trần Lâm từng cái đáp ứng đám người sau, hắn cao giọng rồi nói tiếp, kỳ âm xuyên thấu ngũ đại hỗn độn, thẳng đến đám người đáy lòng, từ nay về sau các ngươi chính là hỗn độn lục thánh, hỗn độn chí cường giả. Sau khi nói xong hắn dừng một chút, thiên định không lâu đem lên đường đi tới khởi nguyên tiên vực. Đến lúc đó ta làm tại kia chỗ mở đại la tiên, phàm ta trong hỗn độn tu tới hỗn nguyên tự tại tiên định phong giả, đều có thể phi thăng kỳ cảnh. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi một vị cường giả, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý, khởi nguyên tiên vực siêu thoát cường giả cũng thế là đỉnh tiêm hạng người, nhưng cũng không phải là giải rác đến mấy. 10 vạn năm sau, thiên đình đem chia binh hai đường, lưu bộ phận tiên thần đóng giữ ngũ đại hỗn độn, còn lại tất cả phi thăng đại la tiên. khởi nguyên tiên vực cũng có chinh chiến, mà cái kia chính là các ngươi cống hiến chi đường. Chính thần chi vị cũng sẽ lại lần nữa thiết kế thêm. Đến nỗi người đoạt giải, liền nhìn các ngươi tự thân. Nơi tiếng nói ngừng lại, Trần Lâm thân ảnh đã giống như sương sớm tiêu tan, không lưu mảy may vết tích. Thiên Đế nghe vậy, trong lòng khẽ bừng lòng, 10 vạn năm sau đi tới khởi nguyên tiên vực mong đợi, phảng phất rót vào một liều thuốc mạnh, để cho ý hắn biết đến chính mình cựu cơ cao vị, cũng khó tránh khỏi bừng lòng. Mà bên người Trần Thiên Tiên, lại đối với mấy cái này hùng vĩ mưu đồ không hề hay biết, đang tự lo từ bảy lộng lấy cái gì, chơi đến quên cả trời đất, hoàn toàn một bộ dáng hài đồng. Lời vừa nói ra, chúng sinh xôn xao, cùng nhiệt chi hỏa trong nháy mắt đốt lên mỗi một cái xó xỉnh. Ai có thể nghĩ, cao cao tại thượng thiên đình lại muốn đặt chân cái kia thần bí khởi nguyên tiên vực. Càng làm cho người ta rung động là, đạo tổ lại lấy vô thượng vĩ lực, tại khởi nguyên tiên vực mở đại la thiên, khiến cho hỗn nguyên tự tại tiên đỉnh phong giả cũng có thể đi tới, đọ sức cái kia nhất tuyến siêu thoát cơ hội. Thủ đoạn như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng, đạo tổ cảnh giới đã vượt ra phạm tục tưởng tượng. Chương 659, thần đỉnh tìm kiếm chương 659, thần đỉnh tìm kiếm ở đây trong hỗn độn, siêu thoát chi lộ xa vời như sao, chỉ có khởi nguyên tiên vực hoặc tồn một chút hy vọng sống. Hỗn nguyên tự tại tiên khu vực các cường giả, thậm chí nổi tiếng lâu đời hỗn độn lục thánh, bây giờ tất cả mặt lộ vẻ khoái động chi sắc. Tiên vực, bọn hắn cũng có thể đạt vào đi tới tiên vực hành trình, mà không phải là nhất định phải chờ đợi cái kia xa không với tới siêu thoát. Một khi đến tiên vực, siêu thoát xác suất đem chợt đề thăng, bọn hắn hoặc đem siêu việt tiên tổ, khai sáng thuộc về mình huyền thoại bất hủ. Bạn bắt đầu ma quân nghe ngóng, cũng ở trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn nhớ mang máng, chính mình từng nếm thử dò xét khởi nguyên tiên vực phương hướng, lại bị cái kia cuồng bạo vô song, ngay cả hỗn nguyên tự tại tiên đỉnh phong giả tất cả khó khăn thoát khỏi may mắn cường phong ngăn lại, càng có cái kia khó mà vượt qua che chắn. Sao liệu đạo tổ có thể dễ dàng sửa đổi cái kia bình phong che chở quy tắc? Chỉ sợ cho dù là tại chính mình lúc toàn thịnh, cũng khó có thể dung chuyển một chút. Đạo tổ cảnh giới thâm bất khả chắc, làm cho người kính sợ. Thiên mệnh ma quân cùng thiên diện tiên quân càng là cảm nhận được trước nay chưa có hàn ý, phản phất đưa thân vào phong bạo trung tâm. Nếu lại không thần phục, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Bây giờ, vạn giới cùng chúc mừng, lâm vào một mảnh trước nay chưa có cuồng hoan. Thiên Đế dắt Trần Tiên Tiên tay nhỏ, ánh mắt đảo qua phía dưới chúng sinh, cất cao giọng nói, 10 vạn năm sau, phàm hỗn nguyên tự tại tiên đỉnh phong giả, đều có thể đi tới cái kia mở mị tiên vực, tranh đoạt siêu thoát cơ hội. Phải biết, siêu thoát cùng hỗn nguyên không bị ràng buộc, quả thật khác nhau một trời một vực. Mong chúng sinh có thể tại 10 vạn năm bên trong, khổ tu tinh tiến, đến hỗn nguyên tự tại tiên đỉnh phong, cùng tiên đỉnh cùng đi, chung phó tiên vực ước hẹn. Đế Tôn cùng hỗn độn lục thánh bọn người, trong lòng sớm đã khuấy động như sôi hải. Bọn hắn đau khổ tìm kiếm, lại vẫn luôn bị hỗn độn có hạn, không cách nào bước ra bước then chốt kia. Nếu có thể đi tới tiên vực, cái kia phiến thông hướng siêu thoát đại môn, có lẽ thật sự sẽ vì bọn hắn mở rộng. Thiên Đế chi ngôn rơi thôi, hắn thân ảnh tựa như sương sớm giống như lặng yên tiêu tan, không lưu vết tích. Nhưng mà, lời hắn dư ba nhưng trong nháy mắt vét sạch phương thiên địa này, thậm chí toàn bộ vạn giới. 10 vạn dặm cương vực bên trong, một cỗ trước nay chưa có tu luyện triều dâng, giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt dựng lên. Vô số tu sĩ hoặc chui khổ tu, cùng tự thân đạo tâm vật lộn, hoặc đạp biến hiểm địa, tìm kiếm cái kia nhất tuyến cơ duyên. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm, cái kia thần bí khó dò, tràn ngập vô hạn có thể khởi nguyên tiên vực, nhất định đem dung nạp bọn hắn dấu chân. Từ Tiêu cung, Trần Lâm bình yên ngồi xuống tại trên bồ đoàn, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu 10 vạn năm thời gian. 10 vạn năm hắn thấp giọng nỉ non, lại nhìn cái kia huyền tiên tiên địa, có thể hay không vây công tiên bận tiên triều. Chờ thiên đình ra tay, đuông xuống trước mắt, liền có thể dựa thế trong khoảng thời gian ngắn phá diệt chi. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tính toán tia sáng, Thiên đỉnh sơ lâm khởi nguyên tiên vực, trận đầu nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, lấy thế xét đánh lôi đỉnh trấn nhiếp quần hùng, tuyệt đối không cho phép bọn hắn sinh ra nửa phần tâm mang sợ hãi. Dù sao đi tới tiên vực, hoặc nhiều hoặc ít đều biết e ngại, sợ gặp phải cường địch. Nhưng mà, một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng lướt qua hắn trái tim. Bất quá hắn nhẹ trở lưỡi, huyền khung thần đỉnh người, lại cũng tìm được phương đông. Hơn nữa, đang ngồi tại Thiên vận tiên triều bên ngoài, rất có ý vị. Này ngược lại là có chút ý tứ. Đối phương có thể tinh chuẩn khóa chặt mình tại khởi nguyên tiên vực phương đông vị trí. Cái này quả thực làm cho người khó hiểu. Bằng không, ở mảnh này mênh mông ngông ngẩn, lớn đến khó có thể tưởng tượng tiên vực bên trong, nếu muốn giống con ruồi không đầu giống như từng cái tìm kiếm, chẳng lẽ không phải người si nói mộng, vừa lãng phí thời gian quý giá, lại lộ ra quá mức ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, hắn tâm tùy ý động thần niệm cái nhúc nhích ở giữa, liền bắt đầu thôi diễn. Bây giờ hắn thực lực đạt đến siêu thoát hậu kỳ, thôi diễn chi năng cũng tùy theo tăng gọn, huyền cung thần đỉnh hư thực, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ân. Hắn lòng có cảm giác, huyền cung thần đỉnh, căn cơ tại phương nam, chấp trưởng nó thế lực vẫn là vị kia ngày xưa Tần Thiên Tiên, cũng là thú vị, cùng Trần Thiên Tiên mẹn mẹn kém một chữ, dòng họ khác biệt thôi. Có lẽ cái này từ nơi sâu xa, cũng biểu thị liên hệ nào đó cũng chưa biết chừng. Nay Tần Thiên Tiên trải qua ước vạn vạn năm kinh doanh, đã đem Huyền Khung Thần Đỉnh chế tạo thành phương nam số một số hai quái vật khổng lồ, thế lực quá lớn, so Vạn Tượng Xâm La Điện còn cường đại hơn mấy lần. Tần Thiên Tiên bản thân càng là siêu thoát hậu kỳ chi cảnh. Thêm nữa Huyền Khung Thần Đỉnh vốn là vận chiều hàng này, có thể mượn mênh mông khí vận, Tần Thiên Tiên nhờ vào đó, dù cho không thể hoàn toàn phát huy siêu thoát đỉnh phong chi lực, cũng có thể miễn cưỡng chạm đến cánh cửa. Dù sao, Huyền Khung Thần Đỉnh tại Khởi Nguyên Tiên vực quản hạt chi địa, nhiều nhất bất quá tương đương với nơi đây hai đại hỗn độn nhiều sắp tiếp cận tam đại hỗn độn. Nếu như có thể thống ngự càng lớn phạm vi, hẳn là đủ mượn nhờ khí vận hoàn toàn đến siêu thoát đỉnh phong, vậy cái này thật đúng là hỗn độn giới ngoại tuyệt đỉnh cường giả. mà lúc trước Tần Thiên mệnh như thành công mượn nhờ đạo nguyên chi lực siêu thoát, sau đó lại đi tới khởi nguyên tiên vực, tăng thêm bản thân thân phận tôn quý, mênh mông khí vận gia trì, có thể càng bước nhanh hơn nhập siêu thoát trung kỳ, tương lai cũng là một tôn siêu thoát hậu kỳ người kế tục, cũng biết tăng cường huyền khung thần đỉnh khí vận. Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, lại lập tức lắc đầu, đáng tiếc bị mình giết. Thôi diễn bên trong, hắn phát giác lần này lén tới phương đông, chính là huyền khung thần đỉnh một vị siêu thoát sơ kỳ tu sĩ. Nhưng mà người này khí tức quanh người lại lộ ra một cỗ khác thường, thể nội lại ẩn chứa một cỗ làm hắn tâm thần khẽ nhúc nhích sức mạnh ba động, Long Phủ Lệnh. Long Phủ Lệnh chính là Tần Thiên Tiên lấy vô thượng bí pháp luyện chế mà thành, có thể xưng huyền khung thần đỉnh chấn tộc chí bảo một trong. Nó có thể bị rót vào sinh linh thể nội, hóa thành câu thông huyền khung thần đỉnh, thậm chí huyền khung thần chủ ý chí thần bí môi giới. Phải này lệnh giả, cho dù là phàm tục thân thể, cũng có thể trong nháy mắt thu được hồn nguyên tự tại tiên đỉnh phong, thậm chí siêu thoát sơ kỳ lực lượng kinh khủng. Sức mạnh cụ thể mạnh yếu thì quyết định bởi tại huyền khung thần chủ Tần Thiên Tiên cho khí vận trình độ. Trần Lâm thôi diễn phía dưới đã biết này lệnh phân thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, trong đó thiên cấp Long Phủ Lệnh huyền ảo nhất, một khi bị rót vào trong cơ thể, liền có thể để cho sinh linh trong nháy mắt nắm giữ siêu thoát sơ kỳ lực lượng cường đại, mà địa cấp Long Phủ Lệnh liền có thể giao phó hồn nguyên tự tại tiên đỉnh phong kinh khủng chiến lược. Mà giờ khắc này vị này siêu thoát sơ kỳ tu sĩ thể nội ẩn chứa rõ ràng là một cái thiên chữ cấp bậc Long Phủ Lệnh, một khi hắn thôi động này lệnh, lực lượng đủ để tăng vọt trong nháy mắt đến siêu thoát trung kỳ chi cảnh. Nói cho cùng, cái này Long Phủ Lệnh bày ra vẫn là khí vận mượn dùng pháp môn, chỉ là càng bá đạo hơn, trực tiếp siêu thoát trung kỳ. Trong mắt Trần Lâm lướt qua một tia lãnh đạm kinh thường, hắn thấy vực này mượn ngoại lực cưỡng ép tăng lên cảnh giới, tại chính mình vì siêu thoát trung kỳ cũng tùy ý chấn áp. Sâu kiến ngươi. Nhưng mà tất nhiên đối phương đã trở thành địch nhân, vậy liền không lưu tình lý lẽ. Chạm chi, trong lòng của hắn đã phía dưới quyết đoán,